Tư duy như điện thiểm, Quý Liêu trên tay không chút nào nghiêm túc, hắn không ngừng kết xuất pháp ấn, đem hạo đãng vô biên thiên ma khí khuyết tán nhập bản cờ thế giới. Đã không có sát chiêu, dứt khoát liền trở lại bản chất nhất phương diện, mọi người hợp lực lượng, xem ai trước chịu không được. Theo Quý Liêu thiên ma khí xâm nhiễm bản cờ thế giới, Thái Huyền Thất Tuyệt cũng không thể không trên thân toát ra đạo khí để chống đỡ Quý Liêu xâm nhiễm, này bằng với là hai cái giang hồ cao thủ không cần tinh diệu chiêu thức thủ thắng, trực tiếp ghép thành nội lực. Thái Huyền Thất Tuyệt chưa từng gặp qua loại này vô lại đấu pháp, nhưng hắn không có lựa chọn, trừ phi tùy ý Quý Liêu trả đạp bản cờ thế giới, cuối cùng đem hắn bước ra đi. Khi đó, Quý Liêu muốn tới muốn đi, hắn đều không có biện pháp nào. Mà Thái Huyền Tông oán niệm là muốn triệt để phá hủy Quý Liêu, tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Mộ Thanh đột nhiên hưng phấn lên, nói ra, ngươi nhanh cầu ta lập tức nói cho ngươi làm sao đánh bại hắn. Quý Liêu trong lòng về nàng nói, ngươi thích nói, cùng lắm thì ta cuối cùng tự bạo, thả ra nguyên thần, chẳng những đem hắn thu thập, thuận tay đem ngươi cũng giải quyết hết. Mộ Thanh hưng phấn kết hết hạ, hiển nhiên Quý Liêu cái này vô lại một chiêu gần như khó giải, đánh trúng tử huyệt của nàng. Mộ Thanh cái này liền do dự, đến cùng có theo hay không Quý Liêu nói nàng biện pháp. Quý Liêu nói, ngươi không cần nói, ta nghĩ đến biện pháp. Cùng Thái Huyền Thất Tuyệt cứng rắn tiếp tục đấu, kết cục hiển nhiên là không thể khống, mà lại Thái Huyền Thất Tuyệt tại loại này điên dại trạng thái dưới, cực độ tỉnh táo, nếu như phát hiện không có cách nào chiến thắng hắn, có thể sẽ lựa chọn tự bạo, dù sao đối phương hiển nhiên là muốn triệt để phá hủy hắn, dù là nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Quý Liêu thiên ma khí bỗng nhiên chuyển biến, hóa thành một cỗ sen vào hư thực ở giữa kỳ lạ dị lực, chính là tâm ma đại pháp. Hắn muốn cùng Thái Huyền Thất Tuyệt làm càng thêm hung hiểm khó lường tinh thần giao phong. Cồn vật bi Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 60, Ác Ngộng. Tâm ma dị lực như một loại nước gợn, gột rửa Thái Huyền Thất Tuyệt thân thể. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, Thái Huyền Thất Tuyệt phát hiện mình đã không tại bản cờ thế giới, mà là xuất hiện ở một tòa bốn mùa như mùa xuân ở trên đảo, trong đảo là một tòa núi lửa hoạt động, trước mặt hắn là một đầu dòng suối, tình cảnh nơi này hắn không thể quen thuộc hơn được, nơi đây chính là Thái Huyền Tông. Trăng sao đầy trời, đồng thời đem ánh sáng huy chút xuống tại suối nước bên trong, như thế tình trạng thực là không nói ra được linh hoạt kỳ hảo huyền diệu. Một vị nữ tử áo tím đạp trên suối nước xuống tới, cướp đi trăng sao quang huy, đầy trời sao trời, doanh doanh một thủy, sao theo kịp nàng vạn một phần ngàn. Nhưng Thái Huyền Thất Tuyệt nhìn xem nàng khác biệt không nửa phần sợ hãi thán phục, mà là phẫn nộ đến tột đỉnh, dưới sự phẫn nộ, lại chôn giấu sợ hãi thật sâu. Nữ tử áo tím lộ ra cực độ không thần sắc cao hứng, nàng là Quý Liêu. Chờ hắn thôi động tâm ma đại pháp, đem Thái Huyền Thất Tuyệt kéo vào thức hải giao phong lúc, lại phát hiện chính mình thành Thái Huyền Thất Tuyệt ác ngộng, cơn ác ngộng này chính là Mộ Thanh. Xác thực nói hắn thành Thái Huyền Thất Tuyệt hoặc là nói Thái Huyền Tông ác ngộng Mộ Thanh. Tâm ma đại pháp quả nhiên là kiếm tẩu thiên phong loại hình, đạo Phật hai nhà công pháp đều giảng cứu hàng phục tâm ma, mà tâm ma đại pháp phương pháp trái ngược, lại là để tự thân trưởng khống tâm ma, hóa thân tâm ma. Một khi tiến vào loại này tinh thần giao phong phương diện, bằng vào tâm ma đại pháp, liền có thể hóa là địch thủ sợ hãi nhất sự vật, lấy ác ngộng hình thức đánh tan đối phương tâm linh, từ đó thu hoạch được thắng lợi. Nhưng loại phương thức này cũng không phải là không có chút nào hung hiểm, nếu như mình thất bại, đương nhiên cũng sẽ tiến vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, đồng thời làm cho đối phương vượt qua ác ngộng, tại trên con đường tu hành tiến lên một bước dài. Vô luận như thế nào, để quen thuộc nam thân Quý Liêu, đột nhiên nữ trang, biến thành Mộ Thanh, vẫn là để hắn cực độ khó chịu, sớm biết sẽ là loại tình huống này, Quý Liêu chắc chắn sẽ không lựa chọn cái này cái phương thức đến cùng Thái Huyền Thất Tuyệt tiến hành cuối cùng quyết chiến. Bất quá hóa thành ác ngộng chỗ tốt rõ ràng, Quý Liêu có thể rõ ràng cảm nhận được Thái Huyền Thất Tuyệt phẫn nộ cùng sợ hãi, đối phương lại khó mà duy trì loại kia cực độ thanh tỉnh điên dại chi cảnh. Quý Liêu đối Thái Huyền Thất Tuyệt duỗi ra hoàn mỹ không một tì vết ngọc thủ, khoe miệng lộ ra nghiêng nước nghiêng thành mỉm cười, để Thái Huyền Thất Tuyệt không tự chủ được về sau lùi lại một bước, hắn bỗng chốc đạp hụt, phảng phất rơi vào vực sâu không đáy. Thái Huyền Tông là tu hành giới lục đại thánh địa một trong, đạo cung tu kiến được đường hoàng trắng lệ. Bên trong đình viện linh hoa linh cỏ núi liền không dứt, vân khí lượn lờ trong núi, khiến cho phảng phất tiên cảnh. Nhưng Thái Huyền Thất Tuyệt từ Thái Huyền Tông đạo cung bên trong tỉnh lại lúc, nhìn thấy không phải như thường ngày tiên khí bốn phía cảnh tượng, mà là một chỗ vết máu, cùng hành bảy tám thụ thi thể, vậy cũng là hắn quen thuộc hoặc là xa lạ đồng môn, có đệ tử của hắn, có đồ tôn của hắn, cùng loại thảm như vậy trạng tại Thái Huyền Tông ghi chép bên trong xuất hiện qua nhiều lần, bây giờ đến hắn thế hệ này, lại lần nữa phát sinh. Đại điện bên trong trừ hắn ra, chỉ đứng đấy một người sống, chính là cô gái mặc áo tím kia, đối phương yên lặng đứng ở trong đại điện, hờ hững nhìn hắn. Thái Huyền Thất Tuyệt run giọng nói, đây đều là ngươi làm, ngươi đến cùng là ai? Bọn hắn đều đã chết, vì cái gì ngươi còn sống? Trong đại điện vang lên thanh âm sâu kín, phảng phất nữ tử áo tím phát ra, lại phảng phất đến từ Thái Huyền Thất tuyệt sâu trong đáy lòng. Thái Huyền Tông tao ngộ họa diệt môn, để tâm linh của hắn nhận cực lớn chấn động, mà giờ khắc này nghe được thanh âm, như cùng một con vô hình cự thủ muốn đem hắn triệt để kéo vào vực sâu. Thái Huyền Thất tuyệt hốc mắt đổ máu, hắn hò hét nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nữ tử áo tím âm thầm nhếch miệng, đây cũng là đương trùm phản diện cảm giác a, có vẻ như cảm giác không phải tốt như vậy. Đương Thái Huyền Thất tuyệt tê tâm liệt phế lúc, trong lòng của hắn kia cô đến từ Thái Huyền Tông lịch đại vong hồn oán niệm rốt cục buộc phát ra một điểm cuối cùng lực lượng, một đạo hỏa quang từ trên thân Thái Huyền Thất tuyệt bắn ra, hắn triệt để bốc cháy lên. Tại hỏa diễm bên trong, Thái Huyền Thất tuyệt hóa thành cho tàn, nhưng lại đi ra một cái nam tử, hắn cũng là toàn thân áo trắng, có cũ kiếm, khí chất trên người có mây trắng lười biếng cùng tự tại. Hắn nhìn xem nữ tử áo tím, mỉm cười nói, muội muội, chớ hồ nháo, có được hay không? Thanh âm của hắn mười phần ôn nhu, thần sắc như gió xuân, dạy người khó mà ngăn cản mị lực của hắn. Thế nhưng là Quý Liêu cũng không phải Mộ Thanh. Hắn lo lắng nói, ta không phải muội muội của ngươi. Quý Liêu thân thể đột ngột biến mất, trong đại điện toát ra một cỗ âm lãnh hàn ý, một con quả đấm to lớn nương theo hàn ý xuất hiện, hướng nam tử trên thân chào hỏi. Nam tử tiếu dung dừng lại, lập tức ngã trên mặt đất. Quý Liêu đột nhiên có chỗ minh ngộ, ở trong lòng hỏi, ngươi mỗi lần đều là trọng thương Thái Huyền Tông, nhưng không có đem triệt để hủy diệt, có phải hay không cũng có nguyên nhân vì ngươi ca ca nguyên nhân. Mộ Thanh trầm mặc im lặng. Quý Liêu cười nhạt một tiếng, vây vây tay, huyễn cảnh phá thành mảnh nhỏ, lại lần nữa trở về bản cờ thế giới, Thái Huyền Thất Tuyệt trên thân vẫn như cũ tản mát ra sôi trào mãnh liệt khí tức cường đại, nhưng trong mắt vô thần, cỗ thân thể này hiển nhiên thành sắc không. Trận này tinh thần giao phong, Quý Liêu hắn thắng được rất là nhẹ nhõm, cũng không quái Thái Huyền Thất Tuyệt nội tâm quá mức yếu ớt, mà là Mộ Thanh đối với Thái Huyền Tông tạo thành thương tích quá mức khắc sâu, dù sao Mộ Thanh là bọn hắn cả cái tông môn mấy ngàn năm vùng đi không được các ngộng. Huống chi Thái Huyền Thất Tuyệt có thể đi vào điên dại trạng thái, bản thân liền cùng trên người hắn kia Thái Huyền Tông lịch đại vong hồn đối với Mộ Thanh oán niệm có quan hệ, cái này đã là oán niệm, cũng là đối với Mộ Thanh sợ hãi. Mặc dù nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng Quý Liêu cũng không phải là rất vui vẻ. Bởi vì hắn phát hiện tâm ma dị lực quỷ dị hung hiểm một mặt. Nếu có người đem đến lấy tương tự phương thức đối phó hắn, hắn lại nên như thế nào chống cự? Quý Liêu không cho là mình tâm linh đã viên mãn, không thiếu sót không để lọt. Hắn tự nhiên cũng có chân chính sợ hãi sự vật. Mà lại tâm ma đại pháp tu luyện càng sâu, hiện thực cùng mộng ảo liền càng ngày càng khó lấy phân chia, rất cho tới đằng sau, xuất hiện tỉnh lại mới là trong mộng sự tình, đều chẳng có gì lạ. Quý Liêu hiện tại có thể cảm giác được loại này di chứng. Bởi vì hắn hiện ở trong lòng có chút trống rỗng cùng tịch liêu, thậm chí mơ hồ sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hắn những này luân hồi kinh lịch, có thể hay không cũng là một giấc mộng. Hắn vẫn là chỗ kia hư vô tịch mịch bên bờ sông một cây cỏ, nhân thế kinh lịch, bất quá là một giấc mơ. Thế gian không có Cố Huy Nhuy, không có Quý Sen, không có Triệu Hy Di. Suy nghĩ dần dần phiêu tán, cuối cùng Quý Liêu tại một tiếng Phật âm hạ bừng tỉnh. Quý Liêu trên thân toát ra một điểm mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi kém chút lâm vào loại kia hư vô suy nghĩ bên trong, không thể tự kiềm chế. Phật âm hiển nhiên đối với tâm ma đại pháp di chứng có cực lớn làm dịu tác dụng, Quý Liêu không khỏi nghĩ đến, nếu như hắn muốn tiếp tục tu hành tâm ma đại pháp, xem ra cũng phải đồng thời kiềm tu Phật pháp mới có thể không sinh hậu hoạn. Thế gian Phật pháp, cao minh nhất không ai qua được kia Lạn Đà Tự Vô Tự Kinh, có lẽ hắn như cũ muốn đi kia Lạn Đà Tự một chuyến, cầu lấy Vô Tự Kinh. Thực lực bây giờ đầy đủ hắn tung hoành thiên hạ, nhưng Quý Liêu rất rõ ràng, nếu như phải sâu nhập ma giới tìm kiếm nữ nhi, cái này một chút thực lực là còn thiếu rất nhiều. Chí ít hắn hiện tại, cùng năm đó thiếu niên kia ma vương so sánh, vẫn là kém một bậc, mà lại vị thiếu niên kia ma vương còn không phải lúc toàn thịnh. Ma giới rộng rãi, thiếu niên ma vương cũng chưa hẳn là ma giới người mạnh nhất. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 61, Tam 2. Quý Liêu lại đem ánh mắt rơi trên người Thái Huyền Thất Tuyệt, ý thức của hắn mặc dù tại tâm linh giao phong bên trong bị đánh tan, nhưng là nhục thể sinh cơ vẫn tồn tại, nếu như không quan tâm, qua không được bao lâu, bộ thân thể này tự nhiên mà vậy sẽ hấp thu giữa thiên địa hồn niệm, hình thành mới ý thức, như là năm đó đêm ma ha. Chỉ bất quá đêm ma ha là thần ma thân thể, ma Thái Huyền Thất Tuyệt nhục thân mặc dù cũng rất cường đại, nhưng so với chân chính thần ma thân thể, còn kém rất xa. Kỳ thật Quý Liêu có biện pháp tốt hơn, dùng thiên ma kinh bí pháp, chiếm cứ bộ thân thể này, cứ như vậy hắn tương đương chống rỗng đạt được một sự giúp đỡ lớn. Nhưng hắn như cũ không nguyện ý làm như vậy, sống chết trước mắt lúc dùng thủ đoạn gì đều không đủ, nhưng bây giờ đối phương đã chết, ân cửu đều tiêu, lại vì bản thân tư lợi, thao túng đối phương nhục thân, biến thành khôi lỗi của mình, khó tránh khỏi có chút qua. Quý Liêu tự giễu cười một tiếng, chính mình quả nhiên là không si không thuệ, còn có chút nhìn không ra. Hắn trầm ngâm một lát, liền phi thân ra bàn cờ thế giới, lúc này bản cờ lơ lửng không trung, lờ mờ có thể thấy được vết rách, Quý Liêu trong tay không ngừng kết xuất pháp ấn, từng tầng hào quang màu đen bao trùm trên bản cờ, hình thành từng đạo cấm chế đem bản cờ triệt để phong ấn lại. Quý Liêu dùng chính là phong cấm chi pháp, đem Thái Huyền Thất Tuyệt nhục thân phong ấn tại bản cờ thế giới bên trong, tương lai lại tìm một chỗ đem bản cờ chôn xuống. Kết ấn hoàn tất, Quý Liêu thu nhiếp bản cờ vào áo bào đen bên trong, lập tức ngắm nhìn bốn phía, cười nhạt một tiếng, đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn chói tai thiên ma âm. Ma âm rót vào thai, chỉ nhằm vào có pháp lực người tu hành, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu tu vi không đủ tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, chính là một chút nhân vật lợi hại, đều tại cái này đột nhiên tập kích thiên ma âm dưới, dẫn đến thể nội khí tức hỗn loạn. Không đợi những người này kịp phản ứng, Quý Liêu liền có chút lắc thân, rất nhanh mang lấy một đoàn yêu vân, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Qua chiến dịch này, Hắc Sơn lão yêu tên tuổi chân chính vang vọng thế gian, nhất là hắn lúc gần đi kia một tiếng ma âm, thành rất nhiều tu sĩ vung đi không được các ngộng. Đổi về Tăng Y Yệ, Quý Liêu trở lại chỗ ở, nhập môn vừa vặn nhìn thấy Bạch Hồ. Quý Liêu đắc thắng trở về, tâm tình cũng khá, liền hướng Bạch Hồ ngắc, kết quả dọa đến Bạch Hồ hướng phía sau vừa lui. Quý Liêu ngạc nhiên nói, thế nào? Đột nhiên hắn cảm giác cái mũi hơi khác thường, đột nhiên hắt hơi một cái, lập tức xuất hiện một đạo hỏa quang, đem mặt đất đốt cháy khét. Quý Liêu khoát tay, phát hiện bàn tay của mình cũng dấy lên một tầng hỏa diễm, là nhàn nhạt huyết sắc. Nhưng là bàn tay làn da, hiển nhiên không có xảy ra vấn đề, vẫn là trắng muốt trơn bóng. Hắn đem thần niệm ngưng tụ nơi tay trưởng cái này một hối, thần niệm lập tức như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Ngọn lửa này thế mà có thể đem thần niệm thôn phệ hết. Quý Liêu mặc dù kinh ngạc, lại chưa khủng hoảng, tinh tế cảm thụ thân thể biến hóa, hắn phát hiện trong cơ thể mình nhiều một cỗ năng lượng màu đỏ thắm, xâm nhập chính mình tạng phủ bên trong. Cỗ này năng lượng màu đỏ thắm tới 10 phần bí ẩn, cho nên phát tác, hắn mới hiểu. Quý Liêu đầu tiên liền nghĩ đến là hoàng hậu làm, nhưng hắn rất nhanh bài trừ, nếu như hoàng hậu có như vậy năng lực, ngày đó hắn nào có dễ dàng như vậy tại cung phượng nghi tới lui tự nhiên. Quý Liêu cũng không cách nào phân tích cái này năng lượng màu đỏ thắm, bởi vì thần niệm hơi dính trên nó, liền biến mất không còn tăm tích, căn bản không thể nào dò xét. Loại thời điểm này, vẫn là hỏi Mộ Thanh tương đối đáng tin cậy. Không đợi Quý Liêu hỏi thăm, Mộ Thanh nhân tiện nói, nhanh lên từ âm dương hợp lưu trạng thái tách ra ngoài. Quý Liêu tâm niệm vừa động, liền giải trừ âm dương hợp lưu, hỏa diễm quả nhiên bỗng chốc liền biến mất. Quý Liêu hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Đây là gặp gỡ tam thai. Mộ Thanh tức giận nói. Quý Liêu thấy được nàng thân ảnh trở nên cực kỳ nhạt, hiển nhiên vừa mới bị trọng thương, đồng thời chính mình dương tính lực lượng cũng đổ chạy tới Mộ Thanh thể nội, giúp nàng khôi phục. Quý Liêu nói, tam thai. Mộ Thanh nói, còn nhớ rõ ngươi lần trước bị thiên lôi đánh xuống nhà, kia tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chính là bởi vì ngươi bây giờ tu hành phương thức phạm vào một loại nào đó kiên kỵ, rước lấy tai họa. Quý Liêu nói, ta nghe nói tam thai bình thường là 500 năm tới một lần, có thể lên lần bị thiên lôi đánh xuống đến bây giờ cũng không có đi qua bao lâu. Mộ Thanh nói, ta lại không có trải qua tam thai, ta làm sao biết, mà lại ngươi kia cái thuyết pháp lại là từ đâu tới. Quý Liêu thầm nghĩ, Tây Du Ký bên trong là như thế viết. Bất quá hắn cũng biết cái này là tiểu thuyết gia ngôn, chưa hẳn có thể làm thật. Quý Liêu nói, quên. Mộ Thanh không có dây dưa với hắn vấn đề này, nói ra, ta sở dĩ phán đoán là tam thai, không phải là không có căn cứ, chúng ta âm dương hợp lưu, cố nhiên trong chớp mắt để thực lực của chúng ta trực tiếp bước vào đăng tiên cảnh, nhưng thiếu đi đăng tiên cảnh vốn có đại đạo trải nghiệm, dựa theo cổ tịch ghi chép, nếu như tu hành không nghe thấy đại đạo, liền sẽ gặp phải tam thai, không chịu nổi, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Quý Liêu nói, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là ta phải tìm hiểu ra đăng tiên cảnh ảo diệu, mới có thể tránh mở tam thai. Nhưng ngươi trước kia cũng là đăng tiên cảnh, chúng ta âm dương hợp lưu, thể ngộ đều là cùng hưởng, theo lý thuyết ta cũng nên tính là lĩnh ngộ được đăng tiên cảnh huyền diệu mới đúng. Mộ Thanh nói, cái này không giống, ta phỏng đoán ngươi muốn lĩnh ngộ ra ngươi đạo của mình, mới có thể giải quyết vấn đề này. Ta cảm ngộ, đối với ngươi nhiều lắm là có tham khảo tác dụng, cũng không thể để ngươi chính thức có được đăng tiên cảnh thể ngộ. Lời này liền dính đến huyền chi lại huyền đồ vật. Mộ Thanh minh bạch đồ vật, tại âm dương hợp lưu trạng thái dưới, Quý Liêu quả thật có thể minh bạch, theo lý thuyết là không có có chênh lệch, cho nên hắn tại kia trạng thái dưới, cũng đem âm dương hợp lưu sau tăng vọt thực lực tùy tiện khống chế, thế nhưng là Mộ Thanh nói cũng không sai, Quý Liêu minh bạch chính là Mộ Thanh cảm ngộ, mà không là chính hắn. Như là làm giả cao thủ có thể đem giả danh họa làm cùng tên thật họa đồng dạng, lại không có nghĩa là hắn có thể trở thành chân chính đại họa sĩ. Quý Liêu khẽ bước cằm, nói, xem ra trong khoảng thời gian này âm dương hợp lưu không thể tùy tiện vận dụng. Hắn trên thực tế đang lo lắng một chuyện khác, đó chính là hắn tại Tứ Quý Sơn Trang một đời kia, đột nhiên già yếu mà chết, hiển nhiên là trong cõi u minh một cỗ lực lượng có tác dụng, lần này tam thai, chưa chắc là hắn không có chân chính lĩnh ngộ đăng tiên cảnh nguyên do. Dễ kết rất có thể vẫn là ở chỗ hắn tự thân. Bất quá Mộ Thanh nói lời, tóm lại là có đạo lý. Dù sao hắn chân chính tu hành thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng không có vượt qua 30 năm, một đường tu hành tới, thực lực hỏa tốc tăng lên, sắc thực thiếu đi lắng động. Lần này tam thai xuất hiện, đã là báo động, cũng cho hắn một cái nhắc nhở, đó chính là một lần nữa trải vớt tự thân tu hành, củng cố hảo căn cơ. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, nhưng có đôi khi lui một chút, chưa hẳn liền là chuyện xấu, ngược lại khả năng lần tiếp theo xuất phát lúc, hành xử càng xa. Mộ Thanh quan sát được Quý Liêu rất là bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy, không khỏi tâm tình phức tạp, tại được mất tâm phương diện, Quý Liêu kỳ thật so với thường nhân nhẹ rất nhiều, cùng ca ca của nàng cũng rất là tương tự. Theo Quý Liêu tu vi càng cao, Mộ Thanh càng có thể phát giác được Quý Liêu cùng ca ca chỗ tương tự. Nếu như không phải Quý Liêu bản thân liền là cái quái dị tồn tại, nàng đều có hoài nghi Quý Liêu vốn là ca ca chuyển thế chi thân. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 62, Nước chảy là dây đàn. Quý Liêu suy nghĩ ở giữa, bên ngoài một đạo kiếm quang bén nhọn rơi xuống, đình viện lập tức bị hàn ý bao phủ, doa đến Tiểu Bạch Hồ bận bịu trốn đến góc tường. Chờ Tiểu Bạch Hồ tập trung nhìn vào, phát hiện là vị kia Tố Thu cô nương, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó vô vô ngực, cố gắng cảm thấy mình nhát gan một chút, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, không có ý tứ tiếp tục xem Tố Thu, kết quả nghiêng đầu nhìn một cái bạch cốt khô lâu lọt vào trong tầm mắt mà đến, Bạch Hồ đông chốc nhảy dựng lên, đụng vào trên tường. Quý Liêu đem một màn này nhìn thấy, không khỏi mỉm cười. Nhưng Tố Thu một câu nói tiếp theo, để Quý Liêu thu lại tiểu dung. Uy Nguy không thấy. Quý Liêu hơi kinh hãi, nói ra, chuyện gì xảy ra? Tố Thu nói, vừa mới ta ngồi xuống luyện khí, đột nhiên nghe được Uy Nguy gian phòng có dị dạng tiếng vang, liền quá khứ xem, kết quả phát hiện Uy Nguy gian phòng giống tuyết, ta nhớ nàng hơn phân nửa là xảy ra chuyện, liền tìm chung quanh nàng, thế nhưng là một chút tung tích đều không có phát hiện, cho nên liền trở về. Quý Liêu trầm ngâm nói, ta đi phòng nàng nhìn một chút. Hắn thân thể nhoáng một cái, sử xuất thanh phong từ đến, trong chớp mắt liền đến nữ lang gian phòng, nhìn thấy bên trong bài trí, không loạn chút nào, không có đánh nhau vết tích. Quý Liêu vận khởi thái hư thiên nhãn, trong mắt buốc lên thần quang, bắn trong phòng, thấy được một đầu cực mỏng vết tích thuận song cửa sổ hướng mặt ngoài kéo dài. Tâm hắn hạ có chút kỳ quái, vết tích này là nhàn nhạt yêu khí, chính là nữ lang, nhưng không còn lại khí tức, hẳn là chính nàng rời đi, cái này liền có chút kỳ hoặc. Cái này chỉ trong chốc lát, Tố Thu cũng tới đến nữ lang gian phòng, nàng nói, phát hiện cái gì rồi. Quý Liêu nói, ta đi tìm một chút, ngươi trước lưu tại nơi này, chờ ta trở lại. Hắn sau khi nói xong, bước chân một bước, thân hóa thanh phong lần theo kia tia nhạt không thể xem xét yêu khí truy tìm quá khứ, không bao lâu liền ra khỏi thành, cuối cùng đến một dòng sông bên cạnh. Quý Liêu thấy được nữ lang bóng lưng, nhưng không có lộ ra nét mừng, bởi vì khí tức có chút không đúng. Nữ lang xoay người lại. Trong mắt tràn ngập linh động cùng hoạt bát, phảng phất 15-16 tuổi thiếu nữ, nàng đối Quý Liêu khẽ cười nói, đã lâu không gặp. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đú ám tê. Loại thần thái này, loại giọng nói này, loại ánh mắt này. Quý Liêu bật thốt lên, là ngươi, Triệu Hy Di. Nữ lang doanh doanh cười một tiếng, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ra ta. Quý Liêu nói, làm sao lại không nhận ra, chỉ là ngươi làm sao lại lấy phương thức như vậy xuất hiện. Nữ lang giống như hiểu hắn sầu lo, thản nhiên nói, ta rất nhanh liền muốn rời đi, sẽ không đối nàng như thế nào. Nàng ánh mắt đắm chìm trong chảy xuôi không thôi trong nước sông, nói tiếp, lúc trước bởi vì trợ giúp của ngươi, ta phá mất tình quan, rốt cục tại 700 năm trước trở thành Thái Thanh Đạo từ trước tới nay vị thứ nhất đem đăng tiên cảnh triệt để viên mãn tu sĩ, nhưng tu hành đến một bước kia về sau, ta mới biết được phía trước xác thực không có đường, xác thực nói ở trong nhân thế, ta tu hành đã đến cuối cùng, tiến không thể tiến. Nhưng ta như cũ ôm vạn nhất hy vọng, quyết tâm lần nữa nhập thế, ý đồ tìm tới đột phá biện pháp, nhưng là hơn 10 năm đi qua, ta vẫn là không thu hoạch được gì, thẳng đến về sau Linh Phi phái Quý Sinh tông chủ cho ta viết một phong thư. Quý Liêu cảm xúc không khỏi chập trùng. Hắn không có ngắt lời, lặng lặng chờ đợi Triệu Hy Di nói tiếp. Triệu Hy Di dừng lại một hồi, tựa hồ tại chú ý thần sắc của hắn, sau đó nàng cười cười, nói ra, xem ra, tại trong lòng ngươi, nàng sắc thực so ta trọng yếu một chút. Quý Liêu không tốt tiếp cái đề tài này, Triệu Hy Di cùng hắn quả thật có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, nhưng có thể nào cùng trên Uy Nguy, càng không khả năng cùng trên nữ nhi. Triệu Hy Di tựa hồ lơ đễnh, nàng tiếp tục nói, nguyên lai Quý Sinh tông chủ giống như ta, đều đi tới một bước kia, nàng đúng là bất thế gia kỳ tài, lại đưa ra hai cái tưởng tượng đến giải quyết chúng ta nan đề. Cái thứ nhất tưởng tượng chính là ta cùng nàng tiến hành một trận sinh tử quyết đấu, tại sinh tử kinh khủng bên trong, kích phát tự thân tiềm lực, từ đó phá mất quan ải, tiến quân thiên đạo, đồng thời nàng cử ra Thái Huyền Tông Thiên Huyền Tử cùng Bồ Đề Đa La ví dụ, biểu thị biện pháp này khả thi rất cao. Sau khi nói xong, nàng nhìn về phía Quý Liêu, nói, ngươi cảm thấy ta cùng nàng phải chăng làm như vậy? Quý Liêu nói, vô luận như thế nào, ta đều không hy vọng các ngươi làm như vậy. Triệu Hy Di cười một tiếng, nói ra, tính lời này của ngươi trả lời còn có chút lương tâm. Nàng rêu cận Quý Liêu một hồi, rồi nói tiếp, Quý Sinh Tông Chủ cũng nói, nàng đối với ta hạ không được ngoan thủ, cho nên cái này tưởng tượng là không có cách nào thành hàng. Nàng liên nói cái thứ hai phương án, đó chính là tiến vào ma giới. Như nhân thế ở giữa chi quảng đại, nhưng so với ma giới mà nói, trên thực tế giống như một cái ao nước nhỏ. Ao nước nuôi không ra giao long, nàng phán định chính bởi vì chúng ta thân ở trong nhân thế, cho nên mới không có cách nào tiến thêm một bước, nếu như đến ma giới có lẽ có thể lấy được cao hơn thành tựu. Nhưng ma giới hung hiểm vạn phần, nàng lực lượng một người tiến vào ma giới, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, liền mời ta cùng một chỗ thăm dò ma giới. Nói thật, nàng suy nghĩ đả động ta, mà lại nhân gian tu hành pháp, vốn là xuất từ ma giới, chúng ta tìm kiếm ma giới, thực là tìm căn nguyên tố nguyên cử động. Thế là ta vui vẻ đáp ứng, liền tiến đến Tứ Quý Sơn Trang gặp nàng. Nàng vì sao lại tại Tứ Quý Sơn Trang, điểm này ta cũng không cần giải thích cho ngươi đi. Quý Liêu nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi tiếp tục. Đến Tứ Quý Sơn Trang về sau, ta gặp được Quý Sinh Tông Chủ, nói thật, từ khi diệt ma một trận chiến về sau, ta vẫn là lần đầu thấy được nàng. So với lúc trước nàng tại diệt ma một trận chiến bên trong biểu hiện ra vô địch anh tư, tại Tứ Quý Sơn Trang nàng lại có vẻ dịu dàng hiền thủ, tạm chính đang chiếu cố cái này gốc tử kinh hoa. Chúng ta Thái Thanh Đạo công pháp nhất là hợp thiên đạo, đối với tối tâm sự tình cảm ứng cũng so nhà khác mạnh hơn, ta thấy cái này gốc tử kinh hoa, liền trong lòng nổi lên dự cảm mãnh liệt, đoán được nó sẽ cùng ngươi có chỗ gặp nhau. Khi đó ta cũng thật bất ngờ, bởi vì ta chắc chắn ngươi đã chết, nhưng trong lòng dự cảm lại làm cho ta không thể không thận trọng đối đãi việc này. Thế là ta thừa dịp cái này cơ hội, liền đối với nó giảng mấy ngày đạo kinh, kích phát linh tính của nó, thuận tiện đem ta đối với ngươi một sợi tơ tình hóa thành chấp niệm lưu trên người nó, nếu như ta dự cảm trở thành sự thật, phần này chấp niệm tự nhiên sẽ xuất hiện. Trên thực tế khi ngươi cùng nó lần đầu gặp nhau lúc, ta liền đã thức tỉnh. Quý Liêu nói, khi đó ngươi làm sao không xuất hiện, mà lại ngươi làm sao nhận ra ta sao? Triệu Hy Di cười nhạt một cái nói, ta là đối ngươi một sợi tơ tình, nhận ra ngươi chẳng phải là rất bình thường, hơn nữa lúc trước ta khám phá tình quan, kỳ thật phá được cũng không triệt để, nếu không cũng không cần tại ngươi sau khi chết 300 năm mới tu hành đến trong nhân thế cực hạn, phản lạc hậu Quý Sinh Tông Chủ 100 năm. Về phần tại sao ta không xuất hiện, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta bản thân liền là bởi vì ngươi mà tồn tại, thấy hoặc không thấy, đều không trọng yếu, có thể theo tử kinh hoa nương theo tại bên cạnh ngươi là xong. Nàng nói bình thản, lại lộ ra một cỗ đánh động nhân tâm tình tính. Quý Liêu trong lòng thở dài, hắn hiểu được, đây cũng không phải là Triệu Hy Di, mà là nàng lưu lại suy nghĩ. Tại cái này hồng trần bên trong, ý nghĩ này chỉ là vì hắn mà tồn tại. Chỉ là đối với Triệu cô nương lần này tình ý, hắn lại không có gì có thể lấy làm. Triệu Hy Di nói tiếp, nhưng ta hiện tại không thể không ra gặp ngươi, bởi vì là chân chính ta lâm vào một loại nào đó hiểm cảnh, đồng thời có một cỗ lực lượng, chính thuận tuyến nhân quả đi tìm đến. Đến lúc đó ta không thể kháng cự. Bởi vậy ta hy vọng vào lúc ly biệt thời khắc, có thể lấy nước chảy vi dây cùng, vì ngươi tấu một khúc, cái này cũng là chân chính ta một mực kỳ vọng. Nàng đầu ngón tay kích thích ra kinh khí, đạn tiến nước chảy bên trong. Nước chảy khuấy động, lại phát ra cung thương thanh âm. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 63, Diệt Tình. Quý Liêu đứng chắp tay, lặng lặng lắng nghe cái này lấy nước chảy làm dây đàn tấu lên tiếng đàn. Thủ pháp của nàng không cao lắm minh, nhưng thắng ở bình thản chất phác, tự thuật ra nga nga núi cao, ung dung vạn dặm cũng không thể cách trở tưởng niệm. Dần dần tiếng đàn huyền chuyển, như tuổi xế chiều xuân hảo, hợp thời tàn lụi. Hà ngôn nhất bất kiến, phục hội vô nhân duyên. Nương theo lấy một tiếng nỉ non, tiếng đàn im bặt mà dừng. Triệu Hy Di lại tiếp tục ngước mắt nhìn về phía Quý Liêu, yếu ớt nói, chuyện thế gian, luôn luôn khó mà vẹn toàn đôi bên, nếu là lại đến, ta y nguyên sẽ nhất tâm hướng đạo. Chỉ là sẽ không cho ngươi mượn phá tình quan. Quý Liêu im lặng im lặng. Triệu Hy Di ngẩng đầu, đối với hắn mỉm cười, tựa như năm đó. Ngay sau đó trên người nàng sáng lên hồng quang, Quý Liêu cảm giác được nữ lang trên người Triệu Hy Di suy nghĩ, cũng tiêu tán theo. Hắn phân ra thần niệm, nào bắt hồng quang. Hồng quang lại cũng không tránh không né, ngược lại thuận Quý Liêu thần niệm, hướng về thân thể hắn vọt tới. Hồng quang phảng phất không nhìn hết thể trở ngại, trực tiếp giết vào Quý Liêu tâm linh thức hải. một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Nguyên thần. Nương theo lấy rên, có người kinh hãi nói. Vô biên ma giới, một tòa đạo quán xoay quanh tại huyết sắc trong hư không. Đạo quán bên trong, một ngồi xếp bằng huyết y đạo nhân đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hai con ngươi lạnh lẽo, đầu gối trước đặt ở một thanh huyết sắc sắc kiếm, phía trên hình như có ước vạn du hồn oán niệm quấn quanh, người bình thường chính là chỉ nhìn một chút, đều sẽ hồn phi phách tán. Theo đạo nhân miệng phun máu tươi, huyết sắc giết trên thân kiếm ước vạn du hồn bắt đầu táo động. Huyết y đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo, trong tay kết xuất pháp ấn, phóng ra quang mang, trấn áp giết trên thân kiếm du hồn, qua một hồi lâu, sắc kiếm trên quấn quanh du hồn mới không còn bạo động. Huyết y đạo nhân chậm rãi thở hắt ra, hai mắt tràn ngập huyết quang, hướng hư không nhìn lại, phảng phất tại lục soát cái gì. Một chỗ bao phủ thảm xương mù trắng trong hạp gốc, nước chảy róc rách, vốn lượn khúc chiết, bọt nước khuấy động, mấy cái mọc ra ba con mắt cá mẹ hoa liên tục không ngừng từ một khối đá ngầm phía sau du động ra. Giờ phút này đá ngầm phía sau, chính dựa vào vị thân mang thủy mặc trường bào nữ tử, nàng tóc xanh dính vào giọt nước, có bộ phận dán tại trên hai gò má, nhưng cũng lờ mờ có thể thấy được như thanh thủy hoa sen mỹ lệ khuôn mặt, da thịt tuyết trắng, nếu như mỡ đông, nàng chính là Triệu Hy Di. Nàng trên bụng có một đầu rước trường dài ba tấc, nửa chỉ sâu vết kiếm, không có nửa điểm vết máu, nhưng thương thế đã xâm nhập hồn phách bên trong. Triệu Hy Di nhẹ nhàng thở dài, đối thủ lần này quá cường đại. Nàng từ tự thân tách rời tất cả suy nghĩ, đều bị trước đó gặp một kiếm kia thuận tuyến nhân quả chém giết. Tình huống như vậy cũng để nàng minh bạch, lần này đối mặt địch nhân có đưa nàng từ thiên địa ở giữa triệt để xóa đi năng lực. Đối với người tu đạo mà nói, kết cục như vậy, so vạn kiếp bất phục còn thê thảm hơn. Cũng may nàng còn sót lại nhân gian suy nghĩ, rốt cục như năm đó dự cảm như vậy, được cùng Quý Liêu gặp nhau, nói ra nàng năm đó chưa từng nói ra khỏi miệng lời nói, xem như đền bù trong lòng tiếc nuối. Sau này hoặc tồn hoặc diệt, nàng đều không có vương hữu. Triệu Hy Di từ trong tay háo móc ra một quyển bài vóc, đây là đã từng tung hoành ma giới nhất thời diệt tình đạo căn bản pháp quyết diệt tình quyết, cũng là bởi vì cái này quyển ma công, nàng mới bị đuổi giết. Thái thượng vong tình, một khi động tình, chính là trí tình. Thế nhưng là diệt tình đạo công pháp, lại là triệt để chôn vùi tình tính, làm tính linh hợp thiên đạo, nếu là đại thành, giơ tay nhấc chân, liền có thể thế thiên hành phạt. Từ một phương diện khác tới nói, môn công pháp này tu hành, nhưng thật ra là trước hết giết chính mình, mới có thể vào môn. Bởi vì đối với rất nhiều người mà nói, một người nếu là không có tình tính, cùng tử vong cũng không có gì khác nhau. Nguyên nhân chính là như thế, diệt tình đạo mới thuộc về ma đạo. Vài vóc phía trên tinh diệu văn tự, nàng đều có thể không sót một chữ đọc thầm hạ rồi, nhưng Triệu Hy Di như cũ ở trong lòng dãy rủa, vì kế hoạch hôm nay, xác thực chỉ có tu luyện diệt tình quyết, mới có cơ hội vượt qua ách nạn. Trong lòng vùng vẫy một hồi, Triệu Hy Di rốt cục quyết định chiếu vào diệt tình quyết bắt đầu tu luyện. Đương Triệu Hy Di bắt đầu tu luyện diệt tình quyết lúc, nàng tự thân khí tức cũng chậm rãi từ giữa thiên địa tiêu ẩn. Đợi nàng khí tức hoàn toàn biến mất lúc không thấy, một đạo nhàn nhạt huyết quang vừa lúc đảo qua hẻm núi, kết quả tất nhiên là không thu hoạch được gì. Huyết xem đạo nhân cau mày, trong lòng của hắn sinh ra dự cảm không tốt. Đối với hắn mà nói, diệt tình quyết đem quan hệ đến hắn có thể hay không vượt qua tương lai sinh tử đại kiếp. Hiện tại đã mất đi diệt tình quyết bóng dáng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó tìm tới, hoặc là chuẩn bị một cái khác hậu bị phương án. Bất quá đạo nhân còn có một việc, quanh quẩn trong lòng. Cái kia cường đại nguyên thần để lại cho hắn bóng ma, để hắn đến bây giờ đều không thể đem nó khu trừ. Từ khi mạt pháp giáng lâm về sau, nguyên thần cái này một con đường đã triệt để bị phá hỏng, những cái kia có được nguyên thần đại năng, cũng từng cái vẫn lạc rơi, vì cái gì người kia còn có thể ủng có như thế hoàn chỉnh tạm cường đại nguyên thần. Đạo nhân ánh mắt lấp lóe. Người kia thân ở địa phương hẳn là nhân gian, khoảng cách lần tiếp theo ma giới cùng nhân gian giao hội, còn có chút thời gian, đến lúc đó mới quyết định. Ma giới cùng nhân gian tự nhiên cũng có cái khác bí ẩn thông đạo, bất quá chỉ có thể từ nhân gian tiến vào ma giới, mà không pháp tòng ma giới tiến vào nhân gian. Nguyên nhân cụ thể rất phức tạp, đạo nhân cũng không có đi nghiên cứu, bởi vì rất nhiều so với hắn nhân vật lợi hại đều không thể biết rõ ràng nguyên do. Mà lại nhân gian thực là không có cái gì đáng giá hắn bực này nhân vật mơ ước đồ vật, cũng chỉ có một ít vắng vẻ cấp thấp ma tộc, bởi vì tại ma giới không tiếp tục sinh tồn được, mới sẽ nghĩ đến trốn hướng nhân gian. Nguyên thần ở nhân gian xuất hiện, lại làm cho đạo nhân cực cảm thấy hứng thú. Dù sao nguyên thần là sớm đã chứng minh qua có thể tu thành đại đạo. Nhưng hắn sở dĩ không có lập tức quyết định, liền là bởi vì người kia nguyên thần biểu hiện ra cường đại, thực là để hắn đều không thể không kiêng kỵ vạn phần. Đạo trong lòng người suy nghĩ, Quý Liêu tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn bị bởi vì Triệu Hy Di suy nghĩ tiêu tán, mà té xỉu nữ lang. Quan sát được nữ lang không có trở ngại, chỉ là tạm thời hôn mê bất tỉnh, mới thả lỏng trong lòng. Đồng thời hắn đang suy tư vừa rồi chuyện phát sinh, hiển nhiên Triệu Hy Di gặp phải nguy hiểm, bất quá hai người ngăn cách lưỡng giới, Quý Liêu cũng không giúp được. Kia hồng quang lực lượng không tính quá cường đại, lại làm cho Quý Liêu hồn phách sinh ra kinh người đến cực điểm lực lượng đem nó phản kích. Có thể nghĩ, hồng quang chủ nhân tuyệt đối không dễ chịu. Quý Liêu cũng quan sát được hồng quang lực lượng mặc dù không cường đại, nhưng bản chất cực đặc thù, giống như đối với thần hồn có cực lớn tính sát thương, chỉ là bởi vì hồn phách của hắn thực sự quá mức đặc thù, mới không có vì vậy bị hao tổn. Mà nữ lang chính là bị hồng quang hơi liên lụy một chút, lập tức liền té xỉu. Từ phương diện này, thoáng có thể phán đoán, hồng quang chủ nhân cường đại quyết định đã xa xa vượt qua đăng tiên cảnh. Xem ra ma giới hoàn toàn chính xác có thể làm người tu hành có cao hơn hạn mức cao nhất, nếu như tu sĩ muốn nghĩ tiếp tục đi tới, tiến vào ma giới đúng là một lựa chọn. Đáng tiếc hắn không kịp hỏi liên quan tới quý sinh chuyện, hy vọng quý sinh có thể bình yên vô sự. Bởi vì Triệu Hy Di lâm vào hiểm cảnh, quý sinh sinh tử chưa biết, Quý Liêu trong lòng sinh ra bức thiết cảm giác, hắn thấy tiến vào ma giới là bắt buộc phải làm, chỉ là trước đó hắn nhất định phải giải quyết hết tam thai, nếu không chính mình tiến vào ma giới, sợ cũng rất khó đến giúp Triệu cô nương cùng nữ nhi. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 64, Pháp Thân. Quý Liêu trong lòng có mơ hồ dự định, bất quá hắn còn cần nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Đem nữ lang nhẹ nhàng buông xuống, Quý Liêu chậm rãi đến cách nàng 10 bước nơi xa, tâm niệm vừa động, trên thân bộc phát ra cường hoành vô biên khí tức, hắn lại lần nữa sử xuất âm dương hợp lưu. Mộ Thanh cả kinh nói, ngươi làm gì? Nàng lời còn chưa dứt, Quý Liêu trên thân liền toát ra hỏa diễm tới. Quý Liêu nhảy vào trong nước sông, dây lát ở giữa mặt sông liền nổi lên mênh mông sương mù, đó là bởi vì nước sông trực tiếp bị hắn bên ngoài thân hỏa diễm thiêu đến sôi trào lên. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức thu hồi âm dương hợp lưu trạng thái. Mộ Thanh nhẹ nhàng thở ra, khẩu khí này còn không có thở dốc đều đặn, nàng lại gọi dậy tới. Quý Liêu lại lần nữa âm dương hợp lưu, hỏa diễm trong chốc lát lại lần nữa xuất hiện. Quý Liêu thấy thế, lập tức giải trừ âm dương hợp lưu trạng thái. Ngươi tốt nhất đừng lại thử, ngươi không biết ta vừa rồi có bao nhiêu đau. Mộ Thanh bay tới Quý Liêu trước mặt, hung dữ nhìn xem Quý Liêu. Quý Liêu nói, ta mới vừa rồi là vì nghiệm chứng một cái ý nghĩ, ngươi phát hiện không có, chúng ta vừa tiến vào âm dương hợp lưu trạng thái, ngọn lửa kia sẽ xuất hiện, mà lại ngọn lửa này uy lực, quả thực không thể ngăn cản. Ngươi muốn lợi dụng tam thai hỏa diễm tới đối phó người khác. Mộ Thanh thông minh tuyệt đỉnh, không cần Quý Liêu nói đấu, lập tức nghe Huyền Ca mà biết nhà ý. Quý Liêu mỉm cười nói, xác thực có ý đó. Mộ Thanh một mặt cổ quái nhìn xem Quý Liêu, nói, ta đột nhiên phát hiện tiểu tử ngươi mới là một bụng ý nghĩ xấu, so ta càng giống đại ma đầu. Lợi dụng tam thai đến thai hỏa người, chỉ sợ từ xưa đến nay đều không có người làm qua loại sự tình này. Phải biết bình thường tu sĩ, đối mặt tam thai, đều là vắt hết óc nghĩ đến như gì an toàn vượt qua, nơi nào sẽ nghĩ đến lợi dụng tam thai đến đả kích đối thủ. Nhưng Quý Liêu ý nghĩ này, nhưng áp dụng tính xác thực rất cao, bởi vì hắn xuất hiện tam thai, cùng âm dương hợp lưu mật thiết tương quan, một khi giải trừ âm dương hợp lưu, liền không phù hợp tam thai phát tác điều kiện, phản đẩy đi tới, đó chính là Quý Liêu thông qua biện pháp này, nắm trong tay tam thai mở ra quyền chủ động. Cứ như vậy, tam thai chẳng những không có trở thành Quý Liêu trở ngại, ngược lại thành Quý Liêu một chiêu sát khí. Nhất là những cái kia tu luyện âm thuộc tính công pháp đại tu sĩ, nếu như bị Quý Liêu như thế thẩm tính một chút, chỉ sợ một thân tu vi đều phải bồi đi vào. Mộ Thanh chính là tươi sáng ví dụ, Quý Liêu bị ngọn lửa dính vào thân lúc, bản thân hắn bị hao tổn không lớn, nhưng đem Mộ Thanh làm hại rất là thê thảm. Dù sao âm dương hợp lưu trạng thái dưới, Mộ Thanh vẫn như cũ là tồn tại, mà lại nàng bản chất thuần âm, cho nên hỏa diễm trực tiếp khắc chế nàng, khiến nàng khổ không thể tả, nhận thống khổ xa so với Quý Liêu nhiều. Nếu không phải nàng cùng Quý Liêu âm dương hố can, chờ hỏa diễm biến mất về sau, Quý Liêu dương tính lực lượng sẽ để đền bù nàng thương tích, chỉ bằng vào chính nàng khẳng định phải thật lâu mới có thể khôi phục tới. Cái khác tu luyện lệnh âm tính tu sĩ tự nhiên không có Mộ Thanh điều kiện này, nếu là gặp được loại phiền phái này, căn cơ khẳng định sẽ bị thương nặng. Chính là thiên về dương tính tu sĩ, gặp được ngọn lửa này, cũng sẽ nhận tổn thương. Nếu không Quý Liêu liền không cần tìm kiếm giải quyết tam thai biện pháp, trực tiếp ngạnh sinh sinh đem hỏa diễm chịu nổi là được. Quý Liêu vừa mới cũng cảm nhận được hỏa diễm đối với tạng phủ tác dụng rõ ràng, tiếp theo là huyết nục. Cũng may hắn bản nhục thân của mình mặc dù cách tiên cơ ngọc cốt còn kém một đoạn, thế nhưng là cùng những cái kia đại yêu ma so lại không chút thua kém. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như những người khác dính vào hỏa diễm, nhận tổn thương sẽ chỉ so với hắn nghiêm trọng gấp 10 gấp trăm lần. Trừ phi đối phương đem nhục thân tu luyện được còn mạnh hơn hắn, nhưng cái loại người này chỉ sợ một cái tay đều số không ra, hơn nữa còn phải là nhìn chung trên dưới mấy ngàn năm. Hai người nói chuyện ở giữa, nữ lang hồi tỉnh lại, nàng nói, Quý Liêu, nàng là ngươi tình nhân cũ à. Nguyên lai nàng vừa mới bị Triệu Hy Di tơ tình chiếm cứ thân thể lúc, cũng không phải ngây thơ vô tri. Quý Liêu vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi cái từ này lại là từ đâu học được? Nữ lang nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Tính là quen biết cũ. Quý Liêu cũng không che lấp, trực tiếp trả lời. Nữ lang hừ nhẹ nói, ta vậy mới không tin, mà lại ngươi thế mà cũng là lao cổ đồng, sống lâu như vậy. Quý Liêu trong lòng bật cười, thầm nghĩ, ngươi nhưng không biết ngươi mới sinh ra linh tính lúc, ta liền nhận biết ngươi. Hắn nói, cũng chữ dùng đến tốt, ngươi cũng thừa nhận chính mình là lão vật. Nữ lang xì hắn một khẩu, nói ra, ta tuổi tác được từ biến hóa bắt đầu tính. Nhập thế hồng trần trong khoảng thời gian này, nữ lang cũng hoàn thành từ hoa yêu đến nữ nhân chuyển biến. Quý Liêu cười cười, hắn cảm thấy nữ lang so với hắn sống thông thấu tự tại. Nắm lên tay của nàng, Quý Liêu nói, chúng ta trở về đi, Tố Thu còn đang lo lắng chúng ta. Quý Liêu, ta đột nhiên phát hiện ngươi dắt nữ nhân tay rất nhuẩn nhuyễn. Ừm. Đúng rồi, ta nghe nói nam nữ ở giữa làm loại chuyện đó rất kích thích, muốn hay không thử một lần. Loại nào sự tình? Liền là sinh tiểu hài A. Nhưng ta là người, ngươi là yêu. Nhưng ta là thân người A, biến hóa rất triệt để. Vẫn là từ bỏ. Hi hi, ngươi sẽ không chưa thử qua đi. Tố Thu nhìn thấy nữ lang cùng Quý Liêu vui vẻ ra mặt trở về, cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nữ lang là hoa yêu, nhưng thông minh động lòng người, như giải ngữ hoa. Sai, nàng chính là một đóa giải ngữ hoa. Dù là Tố Thu là nữ nhân, cũng thích cùng nàng ở chung. Quý Liêu cười nói, hiện tại tất cả mọi người bình an vô sự, có thể riêng phần mình nghỉ ngơi. Điện hạ, ta có việc. Tiểu Bạch Hồ leo đến Quý Liêu dưới chân. Quý Liêu ngạc nhiên nói, ngươi thì thế nào? Tiểu Bạch Hồ chỉ vào Bạch Cốt Tăng nói, cái này bộ xương muốn thu ta làm đồ đệ. Nó còn mang theo một điểm tiếng khóc. Bạch Cốt Tăng thấy Quý Liêu nhìn qua, gãi đầu một cái, nói ra, ta nhìn nó tâm linh hoàn mỹ, rất có tuệ căn, 10 phần thích hợp Bạch Cốt Xem, liền muốn đem Bạch Cốt Xem chuyển cho nó. Liêu Quý Đại Sư, ngươi cũng biết, ta bộ dáng như hiện tại, muốn thu đồ đệ quá khó khăn. Tiểu Bạch Hồ khóc ròng nói, nhưng ta không muốn trở thành bộ xương. Ta đây là tu luyện ra sai lầm mới biến thành dáng vẻ như vậy. Bạch Cốt Tăng giải thích nói. Tiểu Bạch Hồ nói, vậy vạn nhất ta tu luyện cũng xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Tư chất ngươi rất tốt, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Bạch Cốt Tăng nói. Ngươi có thể bảo chứng. Ê! Bạch Cốt Tăng tiếp tục vào đầu, cũng không dám đem lời nói chết. Quý Liêu nói, nếu không ngươi đem Bạch Cốt xem cho ta xem một chút, ta nhìn ngươi là tu luyện thế nào xảy ra vấn đề. Bởi vì ngay từ đầu không quá quen, Quý Liêu cũng không có có ý tốt hỏi Bạch Cốt Tăng hắn tu hành bí pháp, bây giờ Bạch Cốt Tăng xem ra rất muốn đem Bạch Cốt xem chuyển xuống, Quý Liêu liền quyết định giúp hắn một chút, huống chi Quý Liêu cũng rõ ràng Bạch Cốt xem cùng rượu sắc có quan hệ rất lớn, cũng rất có chút hiếu kỳ. Bạch Cốt Tăng vui vẻ nói, vậy xin đa tạ rồi sợ đại sư, kỳ thật ta đã sớm muốn để ngươi giúp ta xem một chút. Quý Liêu nhẹ gật đầu, lại đối Bạch Hồ nói, ta trước giải cái này Bạch Cốt xem, nếu như vấn đề không lớn, ngươi vẫn là có thể đi theo tu luyện. Bạch Hồ tâm tư đơn thuần, lại có lễ phép, Quý Liêu không ngại giúp nó một tay. Hắn đối với dị loại từ trước đến nay cũng là bình đẳng nhìn tới, dù sao hắn từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cũng không tính người. Quý Liêu trong lòng cũng là cười một tiếng, hiện ở bên cạnh hắn phản mà chỉ có Tố Thu là người, còn lại đều là dị loại. Bạch Hồ tất nhiên là sẽ không phản đối. Sau đó, Bạch Cốt Tăng liền đem Bạch Cốt xem cẩn thận nói cho Quý Liêu nghe. Bạch Cốt quán chủ muốn liên quan đến sinh tử sắc không pháp ý, Bạch Cốt Tăng cũng không kiêng kỵ, ngay cả nữ lang cùng Tố Thu đều nghe được rõ ràng. Tố Thu càng là âm thầm kinh ngạc, nàng không có nghĩ đến cái này bộ xương khô đối với tu hành cũng là 10 phần có kiến giải, thỉnh thoảng có rượu ngữ từ trong miệng nó đụng tới. Quý Liêu kinh ngạc cũng là không chút nào ít, trước đây hắn cũng không phải rất để ý Bạch Cốt Tăng Bạch Cốt xem, hiện tại một đường nghe xuống tới. Cái này Bạch Cốt xem rõ ràng không chỉ là môn cao thâm Phật Pháp, vẫn là một loại nào đó pháp môn luyện thể, đáng tiếc Bạch Cốt xem hẳn là cùng loại tổng cương đồ vật, cho nên Bạch Cốt Tăng đành phải pháp, không được dùng, không cẩn thận liền gây ra rủi ro. Thật sự là hắn đoán được bộ phận chân tướng. Lúc trước rượu sắc bởi vì thân kiêm nhiều môn Phật Pháp, dẫn đến thể nội dị khí xung đột, đến mức tu vi mất sạch. Về sau hắn được pháp chủ Bạch Cốt Thiên Châu, bởi vậy lĩnh ngộ được trượng lục kim thân tinh nghĩa, tạm loại suy. Nộ ra tu luyện pháp thân bí yếu. Hắn tưởng tượng bên trong, tu thành pháp thân về sau, liền có thể đem chỗ có thần thông thuật pháp hòa tan vào pháp thân không phải huyết nục chi khu, mà là pháp ý ngưng kết, kể từ đó liền sẽ không xuất hiện cái kia loại bởi vì kiềm tu nhiều môn công pháp, dẫn đến các loại dị khí tại thể nội phát sinh xung đột, vì bảo trụ nhục thân, không thể không tán công thảm trạng. Có thể nói diệu sắc tưởng tượng pháp thân tu hành, thực là tại tu hành chi đạo trên cách khác kỳ kính. Nhưng hắn khi đó, đã dần dần ra đi. Cho dù nghĩ ra pháp, cũng không thể tự mình thực tiễn, cho nên pháp thân tu luyện, vẫn là lưu tại tưởng tượng, nếu là người bên ngoài tùy tiện tu hành, tất nhiên nguy hiểm trùng điệp. Nhưng hắn lại không nỡ phương pháp này cứ thế biến mất, dứt khoát đem nó tinh nghĩa hóa thành pháp ý, lưu lại chờ sau người thăng ngộ. Bạch cốt tăng mạch này tổ sư chính là được pháp ý, đem bạch cốt xem lĩnh ngộ ra tới. Chỉ là bọn hắn chưa thể lĩnh hội ra diệu sắc nguyên ý, vẹn vẹn cảm nhận được sinh tử sắc không Phật pháp. Dù là như thế, cũng để bọn hắn thu hoạch không ít. Bạch cốt tăng chính là bởi vì mơ hồ cảm giác được bạch cốt xem có khác diệu dụng, mà lại có thể là tác dụng tại thân thể, hướng phía cái phương hướng này tu hành, mới có thể xuất sai lầm. Trên thực tế hắn phán đoán không có sai, chỉ là hắn cũng không nghĩ ra bạch cốt xem ẩn hàm pháp thân chi pháp, chính là từ nhục thân bên ngoài bắt đầu từ số 0. Quý Liêu cũng không nhìn ra điểm này, hắn chỉ là bằng vào chính mình cao minh kiến thức, đánh giá ra bạch cốt xem đúng là pháp môn luyện thể. Còn diệu sắc lúc trước suy nghĩ, thực là ý nghĩ hao huyền, hắn trong lúc nhất thời nơi nào có thể hiểu được. Huống chi pháp thân chi đạo, cũng là thoát thai từ trượng lục kim thân. Trượng lục kim thân bản thân liền là trong nhân thế cao minh nhất rèn luyện nhục thân pháp môn, vô luận là bạch cốt tăng vẫn là Quý Liêu bởi vậy nghĩ xóa, đúng là bình thường. Bạch cốt xem pháp ý dụng ý sẽ, tất nhiên là vài câu là được, nhưng muốn nói chuyển tới, lại được trải qua bạch cốt tăng thiên ngôn và ngữ. Trọn vẹn nói nửa canh giờ, bạch cốt tăng mới thỏa mãn ngậm miệng. Tố Thu hướng bạch cốt tăng túi người hành lễ, nói, đạo hưu sắc không chi đạo, đối với ta rất có dẫn dắt, ta đi bế quan, sau khi xuất quan liền đem chính mình đoạt được đều cáo biết đạo hưu. Nàng sau khi nói xong, liền không kịp chờ đợi rời đi. Quý Liêu minh bạch, Tố Thu sợ là đốn ngộ. Loại trạng thái này hắn cũng đã gặp qua, thực là có chút có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tố Thu nghĩ không có Quý Liêu nhiều như vậy, nàng là chuyên chú vào sắc không chi ý, cùng chính mình tu hành xác minh, từ đó được gợi ý lớn. Quý Liêu cũng mỉm cười nói, ta cũng đi tham tưởng, nếu có điều được, liền tới cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 65, Vết Tích. Tính thất, Quý Liêu cầm tiểu bạch tặng cho hắn bạch cốt thiên châu, hạt châu tại đầu ngón tay kích thích, Quý Liêu cũng thật sâu đắm chìm trong thiền ý ở trong. Hắn tu hành qua hoàn chỉnh thiên ma kinh, thông hiểu 1/5 đế kinh, có thể nói ma đạo hai nhà cao nhất tu hành huyền diệu, hắn đều có tham tưởng, bây giờ hắn muốn tiến thêm một bước. Kỳ thật có một đầu quang minh đại đạo bày ở trước mắt, đó chính là thu thập còn lại 4/4 đế kinh cùng chứng kiến vô tự kinh. Từ xưa đến nay, từ không một người có thể đem tam đại vô thượng bảo điển kiêm tu một thân, nhưng nếu như tận lãm tam đại vô thượng bảo điển, có lẽ có thể để cho Quý Liêu không chỉ đăng lâm đăng tiến cảnh, còn có thể đến trong truyền thuyết phá hư cảnh. Phá hư chính là phá toái hư không, đánh phá không gian cách trở. Đến một bước này về sau, rất có thể bằng vào tự thân chi lực đến ma giới, đó cũng là chính xác nhất biện pháp. Bởi vì Quý Liêu đi ma giới con mắt là vì tìm tới nữ nhi đồng thời nghĩ cách cứu viện Triệu Hy Di. Quý Liêu vẫn cảm thấy mình có cơ hội giải cứu Triệu Hy Di nguyên do là trong truyền thuyết ma giới một ngày, nhân gian một năm, nếu như chuyện này là thật, cố gắng hắn tiến vào ma giới lúc, Triệu Hy Di chưa thân tử đạo tiêu. Mà lại hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng đây là sự thực. Quý Liêu tạm thời vứt bỏ các loại suy nghĩ, đem bạch cốt xem cùng bạch cốt thiên châu sinh tử sắc không chi ý kết hợp. Hắn đối với bạch cốt xem cảm thấy hứng thú nguyên nhân ở chỗ diệu sắc lại là kia lạn đà tự thủ tọa, trên thân kiêm tu nhiều môn do vô tự kinh dọc theo Phật Pháp thần thông, Quý Liêu hy vọng thông qua lần này trải nghiệm, đụng chạm đến vô tự kinh một chút vi diệu. Huống chi hắn đối với vô tự kinh cũng không phải là không có đầu mối, dù sao Bồ Đề Đa La Nguyên Phật ba hạ, cũng là cùng vô tự kinh có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan. Quý Liêu hiện tại mục tiêu liền đem những này cùng vô tự kinh tương quan thần thông thuật pháp đạo quyết phân tích nhập lý. Tham dò bản chất, từ đó đem nó hỗn hợp với nhau, thành tựu một môn công pháp mới tinh, hoàn nguyên ra bộ phận vô tự kinh tinh nghĩa. Bởi vì hắn cũng không tính đi kia lạn đà tự mạnh mẽ bắt lấy vô tự kinh, cho nên muốn thông qua sáng chế môn công pháp này, đến lúc đó nhìn có thể hay không cùng kia lạn đà tự thương lượng một chút, hắn dùng môn công pháp này đổi lấy quan sát vô tự kinh cơ hội. Nếu như không được, lại dùng Hắc Sơn lão yêu thân phận cưỡng ép mượn đọc vô tự kinh, đến lúc đó lại cho kia lạn đà tự lưu lại một chút chỗ tốt. Đương nhiên đây là sau cùng biện pháp. Dù sao lúc trước pháp chủ cùng diệu sắc đại hắn không tệ, mặc dù tư nhân đã qua đời, nhưng Quý Liêu vẫn là phải cho kia lạn đà tự một chút mặt mũi. Mà lại hắn chỉnh hợp những này thần thông, cũng là đối với mình Phật gia tu hành tổng kết, đem nó một lần nữa trải vớt một lần về sau, đối với bản thân hắn cũng là rất có ích lợi. Hắn mặc dù chân chính tu hành thời gian cũng liền hơn 20 năm, nhưng trên thân kiêm tu pháp môn lại liên quan đến đạo Phật ma ba nhà nhất tinh thâm bộ phận, cái này khiến hắn trở nên thủ đoạn phong phú. Xa không phải tu sĩ tầm thường có thể đụng, đồng thời cũng là hắn tiếp tục đi tới đi xuống trở ngại. Cũng may đạo Phật ma ba nhà công pháp đầu nguồn đều là nhất trí, Quý Liêu vẫn là có hy vọng bằng này phản bản quy nguyên, khám phá chân chính tiên Phật chi mê. thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như đao. Liên tiếp quá khứ 10 ngày, Quý Liêu cửa phòng mới mở ra. Cả người hắn so 10 ngày trước gầy không ít, thần sắc hơi có mệt mỏi, một đôi mắt lại so với quá khứ càng thêm bình tĩnh. Đôi mắt của hắn cũng giống như bình tĩnh hồ nước, nhưng vẫn cũ có thể quan sát được một chút gợn sóng, mà hắn lúc này, trong mắt ngay cả một chút gợn sóng đều biến mất. Trên thực tế cái này 10 ngày bên trong hung hiểm, còn thắng qua một trận sinh tử giao phong. Quý Liêu đến 3 ngày trước, mới phát hiện bạch cốt xem chân chính tác dụng không phải ở chỗ nhục thân, khi đó hắn tự thân huyết nhục tinh khí đã háo tổn hơn phân nửa. Bởi vậy hắn triệt để tỉnh ngộ, bạch cốt xem tu hành cùng bề ngoài không quan hệ, mà là xen vào hư thực ở giữa. Quý Liêu tại nhiều phiên nếm thử dưới, cùng Mộ Thanh cùng một chỗ cân nhắc, rốt cục lấy ra bạch cốt xem chân ý, nộ đến pháp thân tu hành huyền diệu. Sau lưng Quý Liêu, liền đi theo một cái thân ảnh màu đen, toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào, diện mục cùng Quý Liêu có chút tương tự, nhưng thần vận càng giống trong miếu tượng thần, đạm mạc vô tình. Đây chính là Quý Liêu tu hành thành quả, xác thực nói đây không phải pháp thân, chỉ có thể nói là pháp tướng. Pháp tướng là so pháp thân hơi thấp một cái cấp độ hình thái, từ ý nào đó vẫn là hư ảo, không thể như pháp thân ngưng thực. Dù là như thế, pháp tướng cũng để Quý Liêu có đại thu hoạch, tương đương với để hắn chống rông thêm ra một người trợ giúp tới, mà lại thực lực không tầm thường. Quý Liêu cơ cơ tay áo, tôn này pháp tướng liền tiến vào trong cơ thể hắn, áo bào đen cũng bị hắn thu vào chữ vật trong túi. Nhưng Quý Liêu cũng có tiếc nuối, hắn cho dù đem nguyên Phật ba hạn cùng sinh tử sắc không tinh nghĩa đều cân nhắc đến cực hạn, như cũ thăm dò không đến vô tự kinh hình dáng, mà lại hắn dự cảm đến, nếu như không thấy được chân chính vô tự kinh, hắn liền vĩnh viễn sẽ không biết vô tự kinh đến cùng là cái gì. Ai, sớm biết mình một thế này sẽ thành hòa thượng, lúc trước liền nên đáp ứng pháp chủ. Quý Liêu không tiếc nuối nghĩ đến. Lúc trước pháp chủ từng cực lực mời hắn tiến vào kia lạn đà tự, cũng đáp ứng để hắn tìm đọc vô tự kinh, điều kiện duy nhất liền là hy vọng Quý Liêu quý y xuất gia. Khi đó hắn cảm thấy mình không có lý do đi làm một tên hòa thượng, liền cự tuyệt pháp chủ. Chỉ là thế sự khó liệu, quả nhiên không có chuyện gì là tuyệt đối. Quý Liêu lại chậm rãi đến chỗ kia đình nghỉ mát, ánh mắt rơi vào câu kia nhân sinh khắp nơi biết gì giống như, ứng giống như phi hồng đạp tuyết bùn. Quý Liêu trước đây hồi tưởng chuyện cũ, vừa vặn cùng câu thơ này ý cảnh kết hợp, lòng có xúc động. Câu thơ ý tứ đơn giản sáng tỏ, phi hồng đạp tuyết bùn chỉ chuyện cũ dấu vết lưu lại. Hán vị này mẫu thân chuyện cũ là cái gì? Lưu lại cỡ nào vết tích? Quý Liêu cảm thấy hiếu kỳ. Có lẽ hắn hẳn là lại đi hoàng thành đi một chút, hẳn là sẽ có thu hoạch, đồng thời quan sát hạ vị hoàng hậu kia nương nương. Giữa bọn họ ân oán từ đầu đến cuối đều phải giải quyết. Kinh thành tuyết lớn đã hạ nhiều ngày, trên đường phố đều bày khắp dày tuyết trắng thật dày. Quý Liêu không có lựa chọn bay vào hoàng cung, mà là chậm rãi hướng hoàng thành đi đến. Trên đường thỉnh thoảng có hài đồng đống tuyết người, ném tuyết, đồng tử ngây thơ cùng ngây thơ, để cái này hoạt bát nhân thế trở nên vô hạn mỹ hảo. Quý Liêu không có tăng tốc bước chân, mà là chú ý đám trẻ con tiếu dung. Phảng phất người kinh lịch càng ít, tiếu dung liền càng chân thành. Lúc này bọn hắn vui vẻ, chắc hẳn lại so với trong hoàng thành vị kia cửu ngũ trí tôn nhiều, chỉ bất quá từ thế tục ý nghĩa mà nói, hài đồng vui vẻ cũng là không đáng giá nhắc tới. Chí ít có vô số người nguyện ý dùng một đời không có nụ cười, đem đổi lấy đương cửu ngũ trí tôn cơ hội. Mà Quý Liêu hiển nhiên so bất luận kẻ nào đều càng có cơ hội ngồi lên vị trí kia. Nhưng nói thật, hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì tâm động. Với hắn mà nói, tự tại so quyền lực quan trọng hơn. Nếu như hoàng hậu cùng hắn cái gọi là muội muội biết nội tâm của hắn ý nghĩ, sợ rằng sẽ bị tức chết, đương nhiên cái kia vị muội muội đã chết. Quý Liêu lại nghĩ tới đệ đệ của mình Tiểu Bạch, cái kia yếu đuối khiếp đảm thiếu niên, hắn thực là phi thường người thiện lương. Quý Liêu chán ghét hoàng hậu cùng muội muội, lại yêu thích cái này đệ đệ. Chính mình cố gắng có thể vì hắn làm chút gì. Hắn mời chính mình uống rượu, còn đưa bạch cốt thiên châu, chính là không hề quan hệ, cũng nên có chỗ hồi báo mới đúng. Không bao lâu, Quý Liêu đến hoàng thành dưới chân, hắn thi triển thái hư thiên nhãn, hoàng thành khí tức lấy các loại hình tượng hiện ra trước mắt. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 66, giày rách phun hoa. Đem trong hoàng thành to to nhỏ nhỏ khí tức quan sát mấy lần, Quý Liêu đại khái xác định đông cung chỗ. Hắn thân thể hơi chao đảo một cái, người vẫn tại nguyên địa, không có biến mất, thậm chí ngay cả trang phục cũng không hề biến hóa, thế nhưng là thời gian một cái nháy mắt quá khứ, hắn cho người cảm giác liền cùng trước đó khác nhau rất lớn. Trước đây hắn ánh mắt bình tĩnh, một thân xanh nhạt tăng bào chậm chậm mà động, để cho người ta tự nhiên phán định hắn là thế ngoại cao nhân. Nhưng bây giờ hắn trang phục không có biến hóa chút nào, cho người cảm giác lại cùng trước đây đại tướng đình kính, phảng phất hắn chính là ở lâu hoàng thành quý nhân, giơ tay vừa nhấc đủ đã cao quý lại hợp lễ nghi. Hắn nhanh nhẹn đi tới hoàng thành dưới cửa thành, thủ vệ cung cấm vệ vô ý thức cản trở hắn, Quý Liêu liền nhìn bọn hắn một chút. Cái ánh mắt này, cấm vệ nhóm rất quen thuộc, kia là có thể tự do tự tại xuất nhập hoàng thành nhóm đại nhân vật mới có ánh mắt. Đột nhiên hắn vô ý thức cho rằng đây cũng là vị đại nhân kia, về phần là ai, lại nhất thời ở giữa nghị không ra. Cửa cung tự nhiên là mở, Quý Liêu chậm rãi đi vào, lại không một người nhớ tới tiến lên cản trở hắn. Đợi đến hắn đi xa, cấm vệ nhóm mới nhớ tới không có thẩm tra đối chiếu vị đại nhân này thân phận. Bọn hắn ngay cả vị đại nhân này cụ thể tướng mạo đều trong lúc nhất thời nghị không ra, chỉ cảm thấy thân phận của đối phương địa vị tất nhiên cực cao. Cấm vệ bên trong một cái tiểu giáo vẫn là cảm thấy không thích hợp, bận bịu truy vào đi, lại không nhìn thấy vừa rồi vị đại nhân kia. Phảng phất đối phương hư không tiêu thất, hoặc là nói đối phương chưa từng tới bao giờ. Trong lòng hắn hoảng sợ, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng kia thật là một vị đại nhân nào đó vật. Chuyện này hắn cũng không dám giấu giếm, phân phó một chút nhìn cửa thủ cung huynh đệ, liền đi hướng thượng cấp bẩm báo. Trong hoàng thành tiến khách không ngợi mà đến, trong hoàng cung lập tức âm thầm cảnh giới. Tòa này hoàng thành từ 1000 năm trước bắt đầu tu kiến, trải qua 500 năm mới tính triệt để hoàn thành, cơ quan bên trong trạm gác ngầm, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào cũng nhức đầu. Nhưng những này không làm khó được Quý Liêu. Thái hư thiên nhãn phảng phất trời sinh nên dùng ở chỗ này, to to nhỏ nhỏ cấm chế cơ quan trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Quý Liêu cũng không sợ người bên ngoài nhìn thấy hắn. Bởi vì hắn lĩnh ngộ sinh tử sắc không pháp ý rốt cục có thể ở chỗ này đại triển thân thủ. Sinh tử sắc không, tinh túy nhất chính là cái này sắc chữ, sắc tự nhiên không chỉ là sắc đẹp, mà là bao quát xâm la và tượng. Lĩnh ngộ sắc chi diệu nghĩa, tự nhiên có thể thay đổi tự thân khí chất. Vô luận là người bình thường vẫn là tu sĩ, kỳ thật phân rõ một người không chỉ có là nhìn bề ngoài, còn phải xem một người khí chất. Có đôi khi khí chất thần vận cải biến, rơi ở trong mắt người khác, chẳng khác nào đổi một người. Quý Liêu cải biến chính mình khí chất, để cho mình trở nên cao quý, loại khí chất này thậm chí bỗng chốc xâm nhập xương bên trong, so cái gọi là thế hệ châm anh quý giới công tử vẫn còn thắng chi. Húng chi hắn còn kích phát thể nội kia một tia chân long huyết mạch, cho tự thân khí chất cao quý lại lần nữa tăng thêm. Cái này một tia chân long huyết mạch là Mộ Thanh lúc trước luyện hóa tiểu thanh xá lúc, tự nhiên mà vậy nhiễm phải, cho tới bây giờ trải qua sinh tử sắc không pháp ý kích phát, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể so sánh vị trí tôn kia càng giống thiên tử. Một đường hướng Đông Cung đi đến, trên đường gặp được không ít cấm vệ cùng cung nữ, thậm chí có người nhìn thấy Quý Liêu còn vô ý thức hành lễ, thẳng đến hắn rời đi rất xa về sau, mới có người kịp phản ứng. Chỉ là khi đó, bọn hắn làm sao có thể biết Quý Liêu đã đến nơi nào. Bất quá Quý Liêu cũng coi là cảm thụ, vì sao vừa vào cửa cung sâu như biển, cái này mênh mông hoàng thành, sắc thực như hải chi sâu, bên trong tích tụ hoàng khí, ngay cả hắn đều vô ý thức nhíu mày. Có thể nói hoàng cung so biển cả đáng sợ nhiều, tiến biển cả. Mặc dù lúc nào cũng có thể tao ngộ phong bạo, hoặc là gặp được hải quái, nhưng bên trong con cá đại thể là tự do, tiếng cái này sâu như biển hoàng cung, đại đa số người là không có tự do. Thái tử địa vị gần với hoàng đế cùng hoàng hậu, nhưng hắn cũng là không tự do. Giờ này khắc này, nhu nhược thiếu niên đang ngẩn người. Hắn ngoại trừ ngẩn người, cũng không có chỗ có thể đi. Gần nhất mẫu hậu thường xuyên phát cáu, nhất là trước đó vài ngày vị kia thái huyền thất tuyệt chết rồi, mẫu hậu bởi vậy cấm túc hắn. Nói đúng không hy vọng hắn bị người kia chụp tới, ở trên người hắn làm văn chương. Xác thực có rất nhiều người không thích hắn, chính như hắn cũng có không thích người. Nhưng hắn cảm thấy mẫu hậu lo lắng xuống tay với hắn người kia, không sẽ đối với mình như thế nào. Người kia là chính mình thân huynh trưởng, cũng là chính mình rất hâm mộ người. Hắn cảm thấy mình vị đại ca kia sống so với hắn tự tại nhiều, hắn vĩnh viễn quên không được ngày đó bọn hắn uống rượu với nhau, cũng không quên được đại ca mang chính mình tiến cung thấy mẫu hậu triển lộ ra tùy tiện bộ dáng. Hắn vĩnh viễn không sống được cái dạng kia. Mặc dù đại ca giết An Bình, nhưng hắn xác thực đối với đại ca không hận nổi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối với An Bình tràn ngập áy náy, bọn hắn cũng là chị em ruột, có thể đối cái này giết tỷ cửu nhân hắn thực là sinh không ra bất kỳ một tia hận ý tới. Trên thực tế, hắn bình sinh cơ hồ không có hận hơn người, ngoại trừ phụ hoàng. Hắn đối với mình phụ hoàng là có một chút hận ý, hận hắn đối với mình yêu mến không đủ, hận hắn có khi thủ đoạn quá mức tàn khốc. Cứ việc tại trong mắt rất nhiều người, bây giờ thiên tử đã là thiên gia ít có người tốt. Thiên tử đúng là người tốt, hắn chu diệt Vũ An quốc đại tướng quân nhất tộc, nhưng không có tị húy vị đại tướng quân này công lao, đem nó chân dung và bình sinh sự tích đều cung phụng trong Kỳ Lân Các. Thiên tử cho tới bây giờ chỉ ở quốc sự trên tàn khốc, tại trong âm thầm là cái phẩm đức người rất tốt. Hắn đối với thái tử bồi dưỡng nghiêm ngặt, chỉ vì trong mắt hắn, đối với thái tử bồi dưỡng cũng là thuộc về quốc sự, mà không phải việc tư. Thế nhưng là một khối sắt có thể trải qua ma luyện biến thành lợi kiếm, mà một khối gỗ, vô luận như thế nào ma luyện, đều là một khối gỗ. Thái tử cho tới bây giờ đều không muốn làm lãnh khốc vô tình đế vương. Người đang suy nghĩ gì? từng tiếng rượu tiếng nói chậm rãi rơi vào thiếu niên trong lỗ tai, hơi có chút quen thuộc. Thiếu niên ngẩng đầu, thấy được cái này thân ảnh quen thuộc, hắn đầu tiên là cao hứng, lại là kinh hoàng. Liêu Quý đại ca, ngươi lại muốn tới cùng mẫu hậu tranh đấu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là ưa thích chém chém giết giết người à, có lẽ ta chỉ là tới tìm ngươi uống rượu. Quý Liêu vừa cười vừa nói. A, nhưng rượu của ta, đã bị mẫu hậu tịch thu. Thiếu niên sờ lên đầu, nói. Hắn lời còn chưa dứt, trước mặt trên mặt đất liền bày biện một bầu rượu. Bầu rượu trên thêu lên long văn, tân liệt mùi rượu từ trong bầu bay ra. Đây là một đầu sắc hóa dao rắn ngâm ra rượu, Quý Liêu từ hoàng cung trong bảo khố thuật tới. Hắn cảm thấy mộ thanh đầu kia thanh xà, nếu như không bị mộ thanh luyện hóa, làm không tốt cũng là kết cục này. Làm hoàng đế xác thực có chỗ tốt, chí ít đang hưởng thụ trên có rất ít không thể thỏa mãn. Thiếu niên nhận ra cái này rượu, hắn nói, Liêu Quý đại ca, cái này rượu là phụ hoàng tế thiên lúc phải dùng, chỉ có như thế một vò, chúng ta đừng uống cái này vò rượu được sao. Hắn mặc dù có chút hận phụ hoàng, nhưng vẫn là biết nặng nhẹ. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Nếu là bình lãng phí không tế thiên rượu, trông coi bảo khố quan viên khẳng định lại nhận nghiêm trọng trừng trị. Quý Liêu cười nói, chúng ta uống xong, giả bộ điểm khác rượu trả lại liền thành, ngươi hẳn là lấy ra chút nam tử hán đại trượng phu dáng vẻ, đừng như thế nhăn nhó. Hắn lời nói này thiếu niên mặt đỏ lên. Nhưng hắn mặc dù bị Quý Liêu khích tướng, nhưng vẫn là kỹ càng giải thích một chút. Nguyên lai ngươi còn sợ liên lụy trông coi bảo khố người. Quý Liêu nói. Thiếu niên nói, Liêu Quý đại ca, cho nên chúng ta vẫn là đổi khác uống rượu đi. Quý Liêu cười nhạt nói, cái này cùng ta có liên căn gì, ngươi không uống, ta liền tự mình một người uống. Hắn vừa nói xong, thiếu niên liền vượt lên trước nâng cốc cấm ôm, lắc đầu nói, không được. Quý Liêu con mắt nhắm lại, chảy ra một tia cường đại sắc cơ, ngữ điệu trở nên lạnh nói, ngươi là muốn ngăn cản ta, chẳng lẽ cho là ta không dám giết ngươi. Thiếu niên trong lòng sợ hãi, tay cũng đang phát run, hắn ấp úng nói, ngươi sẽ không giết ta. Quý Liêu cười nhạo nói, không có ta không dám giết người, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là cái gì niết bàn thánh thể, ta liền thật giết không chết ngươi. Thiếu niên nói, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là hy vọng sợ đại ca ngươi có thể không uống cái này vào rượu. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Không biết. Thiếu niên lắc đầu nói. Quý Liêu cười một tiếng, vỗ vô đầu hắn, nói ra, ngươi bộ dáng như hiện tại ngược lại là có một điểm cốt khí, nhưng vẫn là rất khô khan cổ hủ. Ngươi muốn làm hoàng đế, liền không nên nghĩ đến muốn làm người tốt. Thiếu niên yếu tiếng nói, nhưng ta không muốn làm hoàng đế. Quý Liêu nói, nhưng ngươi là thái tử. Thiếu niên nói, nhưng Liêu Quý đại ca cũng là phụ hoàng nhi tử, ngươi so ta càng thích hợp làm hoàng đế. Quý Liêu nói, ta lại không có thèm hoàng đế vị trí. Thiên tử chi vị, tại hắn trong khẩu khí, như là giày rách. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 67, Phù Vân sinh tử. Thiếu niên trong lòng run lên, hắn nghe được vị này thân huynh trưởng là thật không đem hoàng vị để ở trong lòng. Không phải ra vẻ phong khoáng, mà là thật không quan tâm. Thế gian nhiều ít nam nhi, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, chính là vì ngồi vị trí này hoặc là để người khác ngồi vị trí này, làm sao đến huynh trưởng nơi này, hắn liền có thể như thế không thèm để ý chút nào. Hắn suy nghĩ bay loạn, chỉ thấy một trương đại thủ ngã vào trước mặt. Giống như là diều hâu vồ gà con đồng dạng, đem hắn nhấc lên. Thiếu niên vang lên bên tai tiếng gió vun vút, còn chứng kiến đao quang kiếm ảnh cùng nghe được thuật pháp thi triển chú ngữ. Hắn nhưng không biết, cái này trong chốc lát, phát sinh nhiều ít kinh tâm động phách đánh nhau. Bởi vì Quý Liêu mang theo hắn ra ngoài, rốt cục bị phát hiện. Chỉ là những người này lại như thế nào chống đỡ được Quý Liêu, ngay cả ngăn trở cản Quý Liêu một lát người đều không có. Đây mới thật sự là đại thần thông, đại pháp lực. Từ hoàng cung xây thành đến nay, còn không có người lớn như thế nào qua. Đột nhiên, thiếu niên trong thai hoành mình, khí huyết lưu động, trong mắt thậm chí bốc lên kim tinh. Nguyên lai Quý Liêu đột nhiên âm dương hợp lưu, một trưởng toàn lực đánh ra, đem tất cả truy binh đều đánh lui. Lại thời gian một cái nháy mắt, hai người liền đến một chỗ trong hầm rượu. Thiếu niên lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là hắc ám. Một trận gió vang, sát na qua đi, phòng tối tươi sáng. Thiếu niên tứ phương, các loại chim muông tạo hình đèn áp tường toàn bộ được thắp sáng. Trung quanh trên kệ bày biện từng vò rượu ngon, còn có thật nhiều linh dược, hít một hơi, miệng bên trong liền tràn đầy mùi rượu cùng linh dược mùi thơm ngát, không khỏi để cho người ta thần thanh khí sảng. Quý Liêu mở ra một cái vò rượu, ném tới thiếu niên dưới chân, rượu một chút cũng không có vẩy ra đến, vững vững vàng vàng. Hắn dùng sức chi tinh xảo, đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Quý Liêu cười to nói, tế thiên rượu không thể uống, người ta huynh đệ hai người liền uống những này linh tửu. Quý Liêu giơ lên cái bình, đau nhức hớp một cái. Thiếu niên bị hắn ảnh hưởng, cũng giơ lên cái bình uống rượu. Chỉ là uống đến quá mạnh, sắc mặt đống chốc đỏ bừng, còn bị sặc một cái. Hắn đang khó chịu, Quý Liêu một trưởng vỗ tại hắn bối tâm linh thai huyệt. Một cỗ hùng hồn thuần dương pháp lực, lập tức cho hắn đẩy huyết qua cùng, hô hấp không đến thời gian bên trong, tiểu kình liền cho hóa đi. Thiếu niên bị Quý Liêu hóa giải tiểu kình, trên mặt treo cảm kích thần sắc. Quý Liêu đột nhiên nói, thân thể ngươi xương căn cơ rất vững chắc, chỉ là ngươi đối với tu luyện không chú ý, mới chút rượu này đều chịu không nổi, ta chuyển cho ngươi một đạo chính tông luyện khí khẩu quyết, ngươi chiếu vào vận dụng, chút rượu này liền không tính là cái gì. Trong chốc lát, Quý Liêu liền thần niệm truyền âm, áp dụng Phật gia tâm ấn pháp môn, đem Hoàng đỉnh kinh chính tông luyện khí pháp dạy cho thiếu niên. Thiếu niên tất nhiên là không đốc, lập tức liền lên tay, quả nhiên cảm thấy thể nội có cô nóng hầm hập khí lưu, đem những cái kia tiểu kình thôn phệ, toàn thân đều trở nên ấm áp, so ngâm quá hoa cung suối nước nóng thủy còn dễ chịu. Quý Liêu gặp hắn vào tay, liền tiếp theo cùng hắn bưng lấy bình rượu nốc từ ngực. Hắn lúc này lại đột nhiên không bị trói buộc, hoàn toàn không có quý công tử phong độ, phảng phất cổ chi danh sĩ, phóng khoáng không bị trói buộc. Uống đến hưng khởi, Quý Liêu tìm đến một cây kim đua gõ đánh vào rượu, hát đến. Trời nếu không yêu rượu, rượu tinh không tại trời. Nếu không yêu rượu, ứng không tiểu thuyền. Thiên địa đã yêu rượu không hổ trời. Đã nghe thanh so thánh, phục đạo chọc như hiền. Hiền thánh đã uống, hà tất cầu thần tiên. Ba chén thông đại đạo, một đấu hợp tự nhiên. Thơ có kỳ thú, giọng hát khoáng đạt. Ngay cả thiếu niên như vậy khiếp nhược tính tình, đều đi theo ngâm hát lên. Quý Liêu tùy tâm mà ca, hương khởi uống rượu, nhưng cách bọn họ tiến hầm rượu đến bây giờ quá khứ cũng liền một khắc đồng hồ thời gian. Dù là như thế, cũng đầy đủ hoàng cung đề phòng lực lượng tìm được vị trí của bọn hắn. Bên ngoài trung điệp đề phòng, như thủy triều vọt tới, đem rượu hầm vây khốn được chật như nêm cối. Điện hạ, người vẫn khỏe chứ? Bên ngoài có âm thanh trầm chậm truyền vào tới. Bọn hắn còn tưởng rằng thái tử bị người bắt cóc. Ta không sao. Thiếu niên hét lớn. Chúng ta lập tức tiến tới cứu ngươi. Người kia trả lời. Không cần, ta không sao, các ngươi đều rút lui đi. Thiếu niên bội nói. Hắn đến cùng không uống rượu, còn bảo trì thanh tỉnh. Hắn lại nói khẽ với Quý Liêu nói, đại ca, ngươi đi nhanh đi. Quý Liêu cười cười, nói ra, tiến hoàng cung sự tình ta còn chưa làm xong, đi cái gì đi. Bên ngoài có bóng người chậm rãi tới gần, Quý Liêu nhấc lên một cái vò rượu, hướng mặt ngoài ném ra ngoài. Trong khoảnh khắc, bên ngoài xuất hiện kêu thảm sinh. Ngươi là người phương nào, lại dám càn rỡ như vậy? Một tiếng u lanh ngữ điệu thẩm thấu tiến hầm rượu, thiếu niên nghe xong, vô ý thức sợ run cả người. Quý Liêu lo lắng nói, ngươi mẫu hậu tới. Phía ngoài hoàng hậu hiển nhiên nghe được thanh âm, nàng cười lạnh nói, ngươi thế mà còn dám tới, lần này vô luận là ai đều cứu không được ngươi. Quý Liêu cười to, thanh âm như sấm, chấn động tứ phương, hoàng hậu nương nương, lời này ta còn nguyên đưa trả lại cho ngươi. Hắn đem rượu đàn bên trong một điểm cuối cùng rượu đều uống cạn, lại vô vô thiếu niên bả vai nói, về sau siêng năng luyện tập ta chuyển cho ngươi luyện khí pháp, đảm bảo ngươi trường mệnh mấy trăm tuổi. Thiếu niên muốn nói chuyện, lại phát hiện tay mình không đề cập tới, chân không thể động, miệng không thể nhìn, chỉ có thể chớp mắt. Trong lòng của hắn sinh ra dự cảm không tốt, đã lo lắng huynh trưởng, cũng lo lắng mẫu thân. Quý Liêu từ hầm rượu đi tới, lọt vào trong tầm mắt cách đó không xa nhìn thấy một cái giống như cột điện hắc thô hán tử ngã trên mặt đất, đây cũng là mới vừa rồi bị hắn dùng bình rượu đập trúng người. Một đám người vi đổ hắn, trên không có tầng tầng dày đặc lưới, trên mặt đất đều là thuần một sắc tu sĩ, bày thành đại trận như thùng sát. Phương xa còn không ngừng có tu sĩ chạy đến. Nhưng cao ở trước phương trên không hoàng hậu nương nương hiển nhiên đã đợi không kịp, tay khẽ vẫy, tu sĩ bên trong liền toát ra 9 người đến, án lấy cửu diệu phương vị, hướng hắn công phạt tới. Quý Liêu nghĩ thầm, cái này hoàng hậu nương nương là dự định lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem chính mình trừ bỏ. Cửu cái tu sĩ, đều là đan thành cấp bậc tu sĩ, bày ra trận thế, cũng không chỉ là cửu cái đan thành tu sĩ hợp lực đơn giản như vậy. Quý Liêu chờ bọn hắn tới gần, đột nhiên mở to miệng, lôi âm cuồn cuộn, cắt đuôi đầy trời. Trong chớp mắt trận thế này không khỏi bị đánh đến hỗn loạn, không còn liền thành một khối, không lỗ có thể nhập. Tất cả mọi người nhìn không thấy, một đầu nhàn nhạt bóng ma từ Quý Liêu thân thể toát ra, âm lanh thâm thúy trời ma lực, lấy nhỏ không thể thấy phương thức xâm nhập cái này cửu cái tu sĩ thân thể, để bọn hắn suy nghĩ chậm chạp, pháp lực ngưng trệ. Quý Liêu có mộ thanh lực trận, tất nhiên là đại chiếm ưu thế, hắn dây lát ở giữa chi kiếm đạn ra kiếm khí, mang theo lôi âm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, kiếm khí đâm vào một cái tu sĩ mi tâm. Nơi này là tổ khiếu, có dấu thức thần, vô luận tu luyện loại nào pháp môn, nơi đây đều là chỗ hiểm bộ vị. Hắn kiếm khí không dứt, lại đâm về kế tiếp. Một hơi giết 5 cái, mới xuất hiện không đáng kể tình huống. Kể từ đó, bọn hắn bày ra cửu diệu trận thế tự nhiên không có khả năng lại tổ hợp lại. Lần này xuất kiếm nhanh chóng, rơi kiếm chi hung ác, thực là khó mà hình dung. Liền ngay cả hoàng hậu đều không làm rõ ràng được, Quý Liêu làm sao đông chốc phá vỡ cửu diệu trận thế, còn khiến cái này người một điểm sức hoàn thủ đều không có. Quý Liêu cũng không truy sát còn lại tứ cái tu sĩ, thân thể lăng không nhảy lên. Hắn đối tự thân an nguy toàn không cố kỵ, phảng phất sinh tử với hắn, tựa như mây bay. Hung lệ khí thế bao phủ hoàng hậu, lại khiến nàng không khỏi sợ hãi. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 68, thân này không sợ. Quý Liêu chưa đến gần hoàng hậu, trong mắt lóe lên bảy đạo sát thái, đang có bảy cái nữ tu đem hắn ngăn lại. Phân biệt lấy áo đỏ, áo xanh, tô y y, tạo áo, áo tím, hoàng y y, áo xanh, từng cái đều là hoa dung nguyệt mạo, mà lại dáng dấp không khác nhau chút nào. Bảy tên nữ tu, hiển nhiên là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, loại tình huống này hiển nhiên hiếm thấy cực kỳ, bất quá mênh mông trong nhân thế, có trăm tỷ tỷ sinh dân, tìm ra bảy bảo thai đến, cũng chẳng có gì lạ. Các nàng hiển nhiên là đồng tâm đồng ý, trên thân bước lên thanh hoàng tiền quang, kết thành một cái vòng sáng, đồng nói, đi. Vòng sáng liền hướng Quý Liêu giữa trời chụp xuống tới. Quý Liêu đầu ngón tay làm ra kiếm khí lôi âm, gậy tại vòng sáng bên trên, không thể đem dung chuyển mảy may. Vòng sáng áp xuống tới, rơi trên người Quý Liêu, phảng phất một tòa núi lớn. Quý Liêu đem ánh sáng vòng ngạnh sinh sinh ngâng, vang lên bên thai mộ thanh thanh âm, nói ra, đây là xá nữ đồng tâm đại pháp, kia vòng sáng trên bám vào có sơn hải chi lực, một mình ngươi gánh không được, chúng ta âm dương hợp lưu đi. Nàng cùng Quý Liêu có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, từ không thể nhìn Quý Liêu xảy ra chuyện. Quý Liêu nói, không nổi. Trong lòng của hắn tự có tính toán, âm dương hợp lưu dùng đến, chẳng mấy chốc sẽ trên thân toát ra hỏa diễm, nếu như thời gian ngắn không có thể giải quyết cái này bảy cái nữ tu, chắc chắn bị hoàng hậu nhìn ra kỳ quặc tới. Hắn nhưng là dự định lợi dụng điểm này, đến triệt để tiêu trừ hoàng hậu cái này thai hoàng ẩm. Quý Liêu hét lớn một tiếng, có thiện sướng Phật âm, trên thân lại bay ra một thân ảnh, thân ảnh này bàn tay bay múa, lại sử xuất nguyên Phật tam hạn như bất động, sinh ra dẫn dắt chi lực, đối mặt vòng sáng. Trong chớp mắt Quý Liêu liền cảm thấy vòng sáng nhẹ như không, hắn thừa cơ sử xuất nguyên Phật tam hạn quy nguyên, một dưới lòng bàn tay, cường tự đem vòng sáng nạp cho mình dùng, đẩy về phía trước. Nhất thời ngập trời kình khí ngược lại hoành trở về, va chạm bảy cái nữ tu. Hư không chấn động, oanh minh không dứt. Giờ phút này Đại Lương Thiên Tử cùng triều thần, chính trong Kim Loan Điện thương nghị quốc gia đại sự, cũng bị Quý Liêu bọn hắn đấu pháp dị dạng thành kinh động. Thiên tử sắc mặt bình tĩnh, chỉ chốc lát liền có người tiến đến bẩm báo, nói là có người xâm nhập cung cấm, hoàng hậu chính dẫn người vây quét. Triều thần cầm trong tay hốt bản, nghị luận ầm ĩ. Thiên tử liền đối với bên người thái giám đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thái giám lập tức kịp phản ứng, cao giọng nói, bái triều. Quý Liêu thân thể bước lên ngọn lửa màu vàng nóng, từ hư không chấn động bên trong diễn ra. Hắn dòm đúng thời cơ, tại lúc này lựa chọn âm dương hợp lưu. Bảy vị nữ tu, đối mặt đột nhiên lực lượng đột ngột tăng mấy lần Quý Liêu, đã không có cách nào lại đem cản trở. Hoàng hậu vẫn như cũ là hôm đó trang phục cách ăn mặc, tuyệt mỹ dung nhan trên thân lóe ra một đạo phượng hoàng hư ảnh. Nàng nhìn chăm chú đánh tới Quý Liêu, ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh, cầm trong tay ra một viên ấn tỷ, trong miệng niệm lên chú ngữ, thân bị hiện ra một cỗ khó tả lực lượng khổng lồ. Đó là bởi vì mẫu nghi thiên hạ, mà tụ tập lại bách tính nguyện lực. Nàng ấn tỷ tụ tập nguyện lực, mặc dù so ra kém thiên tử kim ấn, nhưng cũng là vô cùng to lớn số lượng. Bất luận một loại nào lực lượng chỉ cần hội tụ thành khổng lồ số lượng, cũng có thể dùng thiên địa biến sắc, nhật nguyệt dao động. Quý Liêu điềm nhiên không sợ, đấm ra một quyền. Quyền đầu đeo hỏa diễm quang minh, tựa như muốn đem trời cao hóa thành biển lửa. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong sinh tử sắc không thiền ý bên trong, hỏa diễm đối với mình tạo thành tổn thương toàn bộ làm như trăng sáng ấn giang, đối với bỏ mặc. Mộ Thanh nhận thống khổ, cũng tại thiền ý hạ giảm bớt. Hoàng hậu cũng giơ lên ấn tỷ, đối đầu Quý Liêu năm đấm. Sáng sủa ánh lửa, giữa không trung phát tác, phảng phất dáng đỏ dáng lầm mặt đất. Giờ này khắc này, làm đối địch hai phe, đều không hẹn mà cùng bước lên giống nhau suy nghĩ, muốn đem đối phương lấy thế xét đánh lôi đỉnh, triệt để tiêu diệt. Vô luận là hoàng hậu, vẫn là Quý Liêu đều lại không giữ lại. Bọn hắn có thế tục trên thân cận quan hệ, nhưng bây giờ đều đem đối phương coi là không đội trời chung cựu địch. So vừa mới càng cường liệt gấp 10 bạo tạc xuất hiện, khí lang khổng lồ, chính là dưới đáy tu sĩ đều không cách nào tiếp nhận, trong bầu trời dày đặc lưới đều bị tức kình xé rách rất nhiều. Mây khói cuồn cuộn, tựa như mênh mông sóng nước, gột rửa hư không. Kịch liệt nguyên khí bạo tạc, lưu động trong đó, không ai có thể thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng. Quý Liêu cùng hoàng hậu đều là bằng vào trực giác cùng đối phương tiến vào sát người vật lộn. Hoàng hậu tại kịch liệt trong đánh nhau, miệng thơm khẽ nhếch, có tiếng phượng hót, vang vọng cửu thiên, từng tiếng chói tai, rung động tâm hồn. Quý Liêu nói, liền ngươi có miệng a. Hắn đột nhiên hét lớn, lôi âm bắn ra, như là cửu tiêu long âm, cuồn cuộn không dứt. cái này hổ báo lôi âm bị hắn đã luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, một khi sử xuất, chẳng những có thể rèn luyện tự thân, càng có thể ảnh hưởng đối thủ thể nội nguyên khí cùng pháp lực. Hoàng hậu đại mi cau lại, chỉ cảm thấy Quý Liêu lôi âm diệu ý vô tận, thực là vượt trên nàng vượng gáy. Khí thế của nàng dần dần sa sút, đồng thời cảm giác được cánh tay da thịt xuất hiện cảm giác đau. Nàng sợ hãi cả kinh, phát hiện chính mình hộ giáp lại bị hỏa diễm đốt ra một đầu lỗ hổng. Hoàng hậu vừa kinh vừa sợ, nàng căn bản nghĩ không ra Quý Liêu hỏa diễm càng như thế ác độc đáng sợ, ngay cả nàng hộ giáp đều không cách nào chống cự. Nàng lập tức làm ra quyết định, xương sườn hạ duỗi ra một đôi cánh chim, muốn trốn xa. Cái này hỏa diễm thực sự kinh khủng tuyệt luân, nàng mười phần quả quyết, biết sự tình không thể trái, liền không thể tiếp tục dây dưa tiếp. Quý Liêu tăng ý phiêu nhiên, thong dong bình tĩnh nói, muốn đi. Không còn kịp rồi. Chỉ thấy Quý Liêu dùng cực kỳ tinh diệu cầm nã thủ pháp, đem hoàng hậu cùng tự thân quấn quýt lấy nhau, trên người mình hỏa diễm, cuồn cuộn tuân hướng hoàng hậu. Hoàng hậu phát ra rên thảm âm thanh, nàng ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi không nên ép ta. Quý Liêu mỉm cười nói, ngươi ta ở giữa, chẳng lẽ còn có thể cùng tồn tại tại thế. Hoàng hậu trong mắt hiện ra điên cuồng thần sắc, trong cơ thể nàng bắt đầu có nguyên khí sôi trào mãnh liệt, trái tim bắt đầu rung động kịch liệt, một câu nguy hiểm chi cực khí tức từ trên người nàng phát ra. Chính tại lúc này, một con tinh tế tỉ mỉ chân bóng tay vươn vào hoàng hậu lồng ngực. Thủ pháp vô cùng xảo diệu, mang theo tựa như ảo mộng ý cảnh. Cái này là sinh tử sắc không thiên ý, để hoàng hậu đã mất đi cảnh giác. Quý Liêu nắm chặt chế tạo ra sát na thời cơ, rốt cục nhất cử lọt vào Mộ Thanh lồng ngực, nắm chặt trái tim của nàng. Nóng hổi nhiệt lực bắn ra, tiếp xúc đến Quý Liêu ngọn lửa trên người. Quý Liêu đột nhiên cảm nhận được phượng hoàng niết bàn vận vị, cái này cùng sinh tử sắc không thiên ý đã tương tự lại khác biệt. Phật gia cũng có niết bàn, bởi vậy cả hai có liên hệ cũng không khiến Quý Liêu kỳ quái. Phượng hoàng niết bàn là tại thống khổ ma luyện bên trong trọng sinh, mà Phật gia niết bàn lại là bất sinh bất diệt, ý nghĩa có chênh lệch. Đi chết đi. Hoàng hậu nương nương tại mất đi trái tim về sau, phát ra hận ý ngập trời thanh âm. Vô cùng sáng chói hỏa hoa từ phượng hoàng trong lòng tán phát ra, Quý Liêu cũng bị cỗ này hỏa diễm nuốt hết. Phượng hoàng chi hỏa cùng tam thai hỏa diễm quấn quýt lấy nhau. Tam thai hỏa diễm biểu tượng hủy diệt, phượng hoàng chi hỏa đại biểu trọng sinh. Quý Liêu cảm giác chính mình cũng giống là tại hủy diệt cùng trọng sinh bên trong xen lẫn, hắn trong chốc lát tách ra âm dương hợp lưu trạng thái, cả người bằng vào bản năng hướng sâu trong lòng đất chui vào, cuối cùng rơi vào một đầu sông ngầm bên trong. Âm lanh thấu xương nước sông, để hắn từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Quanh người hắn còn dính lấy phượng hoàng chi hỏa, sông ngầm cũng không thể đem dập tắt, đây là hoàng hậu dùng tử vong phát ra nguyền rủa. Thuận sông ngầm, Quý Liêu không biết đến cuối cùng sẽ đi hướng nơi nào, hắn cảm thấy mình có thể tạm thời biến mất một đoạn thời gian. Chỉ là không biết quá con cháu đệ sẽ là hận hắn, vẫn là hoài niệm hắn, cái này nghĩ đến cũng rất là thú vị. Còn có chính là nữ lang, nếu như cho là hắn chết rồi, lại sẽ như thế nào đâu? Sợ là sẽ phải thương tâm. Đây là Quý Liêu trước đó liền có dự định, hắn mặc dù quyết định giết chết hoàng hậu, nhưng cũng không muốn làm hoàng đế, càng không muốn cùng thiên tử có cái gì gặp nhau, cho nên giả chết chính là một cái lựa chọn tốt. Trước kia đều là chết thật, lần này lại là giả chết, phảng phất một thế này vận khí là trở nên tốt một chút. Bất quá hắn vẫn là không có dự liệu được hoàng hậu sự đáng sợ, cái này phượng hoàng chi hỏa, đã bao hàm trùng sinh chi lực, tự nhiên cũng theo diệt theo sinh, rất khó khu trừ rơi. Bất quá hắn dù sao cũng so đã bỏ mình hoàng hậu tốt hơn quá nhiều. Đương nhiên hoàng hậu nếu là biết cho dù giết chết hắn, hắn cũng có thể cùng với nàng đồng quy vu tận, tạm sẽ có đời sau khoái hoạt, chỉ sợ tuyệt sẽ không lựa chọn trêu chọc Quý Liêu. Chỉ là thế sự không có nếu như. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 69, Trốn Cũ. Vô Ưu Thành bên ngoài, có được một mảnh rộng hồ nước lớn. Hồ nước bờ đông đứng vững vàng một tôn to lớn Phật tượng, này Phật là Di Lặc ngồi Phật. Chính là dựa vào phía sau ngọn núi điêu khắc mà thành, rất nhiều người đều cho rằng tôn này Đại Phật là trong nhân thế lớn nhất Phật tượng. Đại Phật dưới chân hồ nước quá khứ từng là mấy cái giang hà giao hội chỗ, về sau một trận đại chiến chấn động thế gian, để trong này trở thành trạch quốc, hóa thành cự hồ nước lớn. Hồ nước như gương, một tia gợn sóng đều không có. Đột nhiên một tiếng nổ vang, khuấy động lên vô số bọt nước, từ nổ vang chỗ, toát ra một người đầu trọc. Đầu trọc chính là Quý Liêu, trong lòng đất sông ngầm bên trong nước chảy bèo trôi. Không biết qua bao lâu, hắn mới đưa hoàng hậu nguyền rủa triệt để ngăn chặn, về sau hắn lưu ở đây đáy hồ, không biết chuyện gì xảy ra, lâm vào một cái uy lực cường tuyệt cấm chế bên trong, ngay cả đăng tiên cảnh lực lượng, đều tùy tiện không thể đánh phá. Còn tốt hắn lâm vào được không sâu, Quý Liêu hao hết khí lực, rốt cục đem bộ phận cấm chế phá đi, từ bên trong trốn tới. Hắn nhìn về phía cách đó không xa đại Phật, đột nhiên cảm thấy rất là nhìn quen mắt. Cẩn thận nhớ lại một chút, mới nhớ tới nơi này chính là Vô Ưu Thành phụ cận kia tôn đại Phật. cũng chính là hắn năm đó cùng Mộ Thanh đồng quy vu tận địa phương. Ngàn năm chưa đến đây, nơi này đều thành một mảnh rộng lớn vô ngần hồ nước. Chú ý không được phát ra trở lại trốn cũ cảm khái, Quý Liêu phát giác được có mấy cỗ khí tức cường đại tới gần. Căn cứ đại nạn không chết, vẫn là không cần tiếp tục làm tâm muốn chết thái, Quý Liêu thành thành thật thật biến mất khí tức, lặng lẽ rời đi. Hắn rời đi không lâu sau, ba tên tăng nhân xuất hiện ở trên không, càng không ngừng lại, một hơi vào đáy hồ, một lát sau liền thần sắc bối rối toát ra mặt nước. Cấm chế bị phá hư hết. Chúng ta trước dùng kim cương phục ma trận đem kia khe ngăn chặn. Trong hồ liền sáng lên kim sắc Phật quang, nếu có người từ trên trời hướng đáy hồ quan sát, liền có thể nhìn thấy rất nhiều kim sắc vạn ký hiệu, phảng phất nòng nọc đồng dạng tại đáy hồ bơi qua bơi lại. Tiếp tục sau một hồi, ba tên tăng nhân mới từ trong hồ ra. Đáy hồ cấm chế, người biết lác đác không có mấy, có năng lực phá hư, càng không có nhiều người. Các ngươi nói là ai ra tay? Một vị tạo áo tăng nhân hướng bên người hai tăng hỏi. Hắn là bây giờ kia Lạn Đà tự Bồ Đề viện thủ tọa, pháp hiệu Chí Tín, bên người hai tăng đều là Bồ Đề viện trưởng lão, theo thứ tự là Chí Núi cùng Chí Thủy. Chí Đường núi, chẳng lẽ là Đại Lương bên kia làm? Chí Thủy lắc đầu nói, lấy đương kim thiên tử khí phách, không đến mức dạng này không để ý đại cục. Chí Tín trầm ngâm nói, trước không suy đoán lung tung, ta tạm thời trước chấn thủ nơi đây, để phòng lại lần nữa ngoài ý muốn nổi lên, các ngươi mau trở về bẩm báo pháp chủ. Hai ngày về sau, một vị thân mang màu xanh nhạt tăng bảo tăng nhân bị hai tên sư tiếp khách đưa vào kia Lạn Đà tự bên trong một chỗ hùng vĩ đại điện. Xanh nhạt tăng bảo tăng nhân chính là Quý Liêu, nơi đây đại điện cũng là hắn đã từng tới địa phương, chính là Diệu Sắc lúc trước cách nói đại điện. Ngươi nói ngươi được truyền Diệu Sắc thiền sư pháp ý. Bồ Đề viện thủ tọa Chí Tín từ đại điện sau đó xoay người ra, đi đến Quý Liêu trước mặt. Quý Liêu gặp hắn từng bước hoa sen sinh, liền biết này tăng luyện thành trong Phật môn hiếm người sẽ thần túc thông, mười phần bất phàm. Quý Liêu mỉm cười, trên thân bước lên ra sinh tử sắc không pháp ý. Chí Tín vuốt cằm nói, chắc chắn là Diệu Sắc thiền sư pháp ý. Kỳ thật Quý Liêu nếu là lộ ra Bạch Cốt Thiên Châu, Chí Tín khẳng định càng thêm kích động, bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi. Quý Liêu thật đúng là sợ Bạch Cốt Tăng nói chúng, cái này Bạch Cốt Thiên Châu là Đại Lương Hoàng Triều từ kia Lạn Đà tự giành được, đến lúc đó có lý đều nói không rõ ràng. Chí Tín trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói, ngươi được chúng ta Bồ Đề viện trước đại thủ tọa Diệu Sắc thiền sư pháp ý. Nhập ta Bồ Đề viện tất nhiên là đương nhiên, bất quá gần nhất bản tọa có chuyện quan trọng khác, trong lúc nhất thời không dễ an bài ngươi, như vậy đi, ngươi chưa ủy khuất một chút, tại tàng kinh các bên kia làm tên tạp dịch, chờ ta chuyện quan trọng xử lý xong về sau, rồi quyết định ngươi hẳn là tùy tùng gì người tu hành. Quý Liêu vui mừng trong bụng, hắn trà trộn vào kia Lạn Đà tự vốn là vì tàng kinh các mà tới. Đã là vì vô tự kinh, cũng là vì lý giải Phật gia niết bàn tinh nghĩa, đem trên người nguyền rủa thanh trừ hết. Hắn nói, được. Chí Tín gặp hắn đáp ứng dứt khoát, cảm thấy ngược lại là thêm hảo cảm, tuy nói rất nhiều ngoại lai tăng nhân đều là từ tạp dịch làm lên, nhưng cái này tăng nhân hiển nhiên có chút tu vi mang theo, còn có thể bình yên tiếp nhận cái này thấp thân phận, liền lộ ra đáng quý. Hắn nói, tàng kinh các tạp dịch cũng có thể xem bên trong kinh văn, chỉ là tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 không thể đi vào, nhưng ngươi chỉ cần chuyên cần Phật pháp, không đi công tác sai, sau đó ta cũng sẽ cân nhắc để ngươi quan sát bản tự cao thâm Phật pháp. Mà lại ngươi mỗi ngày làm sự tình, cũng chính là đem tàng kinh các tầng thứ nhất vẩy nước quét nhà một chút, sẽ không hoa ngươi quá nhiều công phu. Đúng, ngươi pháp danh là cái gì? Quý Liêu bịa chuyện nói, một hưu. Chí Tín gật gật đầu, lúc này trong tự viện vang lên tiếng chuông, hắn nhân tiện nói, ta đi trước. Hắn lại dặn dò hai tên sư tiếp khách một chút lời nói, rất nhanh liền rời đi. Quý Liêu liền thanh thản ổn định tại tàng kinh các làm lao tăng quét rác, cũng nhờ vào đó đọc qua kia Lạn Đà tự Phật kinh. Lĩnh hội niết bàn Phật pháp, hắn chuẩn bị khu trừ trên thân nguyền rủa về sau, lại nghĩ biện pháp đi quan sát vô tự kinh. Tố Thu mang lấy kiếm quang, nhanh như điện chớp vượt qua trùng điệp sơn thủy, nàng hai đầu lông mày rất có thần sắc lo lắng, thậm chí không thể chú ý đến theo nàng một đường đồng hành nữ lang. Mấy tháng trước hoàng cung đại nội phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian, đại chiến kết quả chính là bản triều hoàng hậu vẫn lạc tại trận đại chiến này bên trong, đồng thời trận đại chiến này một cái khác nhân vật trọng yếu Quý Liêu cũng hư hư thực thực táng thân trong đó. Tố Thu cùng nữ lang tự nhiên cũng ý đồ tìm kiếm Quý Liêu, chỉ là xác thực không có thu hoạch, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, liền liền thiên tử cũng không tìm được Quý Liêu thi hải. Vị này từ trước đến nay anh duệ đế vương, tại trận đại chiến kia về sau, cũng bế hướng nửa tháng lâu, rất nhiều người đều coi là bệ hạ là tại ai điếu hoàng hậu, nhưng Tố Thu biết rõ nội tình. Nàng biết về sau, chỉ là khẽ thở dài một cái, vị này bệ hạ trùng quy mất tính toán. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ ra chính mình bỏ mặc hoàng hậu cùng Quý Liêu sống mái với nhau sẽ dẫn tới kết quả như vậy. Dù sao Quý Liêu cường đại đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Không có tìm được Quý Liêu, Tố Thu liền dẫn bi thương không thôi nữ lang trở lại Linh Phi phái, lại biết được một chuyện tốt cùng một chuyện xấu. Chuyện tốt chính là sư tôn đã tính ra Quý Liêu cũng không bỏ mình, chỉ là không biết người ở chỗ nào. Chuyện xấu liền là có người ý đồ phá vỡ kia lạn đà tự đối với ngàn năm trước đó vị thiếu niên kia ma vương phong ấn, đồng thời kém chút thành công. Dù là như thế, cái kia phong ấn đã phá hủy hơn phân nửa. Thiếu niên ma vương là bản phái tổ sư Quý Sinh tông chủ tự tay đem nó phong ấn tại Vô Ưu thành bên ngoài đại Phật phía dưới, nếu như muốn bù đắp phong ấn, không phải Linh Phi phái viện thủ mới có thể. Sư tôn tại đọc qua rất nhiều trong môn điển tịch về sau, rốt cục xác định cái kia phong ấn chi thuật chính là Quý Sinh tổ sư từ Bắc Đầu Phong Thần bên trong lĩnh hội diệu pháp, đem nó mệnh danh là Bắc Đầu Phong Ma. Liên quan tới Bắc Đầu Phong Ma thi pháp quá trình, đã bị nàng thuộc nằm lòng, chỉ hy vọng nàng có thể kịp thời đổi tới, đem lúc nào cũng có thể tán loạn phong ấn bù đắp. Nếu không vị thiếu niên kia ma vương nếu là lại lần nữa ra, lập tức chính là một trận di thiên đại họa. Năm đó Quý Sinh tổ sư phong ấn thiếu niên ma vương trận chiến kia cực kỳ thảm liệt, tại hy sinh nhiều vị tu hành giới cao nhân điều kiện tiên quyết, ngay cả Thái Thanh đạo Triệu tông chủ đều thân chịu trọng thương, mới có Quý Sinh tông chủ sau cùng phong ấn sự tình. Hiện nay kia lạn đà tự lại không lúc trước như vậy đối với tu hành giới lực hiệu triệu, nếu như chờ thiếu niên ma vương ra, tu hành giới rất khó đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực đối phó vị thiếu niên kia ma vương. Tố Thu dù là một lòng thanh tu, cũng biết tình thế tính nghiêm trọng, cho nên không dám chậm trễ chút nào, mang theo nữ lang toàn lực hướng kia lạn đà tự tiến đến. Nữ lang sở dĩ muốn theo Tố Thu cùng một chỗ, chủ yếu là nàng cũng không có gì chỗ, Tố Thu cũng chỉ có thể mang theo nàng. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 70, Thoát Khốn. 18 vị kia lạn đà tự tăng nhân không dừng ngủ đêm canh giữ ở Đại Phật trước, luôn luôn trong vắt nước hồ đã bị nhiễm làm mạ vàng sắc, đây là các tăng nhân không dừng ngủ đêm niệm tụng Phật Kinh đưa đến kết quả. Bọn hắn đương nhiên cũng không rõ ràng, dẫn đến cấm chế thư giãn kẻ cầm đầu Quý Liêu đã tiến vào kia lạn đà tự, mà Quý Liêu chính mình cũng không biết chính mình gây ra một trận ngập trời tai họa. Bầu trời chẳng biết lúc nào bay tới một đóa mây đen, tầng tầng dày đặc, có thể đoán được, rất nhanh liền có một trận bão tố. Các tăng nhân hoảng sợ phát hiện, trong hồ nước mạ vàng sắc lại bị nồng đậm màu đen nhánh thay thế, nước hồ chân nhắn như gương, bối cảnh thâm thúy, lại chiếu rọi ra một trường tuấn mỹ tuyệt luân dung nhan, đó là cái so nữ nhân còn mỹ lệ hơn thiếu niên. Mõ, pháp trượng, cả xa nhiều loại pháp khí, như là như lưu tinh đánh vào trong hồ nước, nhưng không có gây nên nước hồ ba động. Nhanh, hướng trong chùa thỉnh cầu tiếp viện. Có người tăng nhân lớn tiếng nói. Nhưng là hắn phát hiện chính mình phát ra thanh âm, chính mình thế mà một chút cũng nghe không được, thế giới tựa như lâm vào quỷ dị đứng im ở trong. Đại Phật phía trên xuất hiện lít nha lít nhít lỗ nhỏ, lỗ bên trong chiếu xạ ra kim sắc Phật quang, ầm vang một tiếng thật lớn, dựa vào ngọn núi đục khắc tượng Phật đá phá thành mảnh nhỏ, như ngọn núi lất lở, vô số hòn đá nện xuống đến, Đại Phật hài cốt đem các tăng nhân đều bao phủ. Từ bạo loạn phế tích bên trong, đi ra cái tuyệt mỹ thiếu niên. Một cái tay từ phế tích bên trong vươn ra, ý đồ bắt lấy thiếu niên chân, trên người thiếu niên chảy ra một tia hắc quang, nhiễm đến cái tay này phía trên, lập tức cái tay này liền hóa thành bột mịn. Ở xa ngoài mấy trăm dặm, Tố Thu nhìn thấy Đại Phật sụp đổ, cảm nhận được kia cỗ kinh khủng vẻ lo lắng khí tức, Ngọc Dung thất sắc nói, tới chậm. Cùng lúc đó, kia lạn đà tự vang lên chặt chẽ tiếng chuông, mấy chục đạo độn quang từ trong chùa bay ra, chỉ là bọn hắn lúc chạy đến, mây đen đã tan đi, không có gì ngoài nhìn thấy một vùng phế tích bên ngoài, đừng không có thu hoạch. Chỉ chốc lát, Tố Thu cùng nữ lang cũng đến phế tích trước. Linh Phi phái Tố Thu gặp qua chư vị thần tăng. Tố Thu cất cao giọng nói. Những này tăng nhân tu vi không tầm thường, cảm ứng được Tố Thu trên người có thuần chính đạo gia khí tức, lại thấy nàng tự giới thiệu, nhất thời buông xuống đề phòng, chỉ là đối với Tố Thu bên người nữ lang uy nhụy có chỗ nghi hoặc, bởi vì bọn hắn biết nữ lang này là cái yêu, bất quá tu hành giới cao nhân, cũng có thu yêu ma làm người hầu, ngược lại không phải là không thể lý giải. Các tăng nhân bên trong cầm đầu một vị chính là Bồ Đề viện thủ tọa Chí Tín, hắn cao giọng tuyên đọc một tiếng niệm Phật nói, A Di Đà Phật, bần tăng là Bồ Đề viện thủ tọa Chí Tín. Tố Thu thí chủ là vì ma vương mà đến đi, gấp rút tiếp viện chi tình, vô cùng cảm kích, đáng tiếc bản tự vô năng, lại không thể riêng ngăn kẻ này thoát khốn. Tố Thu khẽ thở dài, bây giờ cái này ma vương thoát khốn, chúng ta vẫn là nhanh lên đi tìm tới hắn đi, theo hắn thoát khốn thời gian càng ngày càng dài, khẳng định lại không ngừng khôi phục tự thân tu vi, nếu như chờ hắn khôi phục lại ngàn năm trước trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ được quý hai ta phái tổ sư phục sinh, mới có thể đem chế phục. Chí Tín gật đầu nói, chính là muốn đi tìm kiếm hắn, chỉ là hắn ẩn nặc thuật, rất là lợi hại, chúng ta cũng không có chỗ xuống tay. Nữ lang ôn nhu nói, có lẽ ta có thể giúp các ngươi tìm tới hắn. Chí Tín không khỏi kinh ngạc nhìn xem nữ lang. Tố Thu cũng một mặt hiếu kỳ, nàng nhẹ giọng hỏi, "Uy Nhuy, ngươi thật có thể cảm ứng được kia ma vương khí tức?" Nữ lang ngừ một tiếng, trên mặt nàng thậm chí treo một tia không hiểu mỉm cười, bởi vì nàng còn cảm ứng được Quý Liêu khí tức. Nữ lang nội tâm trong suốt, linh giác cực kỳ kinh người, mặc kệ là Quý Liêu, vẫn là thiếu niên ma vương, bọn hắn ẩn nạp thuật, đều có thể vị đương thời có 102, nhưng vẫn như cũ rất khó giấu giếm được nữ lang cảm ứng, trừ phi cách nhau rất xa, hoặc là như Quý Liêu hôm đó ngã nhập sâu trong lòng đất sông ngầm, khí tức trên thân bị lòng đất phức tạp khí cơ che giấu. Có Tố Thu làm đảm bảo, Chí Tín trở tăng chúng tự nhiên tin tưởng nữ lang. Tại nữ lang chỉ dẫn dưới, bọn hắn hướng Vô Ưu Thành mà đi. Đợi đến Chí Tín bọn họ đuổi tới Vô Ưu Thành lúc, cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, giờ phút này trong thành lại một người sống cũng không có. Lớn như vậy Vô Ưu Thành, mấy trăm ngàn nhân khẩu, tất cả đều biến thành tử thi. Chí Tín cơ hồ đem Phật Châu bóp nát. Nữ lang cũng chưa từng thấy qua bực này thảm trạng, ngược lại là Tố Thu có đoán trước, nhưng như cũ sắc mặt trắng bệnh. Linh Phi phái từng có quan tại thiếu niên ma vương ghi chép, vị kia ma vương ngàn năm trước thoát khốn lúc, cũng là huyết tẩy rất nhiều chùa miếu. Thế nhưng là văn tự miêu tả, sao bị kịp được tận mắt nhìn thấy. Vô Ưu Thành trên thân người đều không có vết máu, phần lớn là an tường nằm trên mặt đất, hai đầu lông mày không thấy thống khổ. Nhưng bọn hắn lại là triệt để rời đi nhân thế, thậm chí làm người tu hành, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong thành tràn ngập tâm khí, nồng đậm không tiêu tan. Chí Tín tiếp tục hỏi, xin hỏi thí chủ. Kia ma vương hiện nay còn trong thành A. Hắn hướng vương bắc đi. Nữ lang nhắm mắt chốc lát nói. Quý Liêu ngay tại đọc qua Niết Bàn Kinh, đông nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng, xuất hiện một lát, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn trầm ngâm nói, tựa như là đại Phật bên kia chuyển đến khí tức. Mộ Thanh nói, hẳn là lúc trước thiếu niên kia ma vương, không nghĩ tới hắn còn chưa có chết. Quý Liêu thi triển thiên thị địa thính, cảm thấy phương viên mấy chục dặm tin tức, qua một khắc đồng hồ thời gian. Hắn từ các loại thu thập trong tin tức biết được chuyện từ đầu đến cuối, nguyên lai thiếu niên này mà vương xuất hiện còn cùng hắn có quan hệ. Hắn đem phát hiện của mình cáo chi Mộ Thanh. Mộ Thanh nói, nguyên lai hắn bị phong ấn ngàn năm, khó trách hắn vừa xuất hiện liền lập tức biến mất, đoán chừng hiện tại hắn rất suy yếu, nếu không chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem hắn bắt lấy, hảo hảo khảo hỏi một chút ma giới sự tình. Quý Liêu nói, ngươi có thể biết hắn ở đâu? Mộ Thanh cười nói, ta tìm không thấy hắn, nhưng có thể cam đoan hắn nhất định sẽ tới tàng kinh các. Đúng, ngươi những ngày này nhìn nhiều như vậy kinh văn, tìm tới giải quyết nguyền rủa biện pháp không? Quý Liêu nói, không sai biệt lắm nghĩ ra biện pháp. Hắn cười nhạt một tiếng, thân thể phảng phất tựa như ảo mộng, khí tức phiêu hốt. Đồng thời mơ hồ có thể thấy được, trong thân thể của hắn dấy lên một đóa hỏa diễm, tương tự phượng hoàng. Trống rỗng khí tức bắt đầu bao khỏa cái này đoàn hỏa diễm, nguyên bản cực kỳ sinh động hỏa diễm, tại cái này trống rỗng khí tức dưới, dần dần yên tĩnh lại. Quý Liêu rất nhanh thu hồi cố khí tức này, khô giáo tăng ý nhiễm lên rất nhiều hạt xương, trở nên ướt át. Hắn nói, nếu như ta có thể đem cố này chống rông khí tức chuyển hóa làm nguyên thâm như biển kiên định, liền hẳn là có thể triệt để tiêu trừ nguyền rủa ảnh hưởng. Nói thật, trong tàng kinh các những cái kia thần thông, trong mắt của ta đều không kịp nổi những này tiền nhân phân tích Phật kinh. Thần thông thuật pháp cùng võ công thế tục không có bản chất khác nhau, đều là cường điệu cá nhân võ lực tăng lên, nhưng đối với tính mệnh chi đạo thăm dò, chung quy có chút nông cạn. Hắn nói chuyện ở giữa, đột nhiên cảm giác được một cỗ cực nặng oán khí giáng lâm trên người mình, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Đương cỗ này nặng nề oán khí tiếp xúc đến chính mình về sau, liền bị hắn đặc dị thể chất hấp thu. Tiếp xúc đến oán khí sát na, Quý Liêu bỗng chốc liền hiểu được, không khỏi thở dài nói, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 71, không trở ngại. Khoảng cách thiếu niên ma vương thoát khốn đã qua nửa tháng lâu. Trong khoảng thời gian này kia lạn đà tự xuất động nhiều chức cao tăng tại nữ lang Uy Nhuy trợ giúp hạ truy sát thiếu niên ma vương. Cơ hồ buôn tẩu mấy vạn dặm xa, mấy lần đuổi tới đối phương, nhưng mỗi lần đều bị đối phương thoát khỏi. Vòng quanh phương bắc đi một vòng, Chí Tín bọn người cảm giác được thiếu niên ma vương khí tức càng ngày càng trở nên suy yếu. Rốt cục tại một lần bọn hắn bắt lấy thiếu niên ma vương bóng dáng, Chí Tín bọn người liền vây giết đối phương, giao thủ nửa ngày về sau, cho đối phương một kích chí mạng, nhưng thu hoạch bất quá là một kiện quần áo. Đến một bước này, Chí Tín như thế nào không rõ, đối phương khẳng định là minh lường hắn nhóm có truy tung bản lãnh của hắn, nghị trăm phương ngàn kế, tới cái ve sầu thoát xác. Nữ lang mặt lộ vẻ xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta không có phát giác được hắn chân thân đã chạy. Chí Tín nói, không quan thí chủ sự tình, chỉ đổ thừa đối phương quá giảo hoạt. Thỉnh cầu thí chủ lại lần nữa cảm ứng một chút đối phương phương vị. Nữ lang bởi vì nhất thời chưa phát giác, lại lầm để mọi người truy sai phương vị, cảm thấy có chút hổ thẹn, lần này dốc hết toàn lực. Rốt cục cảm ứng được một cái mơ mơ hồ hồ khí tức, nàng giống như không xác định chỉ một cái phương hướng. Chí Tín thần sắc biến đổi, nói, kia là kia lạn đà tự. Hắn lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là thiếu niên ma vương mục tiêu chân chính chính là kia lạn đà tự. Bọn hắn lần này xuất động cơ hồ đều là trong chùa tinh nhuệ, hiện nay chính là trong chùa trống rông thời điểm. Kia lạn đà tự chân núi, một vị tuyệt mỹ thiếu niên ngậm một cây cỏ xanh, chậm rãi lên núi đạo thềm đá. Hắn dáng đi khoan thai, hai đầu lông mày rất là không bị trói buộc thần thái, chỉ là lông mày hạ một đôi mắt, lại không có chút nào nhân loại vốn có tình cảm sát thái. Không bao lâu hắn đi tới chùa triền đại môn, sư tiếp khách tiến lên cản trở nói, xin hỏi túc hạ là ai? Rầm rầm rầm. Khí lãng khổng lồ đem hai tên sư tiếp khách đập bay, tuyệt mỹ thiếu niên dạo chơi đi vào trong cửa lớn. Sau lưng của hắn kia lạn đà tự môn biển ầm vang rơi xuống, chùa trong nội viện, cảnh báo huýt dài không dứt. Một cái tăng nhân nâng một khẩu chuông lớn, tiếng chuông chấn động, hư không vẫn có thể thấy được thực chất sóng âm, cái gọi là đại phạn thiên âm, bất quá như thế. Sóng âm như nước thủy triều càn quét tuyệt mỹ thiếu niên, đối phương tay háo khẽ nhúc nhích, vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Đông đông đông. Một đạo dấu bàn tay rành rành khắc ở chuông lớn phía trên, chuông lớn lập tức chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ khảm nạm tiến chạy tới trong chùa tăng chúng trên thân, máu tươi cuồng tung tóe. Tuyệt mỹ thiếu niên dạo chơi đi qua nâng chuông lớn tăng nhân bên cạnh, hoàn toàn không để ý tới đối phương chết sống. Lại đến một tòa to lớn đại điện, trong hư không xuất hiện vô số thối ảnh. Thối ảnh biến hóa tuyệt diệu, đem tuyệt mỹ thiếu niên vòng vây được chật như nêm cối. Tuyệt mỹ thiếu niên từ chối cho ý kiến cười một tiếng, trên thân lại mọc ra vô số bàn tay, đối đầu thối ảnh. Mỗi bàn tay đều có một con thâm thúy khó dò ma nhãn, đột nhiên thả ra âm lãnh ma quang, bắn chúng thối ảnh. Không bao lâu, trong hư không gạt ra một cái tinh lục soát tăng nhân thần hình, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi không thôi. Tuyệt mỹ thiếu niên tiếp tục hướng phía trước, đến một chỗ quảng trường, 108 vị tinh khí như lang yên tăng nhân bố thành đại trận, tạo thành phòng tuyến. Thiếu niên thấy thế, thân thể hóa thành một đạo hắc quang xông vào đại trận. Như cùng một cái hắc long, tại trong đại trận rời sông lấp biển. Nhiều lần chém giết, hơn 10 vị tăng nhân ngã trên mặt đất, hắc quang dâng lên, hướng chùa triển chỗ càng sâu mà đi. Phía trước chính là tàng kinh các, giờ phút này một vị toàn thân mạ vàng sắc tăng nhân từ trên trời giáng xuống. Chính là đương nhiệm kia lạn đà tự pháp chủ thắng đế. Nghiên kỷ của hắn bất quá nhược quán, một thân thần thông, đã rất là bất phàm, nhưng cách ngàn năm trước pháp chủ cùng diệu sắc thiền sư như cũ kém một đoạn. Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác, giờ phút này chỉ có lấy không biết sợ chi tâm, ngăn cản kẻ này tiến vào tàng kinh các. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Thắng đế pháp chủ toàn lực vận dụng trượng lục kim thân, kim sát Phật quyền oanh ra, mang theo chướng mắt kim mang, ở trong hư không mười mấy đầu hóa ra thiên long trạng hư ảnh, mang theo thiên long thiên âm, hướng về thiếu niên công phạt tới. Thiếu niên không tránh không né, mặc cho hình rồng kình khí như trường tắc nắm chặt chính mình. Từng tầng kim sát thiên long trạng kình khí, đem thiếu niên bao phủ hoàn toàn. Thắng đế pháp chủ không có chút nào tốt sắc. Hắn có thể cảm giác được một cô đáng sợ tiềm lực ngay tại thiếu niên ma vương trên thân tụ tập lại, càng ngày càng mạnh. Chuyển cua tê. Ui lốt nét quyền của hắn kình giống như là bao trùm một cái cự đại hỏa lô, cái này hỏa lô tùy thời đều có thể bạo tạc. Dự cảm rốt cục biến thành sự thật, thiếu niên ma vương trên thân rốt cục bắn ra năng lượng cường đại, như sóng lớn vô bờ, đá vụn bắn tung trời, tiêu tán khí kình, dẫn đến chịu đủ Phật pháp hung đúc, cứng rắn có thể so với đá kim cương mặt đất xuất hiện vết rách. Kia là đạo gia phi kiếm đều không cách nào lưu lại một tia dấu vết mặt đất, tại kinh khí này trước mặt, như là đầu hũ yêu đất. Thắng đế pháp chủ cảm nhận được chính mình cùng thiếu niên ma vương thực lực chênh lệch, cho dù là chính mình tu hành đến kim cương bất hoại cảnh giới, chỉ sợ đều rất khó ngăn chặn đối phương. Pháp chủ tu hành cố nhiên cực nhanh, nhưng hắn vẫn là quá trẻ, không có thể đem bẩm sinh tu hành kinh nghiệm đều tiêu hóa. Chỉ có thể nói đây là thượng thiên hàng cho kia lạn đà tự tai nạn. Lần này kia lạn đà tự tao ngộ hiểm cảnh, đem so với đã từng đại tư mã cùng kia nhất đại pháp chủ quyết chiến lúc còn muốn ác liệt. Thắng đế pháp chủ tu trì thiền tâm không khỏi dao động. Phật gia sắp thành ở số không, hẳn là đây là kia lạn đà tự đem muốn hủy diệt báo hiệu, hắn cũng chính là cuối cùng nhất đại pháp chủ. Không cam lòng cảm xúc toát ra đến, thắng đế pháp chủ niệm lên một đoạn tối nghĩa khó tả chú ngữ, trên người kim sắc sâu hơn, cùng loại với ám kim sắc. Khí thế của hắn lại lần nữa nổ cao hơn một tầng, cả người tựa như thô lớn hơn một vòng, hướng thiếu niên ma vương mà đi. Thắng đế pháp chủ chỗ qua con đường, đều bị hắn túc hạ tiêu tán kình lực chấn vỡ. Nắm đấm màu vàng sậm, đối đầu bàn tay trắng loãng, khí kình hướng bốn phía khuếch tán, tại tàng kinh các bên ngoài quảng trường là làm người nhìn thấy mà giật mình bừa bộn. Một cái cự đại hình tròn hố sâu xuất hiện, thiếu niên ma vương chỉnh tề tay háo cũng lây dính vết máu, đây không phải máu của hắn, mà là thắng đế pháp chủ. Vừa mới trong chốc lát, bọn hắn đâu chỉ giao kích trăm ngàn lần. Thiếu niên ma vương thản nhiên nói, kia lạn đà tự pháp chủ đều yếu đến nước này sao? Thang đế pháp chủ không nói gì, hắn một tay chống đỡ trên mặt đất, trên người mạ vàng sắc bắt đầu biến mất. Hắn đã dốc hết toàn lực, thế nhưng là như cũ không thể gây tổn thương cho đến tôn này ma vương mảy may. Thiếu niên ma vương lại nhìn hướng tàng kinh các, toát ra ánh mắt nóng bỏng, lần trước chính là tại cái này trong tàng kinh các bị kia nhất đại pháp chủ trọng thương, lần này hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ, hơn nữa còn muốn quang minh chính đại đi vào. Thiếu niên ma vương chậm rãi hướng về phía trước, không ngừng tiếp cận tàng kinh các cánh cửa. Thắng đế pháp chủ không khỏi lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Hắn ý đồ đứng lên, thế nhưng là toàn thân gân cốt đã vỡ nát, trên người khí lực càng là không có chút nào còn lại, thể nội giống tuyết. Thiếu niên ma vương nhịn không được lộ ra mỉm cười, chờ hắn cầm tới vô tự kinh về sau, liền một mùi lửa đốt đi cái này phá chùa miếu, để giải trong lồng ngực ngột ngạt. Thắng đế pháp chủ tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, hắn không đành lòng nhìn con ma vương này trà đạp kia lạn đà tự thần thánh nhất địa phương. Đương thiếu niên ma vương sắp đi tới cửa hạm lúc trước, phát hiện có cây chổi vươn ra, nương theo lấy từng tiếng du thở dài, ngươi đem nơi này làm bẩn. Vào lúc này, đối với tại thiếu niên ma vương mà nói, không thua gì cửu thiên lôi đỉnh đánh vào người, hắn rõ ràng không có phát giác được bên trong có người. Mà thắng đế pháp chủ cô quạng thiên tâm, cũng bị cái này thanh thở dài tỉnh lại. Cồn vật bi, gia nguyên. Quyền 3, nhất đại thánh tăng chương 72, biến thân. Thiếu niên ma vương thần sắc dè chừng sợ hãi lui về sau một bước, cánh cửa bên trong chậm rãi đi ra một cái tuấn tú tuổi trẻ tăng nhân. Tăng nhân khuôn mặt mặc dù tuấn tú, thế nhưng là như cũ không kịp nổi thiếu niên ma vương kia hoàn mỹ không một tì vết tướng mạo, nhưng trên người hắn có phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước không được khí chất, khiến người thấy một lần phía dưới, khó mà quên. Tuổi trẻ tăng nhân tự nhiên là Quý Liêu, trải qua nhiều ngày bế quan, hắn rốt cục đuổi tại thiếu niên ma vương xông vào tàng kinh cắt trước đó, đem trên người nguyền rủa loại trừ. Nguyên nhân chính là hắn lĩnh hội niết bàn Phật pháp, trên thân nhiễm có một tia nhảy ra sinh diệt pháp ý, mới lúc trước không có bị thiếu niên ma vương phát giác. Nếu như thiếu niên ma vương lá gan càng lớn một chút, vừa rồi càng nhanh một chút, vượt lên trước giết đi vào, kỳ thật vẫn có rất lớn cơ hội tướng tài từ bế quan trạng thái rút ra Quý Liêu đánh bại. Nhưng hắn cẩn thận, chần chờ, để Quý Liêu từ thong dong cho tiêu hóa hết bế quan đoạt được. Chưa từ trên thân Quý Liêu rời đi niết bàn pháp ý, vô hình ở giữa cho thiếu niên ma vương rất chấn động mạnh lay. Hắn từ trên thân Quý Liêu phảng phất cảm nhận được chân chính tiên Phật khí tức. Ma vương xảo trá, âm hiểm, ngoan độc, nhưng bọn hắn không có cầu đạo giả quyết tuyệt quả quyết. Kia lạn đà tự bên trong thế mà còn ẩn giấu có người bực này nhân vật, không tệ, không tệ. Thiếu niên ma vương cười lớn một tiếng, thanh âm như sắt thép va chạm. Quý Liêu nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi quảng trường, lắc đầu nói, ta vẫn luôn tại, chưa từng ẩn giấu, chỉ bất quá ngươi bản sự không tốt, không có phát hiện ta mà thôi. Hắn thần thái bình thản đến cực điểm. Tựa như toàn vẹn không đem cái này mà vương để vào mắt. Thiếu niên ma vương chưa từng nhận qua như vậy khinh mạn, nhưng Quý Liêu càng là như thế, càng để trong lòng hắn sinh nghi. Hắn nhận vì cái này tuổi trẻ tăng nhân, khẳng định là cái nào đó lao bất tử quái vật, lại từ tàng kinh cấp ra, nói không chính xác cũng đã tu thành vô tự kinh Phật pháp. Hắn đến trong nhân thế đến, đã từng thấy qua Bồ Đề Đa La còn sót lại vết tích, tự nhận là hắn còn kém vị này tu thành vô tự kinh gia hỏa một bậc, nếu là trước mặt tuổi trẻ tăng nhân tu thành vô tự kinh, chỉ sợ là hắn trước chỗ chưa gặp đại địch. Dù sao hắn hiện tại so chư đỉnh phong thời khắc, vẫn phải kém hơn không ít. Thắng đế pháp chủ nghi hoặc càng không thể so với thiếu niên ma vương ít, bởi vì hắn cũng không biết Quý Liêu lai lịch, chỉ biết là người này là đoạn thời gian trước chí tín thủ tọa phái đến trông giữ tàng kinh các tạp dịch, nghe nói hắn là được Bồ Đề viện trước đại thủ tọa Diệu Sắc truyền thừa. Nhưng Diệu Sắc năm đó cũng phải kém hơn thiếu niên ma vương không ít, vị này tuổi trẻ tăng nhân lại có bản lĩnh để thiếu niên ma vương dè chừng sợ hãi. Thắng đế pháp chủ chỉ có thể cảm khái, chỉ sợ là Phật tổ phái vị này tăng nhân đến giải cứu kia lạn đà tự ách nạn. Thiếu niên ma vương vẻ trần trờ chợt lóe lên, lạnh ha ha nói, ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì, khẩu xuất cùng nôn. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, vô hình mà cường đại khí càn quét tứ phương, hắn thân bị hạt bụi nhỏ đều xuất hiện kịch liệt run rẩy, hắn cùng Quý Liêu ở giữa không khí, cũng xuất hiện cực độ vặn mèo. Thiếu niên ma vương trong suốt như ngọc bàn tay tựa như linh xà thổ tín đánh ra, đông chốc liền không nhìn thấy cái bóng. Quý Liêu đầu có chút lệch ra, liền tránh đi thiếu niên ma vương có thể xuyên thủng bất luận cái gì thần binh lợi khí bàn tay. Trên tay hắn cái chổi nhẹ nhàng vừa nhấc, cương mãnh cực kỳ kình phong quét trúng thiếu niên ma vương vào áo. Thắng đế pháp chủ đem hết toàn lực đều chỉ là tại thiếu niên ma vương trên thân lưu lại một điểm vết máu, mà Quý Liêu trực tiếp làm thiếu niên ma vương góc áo vỡ vụn, bên trong lờ mờ có thể thấy được rõ ràng vết máu. Vết máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, nhưng thiếu niên ma vương trên mặt oán hận chi sắc lại càng ngày càng đậm. Người này năng lực quá mức cổ quái, hắn đẳng cấp này cường giả sớm đã linh giác kinh người được không tưởng nổi, nào có dễ dàng như vậy bị làm bị thương, thế nhưng là Quý Liêu vừa mới kia quét qua cây chổi, lại vô thanh vô tức, dạy hắn trước đó một điểm phòng bị đều không có. Việc này nói rõ, đối phương có năng lực giấu giếm qua cảm giác của hắn, đây là một cái tín hiệu không tốt. Quý Liêu không có vẻ tự đắc, hắn vận dụng Niết Bàn pháp ý, tự nhiên có một tia vô sinh vô diệt khí tức, có thể man thiên quá hải, ngay cả Tam Thai đều không phát hiện được hắn tồn tại, mặc hắn ung dung không vội ở vào âm dương hợp lưu trạng thái, bởi vậy tại giao phong bên trong giấu giếm được thiếu niên ma vương, thực là chẳng có gì lạ. Luận tu vi thật sự, cho dù là ở vào âm dương hợp lưu trạng thái Quý Liêu cũng không dám nói có thể vượt trên thiếu niên ma vương, nhưng đấu pháp cũng không chỉ là nhìn tu vi. Thiếu niên ma vương tìm không thấy đối phó Quý Liêu trên thân kia tia vô sinh vô diệt Niết Bàn pháp ý biện pháp, cũng chỉ có thể ở vào bị động bị đánh trạng thái. Quý Liêu lại là quét qua cây chổi, lần này mục tiêu là thiếu niên ma vương bụng dưới. Thiếu niên ma vương đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là chậm một điểm, thân thể bị quét trúng, người hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn thẹn quá hóa giận, ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhìn Thắng Đế pháp chủ. Lập tức hắn năm ngón tay bố lượng, thành nhưng chảo bộ dáng, hướng Thắng Đế pháp chủ công tới, muốn bắt hắn làm con tin, hoặc là nhờ vào đó dao động Quý Liêu tâm thần. Nhưng Quý Liêu lại không quan tâm, quét qua cây chổi hướng thiếu niên ma vương đầu lâu đâm quá khứ, thanh thế to lớn, không có chút nào che lấp. Dù cho thiếu niên ma vương có 100% tự tin có thể làm bị thương Thắng Đế pháp chủ, nhưng đầu lâu của mình cũng xác định vững chắc sẽ bị Quý Liêu cương mãnh cực kỳ kình lực gõ đánh vỡ nát. Hắn tự nhiên có bất tử chi thân, thế nhưng là đầu lâu vẫn là chỗ yếu hại của hắn, nếu như bị hao tổn, khôi phục rất là phiền phức. Động niệm ở giữa liền cân nhắc lợi hại, thiếu niên ma vương trở tay tập sát Quý Liêu, đồng thời đầu vặn mẹo, tránh đi chỗ hiểm. Mặc dù hắn biến chiêu nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, vẫn là da đầu bị quét trúng, sợi tóc bay xuống, lộ ra máu thịt bè bét hói đầu. Thiếu niên ma vương chợt quát lên, là ngươi bức ta. Quý Liêu trong lòng oán thầm nói, làm sao cùng hoàng hậu một cái tính tình. Bất quá thiếu niên ma vương cũng không phải tự bạo, mà là hình thái xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. B2. Hắn thân thể phồng lên, cơ bắp từng cục, quần áo bị no bạo, từng mảnh vỡ nát, cường tráng trên người bao trùm đầy vảy màu tím, đằng sau mọc ra ba điều bén nhọn cái đuôi, như là trường tiên đồng dạng, cái trán sinh ra sáng tử sắc độc giác, da đầu phát xanh, mặt quỷ răng nanh. Đây cũng là bản thể của hắn. Đồng thời hắn biến thân về sau, Quý Liêu rõ ràng cảm giác được thiếu niên ma vương trên lực lượng thăng lên một bậc thang. Mộ Thanh vừa lúc nhắc nhở, hắn hẳn là có một bộ phận tu la huyết thống, rất khó giết chết. Quý Liêu trước đây bắt chấn ma kính lúc, tại kia núi hoang trong thông đạo liền gặp một cái tu la, thế nhưng là cùng hiện tại thiếu niên ma vương so ra, hiển nhiên chênh lệch không thể đạo lý mà tính toán. Quý Liêu không lo không sợ, thân thể rời đi mặt đất, bằng hư mà đứng, vẫn là thong dong mà nhìn xem đối phương. Mà hắn lại lặng yên vô tức tản ra thiên ma khí, xâm nhiễm thiếu niên ma vương trùng quanh hư không, cùng thiếu niên ma vương buộc phát cường đại khí cơ đan sen. Nơi xa mấy chục cỗ khí tức cường đại chính phi tốc tới gần, chính là Bồ Đề viện thủ tọa Chí Tín bọn người. Nhìn thấy kia lạn đà tự vết thương, Chí Tín bọn người vừa kinh vừa sợ, nhưng nhanh lao vùn vụt đến tàng kinh các lúc, bọn hắn lại thấy được tàng kinh các vẫn là hoàn chỉnh, mà bên ngoài, một cái tuổi trẻ tăng nhân đang cùng một cái kinh khủng quái vật trong hư không im ắng giằng co. Kinh tâm động phách chẳng vực, quay chung quanh hai người triển khai, người bên ngoài chính là tiếp cận đều mười phần khó khăn. Chí Tín bọn họ tại cách xa nhau ngàn trượng khoảng cách liền dừng lại. Trong lòng bọn họ có dự cảm, nếu là lại tới gần, tăng nhân cùng quái vật rằng có sinh ra khí cơ liền sẽ rơi trên người bọn hắn. Chí Tín tự nhiên nhận ra tuổi trẻ tăng nhân, hắn thực là vạn phần kinh ngạc. Mà Tố Thu lại là kinh hỉ vạn phần, bất quá nữ lang lại một bộ ta sớm đoán được dáng vẻ. Các nàng đến, phảng phất một cái mồi dẫn lửa, thiếu niên ma vương cùng Quý Liêu gần như đồng thời mà động, trong hư không nổ lên cường tuyệt lôi âm, lại không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Bọn hắn giao thủ tốc độ chính là Tố Thu các nàng, cũng khó thấy rõ, càng không nói đến trước đi hỗ trợ. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 73, Đảo Ngược. Một người một ma giao thủ, gây nên thiên địa khí cơ kịch liệt biến hóa, trong bầu trời lập tức bị mây đen bao phủ, lôi đỉnh tại trong tầng mây ấp ủ, mà dưới tầng mây phương lôi âm, càng là càng ngày càng kịch liệt, cuồn cuộn nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, phảng phất như trong lửa tới dầu, làm trận này sinh tử giao phong lại lần nữa thăng cấp. Thiếu niên ma vương biến thân về sau, nhục thể cường đại đã siêu việt bất luận cái gì tục thế gian yêu ma, mà lại kinh khủng lại sinh chi lực, để hắn tại trận này kinh tâm động phách giao phong bên trong, ngoan cường thẳng xuống tới, mà lại hung sát chi khí, càng ngày càng dày đặc. Đứng ngoài quan sát chúng tăng, cho dù thấy không rõ bọn hắn giao thủ chẳng cảnh, thế nhưng là cảm nhận được bên trong khí cơ, cũng riêng phần mình hãi nhiên muốn tuyệt. Dù là thiếu niên ma vương đã hung hãn như vậy, Quý Liêu cũng chưa từng nhường ra nửa phần ưu thế cho đối phương. Hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập trong chiến đấu, trong lòng không còn một tia tạp niệm, quá khứ sở học đủ loại, tại lúc này tùy tâm sở dục sử xuất, thậm chí chiêu để ý trước. Hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân đối với thiếu niên ma vương đả kích, thành bản năng của thân thể, tạm là lựa chọn tốt nhất. Giờ phút này trên người hắn dần dần biến mất đạo Phật ma ba nhà thần thông thuật pháp vết tích, sắc thực nói, hắn bất luận cái gì một chiêu đều là đạo Phật ma ba nhà thuật pháp, nhưng bên trong có hắn mình đổ vỡ. Mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm đến, không có người bất luận kẻ nào có Quý Liêu như vậy đồng thời thông hiểu đạo Phật ma ba nhà tinh thâm ảo diệu huyền ý, hắn về việc tu hành mặt tư chất, thực là vượt qua bản thân dự tính, hoặc là nói Phật đạo nỗi dằn vặt lấy kiêm dung tình trạng, ở trên người hắn tựa như không có. Kỳ thật, trải qua niết bàn pháp ý gột rửa, tăng thêm mấy lần luân hồi chuyển thế kinh lịch, Quý Liêu đối nhau diệt lĩnh hội xa so với cái kia tu hành trăm ngàn năm tu sĩ khắc sâu hơn. Bởi vì sinh tử ở giữa có đại khủng bố, cũng tương tự có đại thu hoạch. Nhưng không có bất kỳ cái gì một vị tu sĩ, có thể có Quý Liêu như vậy kinh nghiệm phong phú, có thể nhiều lần kinh lịch chân chính tử vong. Loại này khó được kinh nghiệm, như là tốt nhất phân bón, tưới tiêu thúc đẩy sinh trưởng Quý Liêu cái này bụi cây giống, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn khỏe mạnh trưởng thành, tạm loại này tốc độ phát triển, vượt qua bất luận kẻ nào đoán trước, bao quát chính hắn. Đủ loại cơ duyên hợp lại cùng nhau, Quý Liêu liền trở thành hiện tại bộ dáng như vậy. Hắn tương lai sẽ phát triển cái gì bộ dáng, càng là không có người có thể dự tính. Thiếu niên ma vương sau khi biến thân, lực lượng, thể phách, tốc độ đều có bổ trợ, nhưng là cục diện không có lật quay tới, bởi vì hắn vẫn là sở không tới Quý Liêu xuất thủ biến hóa, từ đầu đến cuối ở vào bị động bị đánh cục diện. Cao minh tu sĩ đều có tâm huyết lai chiều mơ hồ cảm giác, nhưng Quý Liêu cảm giác hiển nhiên tại thiếu niên ma vương trước đó. Thiếu niên ma vương lửa giận trong lòng ngập trời, hắn cho rằng đây là vô tự kinh công lao. Nếu để cho hắn thăm dò đến kia vô tự kinh nội dung, hiện tại đứng trên ưu thế địa vị liền nên hắn. Đáng chết. Thiếu niên ma vương mặt quỷ cực độ vằn mèo, song đồng bước lên huyết hỏa. Hắn xương sườn hạ lại mọc ra một đôi huyết hồng sắc cánh thịt, vỗ nhẹ nhẹ động, tốc độ càng nhanh hơn gấp đôi. Trong hư không tràn đầy âm bạo chấn động. Thiếu niên ma vương mang theo tử sắc lân phiến thiết quyền, đồng nhiên mà tới. Đã từ đầu đến cuối ở vào bị động, vậy liền lấy mạng đổi mạng đi. Quý Liêu bình tĩnh đến cực điểm sóng mắt lộ ra một tia cùng nhiệt, hắn cũng muốn thử xem cực hạn của mình ở nơi nào. Bầu trời tăm tối dưới, như có hai điểm quang minh gặp nhau, hoặc là nói là trong đêm có hỏa tinh rơi vào khô ráo cây lúa trong bụi cỏ, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Kia lạn đà tự phía trên, xuất hiện kỳ lạ dáng đỏ tình cảnh. Kinh khủng nhiệt lượng thuận không khí truyền lại bốn phía, Tố Thu bọn người không khỏi che mặt. Kia cỗ sóng nhiệt, ngay cả các nàng đều có chút chịu đựng không được, có thể nghĩ hỏa vân ở trung tâm đem là bực nào thảm liệt tình cảnh. Quý Liêu nắm đấm đã máu thịt bé bét, nhưng hắn lại lộ ra cực độ thống khoái thanh sắc. Thiên ma kinh ma tính sâu tận xương tủy bên trong, nhưng chỗ tập bộ phận đế kinh đạo tính lại đem ma tính bao vây lấy, loại cảm giác này như là khối băng bên trong đông cứng hỏa diễm, để cho hắn tại điên cuồng lại bình tĩnh kỳ dị tâm cảnh bên trong. Loại này tâm cảnh cùng loại với Thái Huyền Thất Tuyệt cái chủng loại kia điên dại cảnh giới, nhưng lại càng thêm huyền diệu. Quý Liêu tại ma tính xâm nhiễm dưới, vẫn có rõ ràng cảm giác, tâm linh thanh tịnh. Loại mâu thuẫn này cùng phức tạp, để hắn đem trong lúc giao thủ sinh ra thống khoái cảm giác cực độ phóng đại. Phật gia nói cực lạc, vui vẻ, ước chừng liền có cái mùi này. Ầm 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 ầm. Đấu đến lúc này, thiếu niên ma vương cùng Quý Liêu đã bỏ đi thuật pháp thần thông, tiến vào nguyên thủy nhất hung tàn nhất nhục thân chém giết bên trong. Vô luận thế gian loại nào sinh linh, trên bản chất đều có hung tàn một mặt, bởi vì dài dằng dặc vô cùng trong dòng sông lịch sử, như là sinh linh nhạt giọng nói đỏ sức hướng sinh dũng khí. Như vậy kết cục tất nhiên là tiêu vong vô ảnh. Thế gian bất luận một loại nào sinh linh, có thể tiếp tục kéo dài, đều có nói chi không hết thảm liệt cố sự ở bên trong, mà những cái kia xa xưa thảm liệt ký ức, cũng sẽ ghi khắc tại huyết mạch chỗ sâu, tại nào đó khắc hiện hiện ra. Quý Liêu xuyên thấu qua tự thân nhục thể huyết mạch ký ức, không chỉ thấy được thương long xé rách bầu trời, mãnh cầm tách ra sơn hà, còn có cự nhân vác núi đổi nguyệt, càng có vượn ma ma làm sao trời. Trong truyền thuyết nhân loại bản thân liền cũ có thật nhiều loại yêu ma huyết mạch. Có lẽ thật có việc. Hắn trong chốc lát sinh ra cái linh cảm, nếu như đem nhục thân những cái kia huyết mạch chiết xuất luyện hóa phản tổ, có lẽ hắn cũng có thể làm được cùng loại trong truyền thuyết chân linh cửu biến hiệu quả, biến hóa thành viễn cổ thần ma. Linh cảm trong chốc lát biến mất, Quý Liêu trở lại hiện thực. Một sát na hoàng hốt, dẫn đến hắn đầu vai trúng vào một quyền. Hoàn toàn mơ hồ huyết nhục, ngay tại một cỗ kỳ dị chấn động dưới, cấp tốc khép lại. Quý Liêu nhục thân khép lại chi lực, không thể so với sau khi biến thân thiếu niên ma vương chậm hơn mảy may. Thiếu niên ma vương lòng trầm xuống, hắn cảm giác được chính mình thủ thắng hy vọng càng ngày càng xa vời. Hắn ánh mắt lộ ra không cam lòng, loại này không cam lòng tại Quý Liêu thiết quyền dưới, lại lộ ra trắng sáng bất lực. Quý Liêu càng đánh càng hăng, hắn thực là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, từ không có bất kỳ cái gì một trận chiến, có hiện tại như vậy thông khoái, mà lại thiếu niên ma vương lực bền bỉ cùng kinh khủng sinh cơ, để một trận chiến này còn xa mới tới lúc kết thúc, làm Quý Liêu thống khoái cảm giác một mực kéo dài. Cả người hắn tại loại này cực độ thống khoái tâm ý bên trong thăng hoa. Phật Đà nói đoạn phiền não, chứng Bồ Đề. Kỳ thật nếu là tâm niệm không trệ không ngại, hoàn toàn không có ngăn lại, chỉ còn lại thống khoái, cũng là đoạn phiền não. Cho nên có vô biên pháp lực người, lấy lực thu hoạch hết thảy, làm tâm ý không thiếu sót không tiếc, đồng dạng có thể chứng được đại đạo. Đây cũng là cổ chi thần ma lấy lực chứng đạo thuyết pháp tồn tại. Về sau đạo gia chạm chấp niệm, Phật gia thấy không tính, bất quá là thành tựu đại đạo mặt khác lựa chọn mà thôi. Thiếu niên ma vương toàn vẹn không biết chính mình thành Quý Liêu tâm ý thăng hoa đá đặt chân, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không như vậy cam tâm dừng tay. Trong miệng hắn phun ra tối nghĩa cổ phát chú ngữ, giống như là một loại tế tự, lại giống là một loại cầu nguyện. Một tầng vô hình khí mô chặn Quý Liêu, hắn lực lượng cũng không còn cách nào đối với thiếu niên ma vương tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Đồng thời trong cõi u minh một cỗ không thể dự báo tối nghĩa lực lượng hàng lâm xuống. Thiếu niên ma vương huyết nhục tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, hắn rất nhanh mù một con mắt, mất đi một chân, ba điều cái đuôi chỉ còn lại có một đầu, một cánh tay trống rông thiếu một nửa. Hắn tại dùng thân thể hiến tế, lấy thu hoạch một vị nào đó tồn tại cường đại lực lượng. Kia cỗ tối nghĩa lực lượng giáng lâm càng ngày càng nhiều, đáng sợ khí tức phát ra, phảng phất có diệt thế uy năng ở bên trong, để cho người ta không tự giác sinh lòng tuyệt vọng. Thiếu niên ma vương còn lại chỉ có một con mắt, lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Lập tức biến thành không thể tin, thần sắc thảm đạm, như là bỗng chốc từ phía trên đường rơi xuống địa ngục. Bởi vì thiếu niên ma vương hiến tế triệu hồi ra kinh khủng uy năng lại một điểm không lọt tuân hướng Quý Liêu, mà lại không phải trừng phạt tổn thương Quý Liêu, ngược lại là như giang hà vào biển, bị Quý Liêu nạp cho mình dùng. Hắn hy sinh chính mình ma thể, nhận không thể xóa nhòa tổn thương, nhưng đổi lấy lại là như thế kết quả. Quý Liêu khí tức đang không ngừng kéo lên, càng ngày càng tiếp cận chân chính tiên ma cấp độ. Lần này không phải Quý Liêu công lao của mình, mà là Mộ Thanh. Đương kia cỗ tối nghĩa khó tả lực lượng phủ xuống thời giờ, Quý Liêu cảm nhận được cỗ lực lượng kia vui sướng. Lực lượng vui sướng nguyên do là Mộ Thanh, phảng phất Mộ Thanh mới là bọn chúng chủ nhân chân chính. Vì thế, cỗ này bởi vì ma vương hiến tế tự thân mà giáng lâm lực lượng không chút do dự ruồng bỏ thiếu niên ma vương, tìm nơi nương tựa Quý Liêu mà tới. Bởi vì âm dương hợp lưu trạng thái, Quý Liêu cùng Mộ Thanh là không còn sự phân biệt. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 74, hoặc nộ cố. Bởi vì cố lực lượng này là tự phát tìm nơi nương tựa tới, Quý Liêu tùy tiện đem nó nạp cho mình dùng, rất nhanh liền bị hắn hấp thu được một chút không dư thừa. Thiếu niên ma vương muốn rách cả mí mắt, nhưng dù là hắn đem còn lại chỉ có một con mắt trừng bạo, cũng không cách nào khiến cho hắn hiến tế tới cố lực lượng kia quay đầu. Trong hư không, khí cơ như là thủy triều tạo nên vận sóng, Quý Liêu cảm nhận được chưa bao giờ có cường đại. Hắn quanh người hình thành một cái cự đại khí kình vòng xoáy, cả người ở vào vòng xoáy trung tâm, như là Tu Di Sơn không có thể dung chuyển, chung quanh vòng xoáy, chính là quay chung quanh Tu Di Sơn 3.000 thế giới. Có cỗ này vĩ lực ra thân, thiếu niên ma vương ở trong mắt Quý Liêu càng là không đáng giá nhắc tới. Hắn đưa tay trộm một cái, chung quanh vòng xoáy hóa thành một chương không thể phá vỡ khí lưới, đem thiếu niên ma vương bao trùm. Theo Quý Liêu năm ngón tay đong đưa, thiếu niên ma vương tùy theo làm ra các loại động tác tới. Tại kia cố vĩ lực hóa thành khí lưới trước mặt, thiếu niên ma vương đúng là một điểm phản kháng đều không làm được. Quả nhiên là tiên ma đẳng cấp lực lượng kinh khủng. Quý Liêu trong lòng than thở. Mặc dù cố lực lượng này không là hắn tự mình tu luyện có được, nhưng vẫn cũ thụ hắn điều khiển, để Quý Liêu trong lòng dâng lên không chuyện không thể làm hào hùng. Bất quá hắn không có hoàn toàn mê thất tại lực lượng bên trong, bởi vì cố lực lượng này mặc dù cường đại, thế nhưng là vẫn chưa tới hắn nhục thân sụp đổ lúc hồn phách cho thấy lực lượng cấp độ. Hắn tự thân mới là một cái chân chính đại bảo tàng, vừa nghĩ đến đây, hiện tại đạt được cỗ này vĩ lực, cũng không phải trọng yếu như thế. Quý Liêu ngón tay một trường, thiếu niên ma vương thân thể thế mà sống sờ sờ bị kéo thành hai đoạn. Hắn ở trong hư không gào thét, một lát sau hóa thành bi thương rú thảm, thế nhưng là kia cỗ vĩ lực kia không quan tâm chút nào hắn đau đớn, Quý Liêu càng sẽ không đối với hắn có bất kỳ đồng tình. Quý Liêu suy nghĩ khẽ động, trên thân lấy được vĩ lực giống như thủy triều tuôn ra, đem thiếu niên ma vương triệt để càn quét. Lập tức thiếu niên ma vương còn sót lại thân thể cũng biến mất hầu như không còn, trong hư không hạ lên rầm rầm mưa máu, đây đều là thiếu niên ma vương ma thể biến thành. Sức mạnh khủng bố cỡ nào, quả thực giống như là có thể phá hủy hết thảy. Quý Liêu cảm giác được chung quanh vẫn là tĩnh mịch một mảnh, đây là kia cố vĩ lực tạo thành kết quả. Trên người hắn còn sót lại bộ phận vĩ lực, Quý Liêu tâm niệm vừa động, đem nó cô động thành một cái màu đen nhánh viên đạn, bước ra ngoài thân thể, bị hắn dùng ống tay áo thu. Đây không phải bản thân hắn tu luyện ra lực lượng, tự nhiên là dùng một điểm ít một chút. Hắn nghĩ đến lưu lại bộ phận này lực lượng, nói không chính xác lấy sau tiến nhập ma giới còn có thể cần dùng đến. Trên trời mây đen dần dần tiêu tán, Quý Liêu rơi ở trên mặt đất, dưới đáy tòa này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng cổ tháp đã bị hao tổn nghiêm trọng. Quý Liêu nhẹ nhàng phất một cái, cường tuyệt kinh lực đẩy ra trên mặt đất nhiệm thiếu niên ma vương vết máu thạch cặn bã cùng bụi đất, rốt cục tại nơi nào đó tìm được thoi thóp thắng đế pháp chủ. Niết bàn pháp y đem hắn tự thân lực lượng chuyển hóa làm Phật pháp, lưu chuyển tiến bạch cốt thiên châu lại trôi nhập thắng đế pháp chủ thể nội, vị này tuổi trẻ pháp chủ mới ung dung khí tức đều bình tĩnh trở lại, chỉ là như cũ chưa từng tỉnh dậy. Lúc này trí tin bọn họ đã đến Quý Liêu phụ cận, tăng nhân đã quan tâm nhìn xem pháp chủ, lại lộ ra khó chịu thần sắc, bởi vì kia cố vĩ lực cùng thiếu niên ma vương huyết đục ô hế chi lực còn sót lại, hoàn cảnh nơi này đã kinh biến đến mức cực độ ác liệt, khiến cho bọn hắn rất là không thoải mái. Tố Thu đã đại khái hướng Chí Tín giải thích một lần Quý Liêu thân phận, Chí Tín càng là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Đại Lương Vương Triều có thể nói kia Lạn Đà Tự trong mắt Phật địch, mà Quý Liêu lại là Đại Lương Vương Triều hoàng tử, nhưng tại Lạn Đà Tự trong lúc nguy nan, lại là Quý Liêu vương viện thủ, làm kia Lạn Đà Tự vượt qua kiếp nạn. Cũng may Chí Tín đổi một góc độ suy nghĩ, kia Lạn Đà Tự cùng Linh Phi phái là đời đời kiếp kiếp giao tình, Quý Liêu cũng là Linh Phi phái kinh hồng tiền tử nhi tử, hắn cũng chờ tại nửa cái Linh Phi phái người. Nghĩ như thế lại dễ chịu hơn khá nhiều. Dù sao Đại Lương Vương Triều đã từng cho kia Lạn Đà Tự không ít khuất nhục, vị kia võ hoàng đế cùng đại tư mã càng đem kia Lạn Đà Tự mặt mũi hung hăng trà đạp qua, Chí Tín làm kia Lạn Đà Tự lão nhân, thực sự rất khó đối với Đại Lương hoàng tộc người có hảo cảm. Mà lại Quý Liêu còn thân có Diệu Sắc Thiền Sư truyền thừa, cũng phù hợp nói về nhân quả, có lẽ là từ nơi sâu xa, Phật tổ chọn Quý Liêu đến cứu vớt kia Lạn Đà Tự, cũng chưa biết. Quý Liêu đầu tiên là đối với hai nữ gật đầu. Sau đó hướng Chí Tín nói, thủ tọa, ngươi trước mang theo pháp chủ đi nghỉ ngơi đi, thuận tiện xử lý tốt trong chùa sự vụ, về phần kề bên này, các ngươi vẫn là không muốn ở lâu, nếu không đối với tu vi có hại. Hắn không nhanh không chậm, khí định thần nhàn đối với Chí Tín an bài nhiệm vụ, lại không có bất kỳ người nào cảm thấy không ổn. Tu hành giới chung quy đến cùng, vẫn là giảng cứu đạt giả vi tiên. Chí Tín nói, tốt, lao tăng cái này liền đi. Mặt khác, tệ chùa trên giới cũng đối đại sư nghĩa cử vô cùng cảm kích. Sau này như có sai khiến, kia Lạn Đà Tự tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Quý Liêu cười nói, ta cùng Quý Tự cũng là có nguồn gốc, làm đây đều là cam tâm tình nguyện, cho nên phân công hai chữ, liền đừng nói nữa. Chỉ là ta xác thực có một việc được phiền phức một chút thủ tọa. Mời nói là được. Chí Tín chắp tay trước ngực nói. Quý Liêu nói, ta muốn quan khán một chút Quý Tự vô tự kinh, đương nhiên để báo đáp lại, ta sẽ lưu lại một môn pháp quyết cho Quý Tự làm đền bù. Chí Tín nói, đại sư muốn nhìn vô tự kinh. Tự đi nhìn chính là, không cần lưu lại cái gì thù lao. So sánh ngươi đối bản chùa ân tình, cái này vô tự kinh lại đáng là gì? Hiện tại pháp chủ chưa tỉnh, hắn làm bồ đề viện thủ tọa, kia Lạn Đà Tự nhân vật số 2, tự nhiên có thể làm cái này chủ, huống chi pháp chủ chính là tỉnh dậy, cũng sẽ không phản đối với chuyện này. Vô tự kinh đối với kia Lạn Đà Tự mà nói, ý nghĩa tượng trưng quá nhiều tại thực chất ý nghĩa. Bởi vì từ bồ đề đa la về sau, lại không người có thể từ vô tự kinh bên trong tìm hiểu ra cái gì tới. Mặc dù kia Lạn Đà Tự bên trong rất nhiều cao thâm thần thông cùng thuật pháp danh xưng là từ vô tự kinh mà đến, trên thực tế rất nhiều cùng vô tự kinh chỉ có chút ra lông quan hệ, nhiều vẫn là cao tăng nhóm tự thân đối với Phật pháp lĩnh ngộ, chỉ là mượn cớ tại vô tự kinh. Kia Lạn Đà Tự chân quý nhất là bọn hắn nội tình, là trong tàng kinh các kia hơn 900 vạn quyển kinh văn, những kiến thức này là vô giá. Cho dù là Đại Lương Vương Triều có ngàn năm tích lũy, chỉ sợ ở phương diện này vẫn là chưa thể siêu việt kia Lạn Đà Tự. Quý Liêu khẽ vuốt cằm nói, vậy xin đa tạ rồi. Hắn lúc này mặc dù tự có một cỗ uy thế vô hình, nhưng ăn nói lại ôn hòa hữu lễ, để các tăng nhân đại sinh hảo cảm. Một lát sau, Chí Tín liền dẫn các tăng nhân đi giải quyết tốt hậu quả, đồng thời đem pháp chủ mang đến địa phương an toàn tĩnh dưỡng. Quý Liêu lại cùng hai nữ tự một hồi đừng đến chi tỉnh, liền trực tiếp đi tàng kinh các tầng thứ 3. Nơi đó chính là cung phụng vô tự kinh địa phương. Quý Liêu chậm rãi lên lầu, trong lòng có không hiểu rung động. Một tiếng cực kỳ nhỏ hừ tiếng vang lên, Quý Liêu đối với thanh âm này lại là cực kỳ quen thuộc. Chẳng lẽ mèo con tại tàng kinh các tầng thứ 3? Quý Liêu trong đầu bước lên ý nghĩ này, đồng thời người đã đến tàng kinh các tầng thứ 3. TERUIENVN Tầng thứ 3 chính giữa có một cái bệ đá, phía trên thờ phụng ra người Phật kinh, sau đó liền không gặp được sự vật khác. Phảng phất vừa rồi kia thanh rất nhỏ hừ, chỉ là ảo giác mà thôi. Cồn vật B, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 75, Tảng Đá Mở Miệng. Quý Liêu đi đến Trung ương cung phụng Phật Kinh bệ đá phía trước, chú mục ra người Phật Kinh. Hắn bên tai lại vang lên kia rất nhỏ ừ âm thanh, thanh âm là từ bệ đá phát ra tới. Phật kinh liền nên là vô tự kinh. Nếu là người bình thường bị, không khỏi sẽ để cho người cảm thấy âm trầm kinh khủng, mà bày ở trước mặt Phật kinh lại không phải, phía trên có mờ nhạt mà thần thánh Phật quang, tản ra từ bi Phật ý, khiến người từ đáy lòng bên trong an tưởng. Trừ ra Phật kinh nội dung, ra người Phật kinh bản thân cũng là một kiện không tầm thường bảo vật, bởi vì Quý Liêu phát hiện ử thanh là bệ đá bản thân phát ra tới, đây cũng là Phật kinh đem bệ đá điểm hóa. Bệ đá biết nói chuyện. Thảo mục chi linh, trở thành tinh quái đã cực kỳ hiếm thấy, nhưng tốt xấu coi như có thể lý giải phạm vi, mà tảng đá thế mà cũng có thể mở miệng nói chuyện, liền lộ ra có chút khó tin. Dù sao tảng đá không thể tính sinh linh. Trong thần thoại ngược lại là có tảng đá thành tinh ví dụ, nhưng tảng đá kia địa vị rất lớn, cái này bệ đá chất liệu, Quý Liêu một chút liền nhận ra, là phổ thông nham thạch. Quý Liêu thăm dò tính hỏi một câu nói, ngươi có thể cùng ta trao đổi a? Ừm. Một tiếng này so phía trước rất nhỏ ừ nặng một chút, ý nghĩa cũng có chỗ khác biệt, nó là tại đáp lại Quý Liêu. Quý Liêu cảm giác được trong viên đá tồn tại một cỗ linh tính, rất yếu còn nhỏ. Hắn nhẹ nhàng phát ra ừ âm thanh, hổ báo lôi âm tự nhiên xuất hiện, có chút chấn động bệ đá. Bệ đá phát ra vui sướng cảm xúc, nó hiển nhiên rất được lợi hổ báo lôi âm, thậm chí nó mở miệng nói chuyện cũng đang bắt chước mèo con hổ báo lôi âm, chỉ là nó cũng không giống như Quý Liêu như vậy, đối với hổ báo lôi âm lý giải khắc sâu. Dù là như thế, cũng thiếu chút hù dọa Quý Liêu, coi là nó là mèo con. Quý Liêu phán định bệ đá khả năng vốn là cùng mèo con học hổ báo lôi âm, cho nên âm sắc trên cùng mèo con rất là tương tự. Kỳ thật hắn cẩn thận nhớ lại, liền phát hiện bệ đá cùng mèo con ừ vẫn là có rất nhiều nhỏ xíu khác nhau. Chỉ là hắn ngay từ đầu không có liên tưởng nhiều như vậy, hiện đang hồi tưởng lại đến, tự nhiên tìm ra rất nhiều sơ hở. Quý Liêu giang hai tay, trong tay tụ tập được một đoàn thủy quang biến thành mèo con hình dạng, rơi vào trên bệ đá. Quý Liêu nói, ngươi là có hay không gặp qua nó? Thấy. Qua. Rất là giọng trẻ con non nớt xuất hiện, trả lời Quý Liêu. Nó nói chuyện có chút cà lăm, nhưng hiển nhưng đã hiểu được đối thoại giao lưu. Có thể nói cái này bệ đá đã thuộc về tinh quái một loại, không còn là tử vật. Quý Liêu tiếp tục thử dò hỏi, nó ở đâu? Thủy. Bệ đá trả lời. Thủy. Cái gì thủy? Thủy. Quý Liêu có chút nghi hoặc. Sở ta. Bệ đá nói tiếp. Quý Liêu đem trên bệ đá hóa thành mèo con thủy quang thu hồi, duỗi tay để chặt bệ đá. Hắn thấy được một viên thanh tịnh trong suốt tâm linh, không chứa mảy may tạp chất. Quý Liêu nguyên lai tưởng rằng nữ lang tâm linh đã rất tinh khiết, nhưng về sau hắn lại quen biết quá con cháu đệ, hắn coi là quá con cháu đệ tâm linh là thế gian tinh khiết nhất một trái tim, thẳng đến lúc này hắn gặp được bệ đá nội tâm. Phật ra cái gọi là lưu ly thế giới, ước chừng có thể hình dung bệ đá tâm linh. Bệ đá ký ức, tại Quý Liêu nhìn thấy nó tâm linh một khắc kia trở đi, liền bắt đầu hiện ra ở Quý Liêu trước mặt. Bệ đá ký ức, cùng hắn làm vì một gốc cỏ lúc rất tương tự, tràn ngập đơn điệu cùng không thú vị. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, Quý Liêu tại bệ đá trong trí nhớ thấy được thiếu niên ma vương, còn có một con mèo. Thiếu niên ma vương là tới lấy vô tự kinh, lại bởi vì mèo con mà dừng tay. Về sau pháp chủ lại xuất hiện, cùng thiếu niên ma vương kịch đấu. Hiển nhiên chuyện này để bệ đá ký ức rất sâu sắc, cho nên Quý Liêu nhìn thấy hình tượng rất rõ ràng. Thiếu niên ma vương cùng pháp chủ đại chiến, cuối cùng rút đi, pháp chủ cũng bởi vậy bị trọng thương. Lại về sau lại là lâu dài đơn điệu nhàm chán hình tượng, không biết lại qua bao nhiêu năm tháng, mèo con lại lần nữa xuất hiện, nó lần này ngây người hồi lâu. Bệ đá ử thanh cũng là tại trong đoạn năm tháng này cùng mèo con học được. Mèo con có đôi khi còn đem ra người Phật kinh khoác lên người, bàn ngồi xuống, như là nhập định lao tăng, có đôi khi còn miệng lẩm bẩm, phảng phất tại tụng kinh. Tại nào đó một buổi tối, ánh sao như nước chảy vào tàng kinh các. Tàng kinh các như nước động tươi sáng. Mèo con đi vào tinh quang bên trong, tinh quang như là thủy tạo nên gợn sóng. Không. Quý Liêu phát hiện kỳ quặc, đây không phải là tinh quang tạo nên gợn sóng, mà là không gian bắt đầu vặn mèo. Mèo con miệng bên trong không biết tại nhắc tới cái gì, đồng thời chân trước duỗi ra, hóa ra quỷ bí ký hiệu, nước gợn sóng tinh quang kịch liệt dập dờn. Tại một đoạn thời khắc, mèo con liền cùng tinh quang cùng một chỗ biến mất. Quý Liêu dư vị mèo con biến mất quá trình, tràn đầy không thể giải thích vật vị, kia là đạo gia huyền, Phật gia thiền, diệu chi lại diệu. Hắn bỗng nhiên minh bạch, kia là phá hư, đó nhất định là phá hư. Thế gian này các tu sĩ cho tới nay đều theo đuổi cảnh giới. Phá hư là phá vỡ không gian cách trở. Thường có tu sĩ cho rằng trong nhân thế tựa như một cái giếng, thế gian tu sĩ đều là hết ngồi đáy giếng, chỉ có đi ra miệng giếng này, mới có thể nhìn thấy chân chính rộng lớn thiên địa, truy tìm cảnh giới càng cao hơn. Đăng tiên cảnh đã là trong nhân thế tu hành cực hạn, nhưng phá hư cảnh mới là các tu sĩ chân chính ảo tưởng cực hạn, từ xưa đến nay đều chỉ có chút ít có thể đếm được người hư hư thực thực có cảnh giới này, nhưng mấy vị kia đều không có thừa nhận qua. Cho nên phá hư cảnh đến cùng có tồn tại hay không, không người có thể biết, chính như tu hành giới đối với tiên Phật phỏng đoán. Trong nhân thế có một ít bị phát hiện động thiên phúc địa di tích, nó phảng phất cùng tiên Phật có quan hệ, nhưng là từ chưa có người từng thấy tiên Phật. Từ xưa cũng không ai có thể trường sinh bất tử, thành tiên thành Phật, cho nên vẫn có một ít tu sĩ cho rằng tiên Phật là hư ảo tưởng tượng. Nhưng Quý Liêu hiện tại chí ít có thể chắc chắn một sự kiện, đó chính là phá hư tuyệt không phải giả tưởng, mà là chân thật bất hư một loại cảnh giới tu hành. Chỉ là chỉ sợ không có nhân tu sĩ sẽ nghĩ tới, vô số các bậc tiền bối suy đoán phá hư cảnh, lại sẽ ở một con mèo trên thân thể hiện. Mà chứng kiến phá hư cảnh cũng không phải người, mà là một khối đá. Chuyện này rất hoang đường, lại là nhất định sự thật. Quý Liêu rất may mắn từ bệ đá trong tâm linh chứng kiến một màn này. Bởi vì bệ đá tâm linh tinh khiết như lưu ly thế giới, cho nên trí nhớ của nó cũng tiếp cận nhất mèo con phá hư cảnh tượng chân thực. Có thể nói Quý Liêu đến đây thu hoạch lớn nhất rất có thể không phải vô tự kinh, mà là từ bệ đá trong tâm linh nhìn thấy mèo con phá hư hình tượng. Hắn bởi vì mèo con hổ báo lôi âm đạp vào con đường tu hành, bây giờ lại rất có thể bởi vì mèo con phá hư một màn này, nộ đến trong nhân thế tu hành trung cực huyền bí. Quý Liêu cũng không khỏi âm thầm cảm khái, mèo con thật sự là mạng hắn bên trong phúc tinh. Chứng kiến mèo con phá hư quá trình, đối với trong nhân thế bất luận cái gì một người tu sĩ, đều có trọng đại ý nghĩa. Bởi vì thế gian tu sĩ không biết đăng tiên cảnh phía sau con đường đến tột cùng làm như thế nào đi, bọn hắn kiên trì con đường tu hành đến tột cùng là đúng hay sai, chỉ có thể trong bóng đêm lẻ loi tiến lên, không cẩn thận liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Thế nhưng là mèo con hiện ra phá hư quá trình, chẳng khác nào trong bóng đêm nhóm lửa một tòa đèn, chiếu sáng tiến lên đường. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 76, Thủy Hỏa. Miêu Nhi phá hư đi nơi nào, Quý Liêu không được biết. Nhưng hắn có mãnh liệt dự cảm, chính mình cùng Miêu Nhi cuối cùng sẽ lại lần nữa trùng phùng. Kỳ thật tại mênh mông trong nhân thế bên trong, Quý Liêu, Miêu Nhi, Mộ Thanh đã lấy một đầu kỳ lạ mối quan hệ liên hệ ở cùng nhau, giữa bọn hắn vận mệnh, chính là chính bọn hắn đều không thể nào đoán trước, nhưng nhất định sẽ cùng một nhịp thở. Dư vị Miêu Nhi phá hư quá trình, để Quý Liêu cảm nhận được lực lượng bên ngoài sự vật, hắn có thể chắc chắn, Miêu Nhi phá hư lúc cũng không có điều động lực lượng cường đại. Quý Liêu tiếp xuống liền xếp bằng ở dưới bệ đá. Hắn đã từ âm dương hợp lưu trạng thái bên trong thoát ly, từ từ thiếu niên ma vương triệu hoán lực lượng giáng lâm về sau, Mộ Thanh liền trầm mặt xuống, nếu như không phải giữa hai người có đặc thù liên hệ, Quý Liêu đều coi là Mộ Thanh biến mất. Nàng còn ở trong cơ thể hắn, chỉ là không nói thêm gì nữa, tựa hồ tại làm chuyện khác, hoặc là nói cái gì cũng không làm, bởi vì Quý Liêu không cảm ứng được Mộ Thanh tâm tư chập trùng. Quý Liêu từ không lo lắng Mộ Thanh sẽ xảy ra chuyện. Hắn lực chú ý trở về đến trong cơ thể của mình. Hiện nay Quý Liêu thể nội pháp lực tích xúc đã đến cái nào đó điểm tới hạn, dù cho không âm dương hợp lưu, hắn cách đăng tiên cảnh cũng không có quá xa khoảng cách xa. Thuần dương pháp lực, bởi vì trước đây dính qua Hoàng hậu Phượng Hoàng Nguyên rủa, cho nên mang lên một tia hỏa tính, nhưng lửa này tính lại bị mặt khác một tia thủy tính dây dưa, tia thủy tính là Quý Liêu thể nội kia một tia chân long huyết mạch mang tới. Hỏa tính sao động bất an, thủy tính lại an tường tĩnh mịch. Nhất động nhất tĩnh, như đồng đạo nhà thái cực hai mặt. Quý Liêu không khỏi liên tưởng đến phá hư Miêu Nhi, tựa hồ Miêu Nhi bản thân liền đem động tĩnh kết hợp đến hoàn mỹ như một tình trạng. Nó yên tĩnh lúc, liền yên tĩnh đến không hề bận tâm trình độ, một động, lại so điện quang hỏa thạch nhanh hơn. Mà Quý Liêu thể nội thủy hỏa hai tính, tựa như phượng hoàng trao liệm cửu thiên cùng cự long ẩn nút vực sâu, cả hai kết hợp hoàn mỹ. Quý Liêu linh quang lóe lên, lợi dụng lôi âm đi chấn động thủy hỏa hai tính, chuyện kỳ dị phát sinh, thủy hỏa hai tính lại chậm chạp kết hợp lại, Quý Liêu bày mở tay ra trưởng. Trong lòng bàn tay lớn một cây cỏ, thể nội pháp lực liên tục không ngừng tiến vào bụi cỏ này bên trong, dần dần cỏ nhỏ nở hoa. Cánh hoa tổng cộng có 14 phiến, 9 mảnh là màu đen, như là vực sâu, mặt khác 5 mảnh lại sắc thái lộng lẫy, cực kỳ mỹ lệ tiên diễm. Quý Liêu cảm nhận được cực kỳ mênh mông thủy cùng hỏa chi lực lượng, đây là thủy hỏa chi hoa. Về phần vì sao cánh hoa sẽ là 14 phiến, Quý Liêu nhưng không có lĩnh hội tới trong đó hàng nghĩa, nhưng hắn cảm thấy cánh hoa số lượng cùng nhan sắc phân chia ẩn giấu đi một loại nào đó huyền diệu thiên địa quy tắc. Thủy hỏa chi hoa tản ra mê người mùi thơm ngát, Quý Liêu trên thân nguyên bản phần lớn là cỏ cây mùi thơm ngát hương vị, nhưng hiện ở trên người hắn cỏ cây mùi thơm ngát bị thủy hỏa chi hoa hương khí thay thế. Trên thực tế, thủy hỏa chi hoa bản thân chính là Quý Liêu thân thể một bộ phận. Quý Liêu cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt khí tức đang đến gần tàng kinh các tầng thứ ba, hắn biết đây là kia lạn đà tự thắng đế pháp chủ. Đối phương đến tầng thứ ba, đứng ở đầu bậc thang. Hiển nhiên là nhìn hắn tại tu luyện, không có quấy rầy, chuẩn bị chờ hắn tu hành hoàn tất lên tiếng nữa. Thế nhưng là ngoài ý muốn phát sinh, vị này tuổi trẻ pháp chủ, thời gian trong nháy mắt, liền phát ra một tiếng rên, ngã trên mặt đất, bên ngoài thân làn da xuất hiện bong bóng cùng nứt ra. Hắn bực này nhân vật, lúc đầu sớm đã là thủy hỏa bất xâm, nhưng bây giờ lại thật sự nhận đốt bị thương cùng tổn thương do giá rét. Quý Liêu lông mày nhăn lại, hắn biết thắng đế pháp chủ thụ thương nguyên nhân, kia là trên người hắn thủy hỏa chi hoa hương khí đưa đến kết quả. Chỉ là Quý Liêu cũng không ngờ được thủy hỏa chi hoa lại có kỳ lạ như vậy hiệu dụng. Đây cũng không phải là hương khí, mà là đáng sợ độc, hỏa độc cùng thủy độc. Quý Liêu đứng dậy đến thắng đế pháp chủ bên người, vẫy tay một cái đem thắng đế pháp chủ thể nội hương khí toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể mình, thế là thắng đế pháp chủ bên ngoài thân thương tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Hắn trước đây bị trọng thương, mới hồi tỉnh lại mấy ngày, kết quả gặp gỡ Quý Liêu thủy hỏa chi hoa hương khí, lại lần nữa thụ thương. Mặc dù có thắng đế pháp chủ thương thế chưa lành nguyên nhân, nhưng Quý Liêu rõ ràng vị này pháp chủ tu luyện qua trượng lục kim thân, nhục thể cường đại, xa không tầm thường yêu ma có thể so sánh, cho nên mà đối phương bị thủy hỏa chi hoa hương khí làm bị thương, để Quý Liêu có chút ra ngoài ý định, xem ra cái này thủy hỏa chi hoa cũng là một kiện đại sát khí. Đây là ngoài ý muốn sản phẩm, đối với Quý Liêu mà nói, thực là nửa vui nửa buồn, bởi vì hắn đối với thủy hỏa chi hoa còn chưa hoàn toàn lĩnh hội thấu triệt, trong đó còn có thật nhiều hắn không hiểu đồ vật ở bên trong. Khả năng này cùng hắn tự thân thần bí có cắt không đứt liên hệ. Thắng đế pháp chủ đối với Quý Liêu nói cảm tạ, đa tạ đại sư lần nữa cứu giúp. Quý Liêu lại cười nói, này là chuyện nhỏ, mà lại pháp chủ thụ thương, cũng là bởi vì duyên cớ của ta. Thắng đế pháp chủ thuận tiện ký hỏi, vừa mới ta nghe được một cỗ hương khí, sau đó liền cái này thụ thương, kia hương khí là một loại kịch độc chi vật ta. Quý Liêu nói, xem như thế đi, không biết pháp chủ đến, có chuyện gì tìm ta. Thắng đế pháp chủ nói, ta là cố ý đến gửi tới lời cảm ơn, mà lại đại sư lần này săn cứu chúng ta kia lạn đà tự ở trong cơn nguy khốn, tệ chùa thực là không thể báo đáp. Ta nghĩ ngươi lĩnh hội vô tự kinh chưa hẳn có thể có thu hoạch, cho nên chuẩn bị đem bản tự tuyệt học trượng lục kim thân truyền cho đại sư, mong rằng ngươi nhận lấy, không muốn ghét bỏ. Quý Liêu biết, kia lạn đà tự chân chính chấn tự tuyệt học kỳ thật vẫn là trượng lục kim thân, về phần vô tự kinh căn bản cũng không có tăng nhân có thể tu luyện, tại kia lạn đà tự bên trong cũng chính là cái bài trí. Trượng lục kim thân tu hành đến kim cương bất hoại cảnh giới về sau, tiến thêm một bước chính là trong truyền thuyết kim thân La Hán, kia là cùng đạo gia nguyên thần một cái cấp độ cảnh giới. Mà lại trượng lục kim thân cũng là Quý Liêu ở trong nhân thế không có gì ngoài ba đại trí cao bảo điện bên ngoài, số ít hứng thú công pháp, chỉ vì trượng lục kim thân cũng là một môn tu luyện nhục thân cường hoành pháp môn, đối với nhục thân rèn luyện, cũng đến vô cùng tinh thâm tình trạng. Huống chi pháp môn này, cùng Quý Liêu tự thân tu hành nhục thân pháp môn có thể lẫn nhau xác minh, đối với hắn rất có ích lợi. Quý Liêu tử sẽ không cự tuyệt bực này chỗ tốt. Kỳ thật Quý Liêu ngàn năm trước liền có cơ hội tu hành trượng lục kim thân, chỉ là thời điểm đó pháp chủ yêu cầu hắn có thể xuất ra vi tăng mới có thể truyền thụ. Thế sự thực sự huyền diệu, lúc trước bởi vì không muốn làm hòa thượng, cự tuyệt vô tự kinh cùng trượng lục kim thân, hiện nay Quý Liêu thành hòa thượng, quả nhiên hai kiện đồ vật đều đưa đến trước mặt hắn. Thứ nơi sâu xa, phải chăng sớm có chú định. Vẫn là lúc ấy pháp chủ, một câu thành sấm. Mệnh lý huyền diệu. Thực là Quý Liêu bây giờ khó mà liên quan đến, hắn chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên, liền có chút chắp tay trước ngực nói, kia liền đa tạ pháp chủ quà tặng. Quý Liêu làm việc không giống với thường nhân, hắn không có chút nào giả mồm, đã cần, liền thản nhiên nhận lấy. Cao minh người tu hành bản nên như vậy, không kiêng kỵ nội tâm của mình. Người tu hành có thanh tâm quả dục, cũng có tùy tâm tùy tính, còn có tận tình thanh sắc, đạo đức 3600 môn, đều có thể thành đạo. Như Phật gia Hoan Hỷ Thiền, đạo gia Thuật Phong Khe. Rơi vào rộng rãi người tu hành trong mắt, tuyệt không phải cái gì đường tà đạo, mà là đối với sắc không cùng âm dương lĩnh hội. Sau đó thắng đế pháp chủ liền đem trượng lục kim thân tu hành bí yếu truyền cho Quý Liêu, thuận tiện còn nâng lên Hoan Hỷ Thiền. Bởi vì vị này thắng đế pháp chủ tuổi rất trẻ, làm người không bám vào một khuôn mẫu, lại nghe Chí Tín nói vị kia theo tố thu mà đến hoa yêu đối với Quý Liêu rất có tình ý, nghĩ thầm Quý Liêu có lẽ có thể dùng tới, thuận tiện người làm đến cùng, tặng kèm Hoan Hỷ Thiền phương pháp tu hành. Cồn vật bi. Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 77, Bồ Đề Lao Thụ. Thắng đế pháp chủ truyền xong công pháp về sau, liền ở một bên ngồi xuống, bởi vì Quý Liêu tại hắn truyền pháp quá trình bên trong, suy một ra ba, làm thắng đế pháp chủ có đại thu hoạch, sinh ra rất nhiều linh cảm. Linh cảm kiếm không dễ, bởi vậy hắn được lập tức bắt lấy, miễn cho đem nó bỏ lỡ. Quý Liêu cũng mặc kệ hắn, bắt đầu chú ý vô tự kinh. Cái này tấm ra người Phật kinh, phía trên một cái văn tự cũng không. Nhưng bên trong xác thực ẩn chứa cao thâm mạt chắc Phật pháp. Quý Liêu trong lòng hơi động một chút, sử xuất nguyên Phật Tam Hạn pháp ý, xâm nhiệm ra người Phật kinh. bởi vì Bồ Đề Đa La là một vị duy nhất đem vô tự kinh tìm hiểu thấu đáo tồn tại, cho nên Quý Liêu cho là hắn sáng lập ra nguyên Phật Tam Hạn, đối với phân tích vô tự kinh có trợ giúp rất lớn. Theo nguyên Phật Tam Hạn pháp ý xâm nhiễm, ra người Phật kinh quả thật có biến hóa, nhưng không có như Quý Liêu tưởng tượng như vậy xuất hiện kinh văn, mà là hiện ra một hình bóng tới. Quý Liêu nhìn thấy cái bóng này, cảm thấy lập tức liền tự nhiên sẽ hiểu cái bóng chủ nhân là Bồ Đề Đa La, vô tự kinh bên trên có Bồ Đề Đa La ảnh lưu niệm. Quý Liêu nhìn chăm chú Bồ Đề Đa La ảnh lưu niệm, đột nhiên ảnh lưu niệm lại thoát ly vô tự kinh, tiến vào trong cơ thể hắn, xác thực nói đến Quý Liêu mi tâm tổ khiếu bên trong. Theo lý thuyết bất luận cái gì tinh thần loại sự vật, tiến vào trong cơ thể hắn đều sẽ bị thôn phệ hết, nhưng ảnh lưu niệm thế mà như cũ có thể tồn tại. Mặc dù trước đây đã có Mộ Thanh cái này một ngoại lệ, chuyện này vẫn là để Quý Liêu lấy làm kinh hãi. Quý Liêu không cảm thấy đây là Mộ Thanh cùng ảnh lưu niệm quá cường đại nguyên nhân, trong đó khẳng định có khác nguyên do tồn tại, xem ra hắn đối với quỷ vật loại hình tinh thần sự vật khắc chế hẳn không phải là không khác biệt, mà là có mang tính lựa chọn. Ảnh lưu niệm tiến vào Quý Liêu thể nội, không có gây nên hắn bất luận cái gì không thoải mái suy nghĩ, thậm chí Quý Liêu cũng cảm giác không ra ảnh lưu niệm có bản thân ý thức, chỉ là thuận một loại nào đó trong cõi u minh dẫn dắt, tự nhiên mà vậy tiến vào trong cơ thể hắn. Đây không thể nói là cái ảnh lưu niệm, mà là một cái ấn ký. Chỉ là bên trong đến tột cùng có nội dung gì, Quý Liêu lại là không thể phát giác mảy may. Quý Liêu lại nhìn ra người Phật kinh, lại phát hiện ra người Phật kinh tựa hồ ít một chút vật bị, hẳn là trong đó trọng yếu nhất hoạch tâm đồ vật đã không tại. Quý Liêu lại nghiên cứu ra người Phật kinh hồi lâu, chẳng được gì, mơ hồ đánh giá ra hắn khả năng đã được đến vô tự kinh chân ý, cũng chính là kia Bồ Đề Đa La ảnh lưu niệm. Quý Liêu dứt khoát không tiếp tục tại vô tự kinh phía trên dây dưa, rời đi tàng kinh các. Kia Lạn Đà tự nội tình sắc thực thâm hậu, tàng kinh các bên ngoài rõ ràng trước đó đã bị ô uế được không còn hình dáng, bây giờ lại trở nên sạch sẽ gọn gàng, chỉ là không có này lúc trước cái loại này tuế nguyệt xa xăm hương vị. Quý Liêu không có quấy rầy trong chùa tăng nhân, thi triển Thái Hư Thiên Nhãn tìm kiếm nữ lang cùng Tố Thu khí tức. Không bao lâu, Quý Liêu liền xem xét biết đến các nàng khí tức, tiến vào kia Lạn Đà tự mặt phía nam chỗ sâu, kia là một tòa rừng rậm, bên trong cái vui trên đời rạng rỡ, bắt mắt nhất chính là một gốc cây Bồ Đề, dung nhan cực kỳ cao lớn ung tùm, quan sát bảy mục. Cây Bồ Đề phía dưới, một gốc tử kinh hoa chập chờn bất định, bên cạnh còn có người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trước mặt cắm một thanh kiếm, chính là Tố Thu. Các nàng trong thân thể, thậm chí còn tản ra linh lực khổng lồ khí tức. Quý Liêu đi vào cây Bồ Đề, liền cảm ngộ đến một cỗ thông linh thiên ý, hiển nhiên cái này gốc cây Bồ Đề cũng không đơn giản. Quý Liêu thấy các nàng chính đắm chìm trong tu hành, thậm chí có chút không chịu nổi thể nội cường đại linh lực, mặt lộ vẻ thống khổ. Thế là Quý Liêu đem trong rừng rậm cỏ cây tinh khí tụ tập tới, lấy cỏ cây sinh cơ tẩm bổ nhục thể của các nàng, trợ giúp các nàng luyện hóa linh lực trong cơ thể. Lấy năng lực hiện tại của hắn, điều động tới cỏ cây tinh khí, trực tiếp hội tụ thành một đầu trùng trùng điệp điệp dòng sông. Quần quận không dứt hướng chảy nữ lang biến thành tử kinh hoa cùng Tố Thu. Kỳ thật ở vào trong rừng rậm, Quý Liêu chính mình cũng có một loại chính mình là rừng rậm chi thần cảm giác, hắn cảm giác lan tràn đến nơi nào, nơi đó một ngọn cây cọng cỏ đều sẽ thành thai mắt của hắn, hoặc là nói hắn tứ chi kéo dài, đương nhiên muốn không có gì ngoài trước mặt cái này gốc Bồ Đề cây già. Ngươi trẻ tuổi, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cố nhân khí tức. Bồ Đề cây già thế mà đối với Quý Liêu chủ động nói chuyện. Nó mới mở miệng, liền hiện ra vô biên rộng lớn lực lượng khí tức. Bởi vì cái này gốc cây Bồ Đề tại dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, đã tụ tập kinh người nguyên khí, thể nội tích chứa lực lượng, xa không phải trong nhân thế bất kỳ tu sĩ nào có thể với tới. Bất quá nó hiển nhiên không thể đem tự thân lực lượng trưởng khống tự nhiên, không đạt được yêu vật biến hóa yêu cầu. Quý Liêu thầm nghĩ, nó chỉ sợ là không có cơ hội biến hóa, dù sao lấy Bồ Đề cây già lúc này hiện ra sâu rộng lực lượng khí tức, đã siêu việt Quý Liêu hiện nay tích xúc pháp lực. Chỉ bất quá cây già lực lượng càng giống là giang hà biển hồ bên trong tích chứa sức mạnh tự nhiên, cũng không giống như tu sĩ chính mình tu luyện ra được pháp lực, để mà bảo vệ tự thân đều hơi có vẻ miễn cưỡng. Quý Liêu suy nghĩ điện thiểm mà qua, trả lời, không biết ngươi cố nhân là ai. Bồ Đề cây già nói, hắn giống như ngươi, cũng không có tóc, là cái tăng nhân, gọi là Bồ Đề Đa La. Quý Liêu khỏe miệng giật một cái này cây già thật sự là rông dài, cái gì gọi là giống như hắn không có tóc. Bất quá Quý Liêu đồng thời cũng âm thầm kinh ngạc, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng cây giả thế mà gặp qua Bồ Đề Đa La, ít nhất cũng là tại 5.000 năm trước kia liền khai linh trí. Quý Liêu nói, nguyên lai là dạng này, khả năng bởi vì ta trên người có truyền thừa của hắn, cho nên mới để ngươi phát giác được khí tức của hắn, còn có chính là, các nàng là bằng hữu của ta, tại bên cạnh ngươi tu hành, sẽ không đối với ngươi có quấy rầy đi. Nói được nửa câu, Quý Liêu lại chỉ vào Tố Thu cùng nữ lang biến thành Tử Kinh Hoa nói. Bồ đề cây già vui tươi hớn hở nói, cái này gốc hoa thụ cùng vị nữ tu sĩ này nguyên lai đều là bằng hữu của ngươi à, các nàng cũng là ân nhân của ta, trên người ta lớn cái dị vật, đem ta giày vò đến không nhẹ, may mắn mà có trợ giúp của nàng, mới khiến cho ta hóa giải đau đớn. Quý Liêu hiếu kỳ nói, cái gì dị vật? Mặt đất hiện lên một cái thô to rễ cây, phía trên có đổ dưa hấu lớn màu xanh nhọn. Quý Liêu cảm ứng được cái này nhọt bên trong có được kinh người đến cực điểm linh khí, chỉ là cao độ ngưng tụ, đã cố hóa. Bồ đề cây già nói, trước đây thứ này còn muốn lớn hơn một vòng, trải qua ngươi hai cái bằng hữu trợ rút, đã co lại nhỏ rất nhiều, ta cũng dễ chịu hơn khá nhiều. Quý Liêu rốt cuộc minh bạch trên người các nàng khổng lồ linh lực là từ đâu tới. Thế này sao lại là chữa bệnh, rõ ràng là đụng vào lợi ích khổng lồ. Bồ đề cây già nhọn, trên bản chất liền là cao độ ngưng tụ nguyên khí. Cái này cây già không hiểu nhiều được tu luyện, chỉ là bằng vào bản năng hấp thu nguyên khí, đoán chừng là nơi nào xảy ra sai sót, dẫn đến có bộ phận nguyên khí tại nó gốc dễ tụ tập áp xúc, sau đó càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng nguyên khí cố hóa, hình thành cái này nhọn. Đây đối với bồ đề cây già mà nói tự nhiên là tra tấn, nhưng là đối với thế gian còn lại người tu hành tới nói, giống như là cực phẩm linh đan diệu dược. Phải biết đan thành về sau, các tu sĩ mới có cơ hội đem pháp lực cố hóa, ngay cả như vậy. Bình thường đan thành tu sĩ cô hóa pháp lực phân lượng đoán chừng ngay cả cái này nhọt 1/10 đều không có. Cho dù nguyên khí cô hóa cùng tu sĩ chiết xuất sau pháp lực cô hóa sẽ có chênh lệch, nhưng ở to lớn số lượng trước mặt, những cái kia khác biệt quả thực có thể bỏ qua. Có thể nói nữ lang cùng Tố Thu nếu là đem cái này nhọt linh lực đều luyện hóa, ít nhất cũng có thể tránh khỏi 100 năm khổ tu. Quý Liêu cũng coi như kỳ ngộ không ít, nhưng nhìn thấy các nàng lần này vật khí, cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 78, quái dị. Bất quá đối với bồ đề cây già mà nói, cái này đoàn linh lực đúng là nguy hại. Đối với nó mà nói, đoàn kia linh lực chính là chính mình luyện hóa, cũng bất quá là dạy hoa trên gấm, đối với bản thân nó tình cảnh cũng không có gì cải thiện. Thậm chí Quý Liêu đều cảm thấy, nếu không là cây già trên thân tự nhiên mà vậy có cổ yên tĩnh thiên ý, sớm đã bị lực lượng trong cơ thể no bạo. Quý Liêu hỏi, thân ngươi chỗ kia lạn đà tự phụ cận. Chẳng lẽ liền không có học qua cái gì phương pháp tu hành, tự hành giải quyết trên người phiền phức? Cây bồ đề nói, bồ đề đa la ý đồ dạy ta tu hành, nhưng vẫn không thể nào thành công, hắn nói ta trừ phi từ bỏ chính mình bản thể, đầu thai trong nhân thế đi, chỉ là bởi như vậy, ta cũng không phải là ta. Quý Liêu yên lặng cảm ứng trên người nó lực lượng khí tức, xác thực quá mức khổng lồ, chính là lấy hắn cảnh giới hiện nay, đều rất khó đem nó khống chế. Cây bồ đề lại nói, ta cũng biết ta mấu chốt ở nơi nào. Kỳ thật liền là chính ta ủ thành quả đắng, từ thiên địa hấp thu quá đa nguyên khí, cho nên ta hiện tại muốn đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, đã thành không thể nào sự tình. Bất quá nhìn thấy ngươi về sau, ta có cái suy nghĩ xuất hiện, có lẽ ngươi có thể trợ giúp ta. Quý Liêu nói, mời nói, nếu như không phải rất để cho ta khó xử sự tình, ta có thể giúp ngươi. Cỏ cây chi thuộc, liền là trở thành tinh quái, cũng nhiều là tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, huống chi cái này tồn tại tu hành gian nan nhất, Quý Liêu tự nhiên có chỗ thương tiếc. Có thể giúp một chút đủ khả năng. Cây bồ đề nói, ta nhìn thấy ngươi có thể điều động cỏ cây tinh khí, có thể nói đây cơ hồ là một thần mới có năng lực, không biết ngươi nhưng có ý tưởng, trở thành một thần, cũng liền là chân chính thần linh. Trở thành một thần không khó, ta chỗ này có một viên cú mang chi tâm, ngươi đem luyện hóa, sau đó bằng này hấp thu trên người ta linh lực, liền có thể tích góp được khổng lồ thần lực ra, từ đó thành thần. Quý Liêu nghi ngờ nói, đã có biện pháp này, chính ngươi làm sao không cần. Cây bồ đề nói, hồn phách của ta không có hồn phách của ngươi kiên định, đang lợi dụng cú mang chi tâm thành thần quá trình bên trong, rất có thể như vậy phi hôi yên diệt, mà lại ngươi vừa mới cho thấy năng lực, vốn là thần linh mới có, ta phỏng đoán ngươi khả năng bản thân chính là một cái thần thánh, kể từ đó, thành thần đối với ngươi khả năng không có bất kỳ cái gì độ khó, đương nhiên đây chỉ là ta phỏng đoán. Quý Liêu minh bạch nó ý tứ, thành thần quá trình cần muốn năng lượng cường đại, mà cây bồ đề vừa lúc có cường đại linh lực có thể cung cấp. Mà lại thần đạo tu hành có thật nhiều loại, như Mai Tam Nương loại kia, chính là tiến hành theo chất lượng, tu hành tiến độ sẽ không quá nhanh, nhưng nguy hiểm cũng ít. Mà cây bồ đề nói loại biện pháp này, chủ yếu là dựa vào cái kia cú mang chi tâm, hiển nhiên là muốn một bước lên trời, phong hiểm cũng lớn. Loại sự tình này, chỉ cần hồn phách không kiên định, rất có thể liền không thể trưởng khống đông nhiên lấy được lực lượng cường đại, một cái không tốt, liền lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cây bồ đề đem lời nói rõ ràng, Quý Liêu tự nhiên cũng có thể cự tuyệt. Chẳng qua nếu như giúp nó một tay, Quý Liêu tương đương lập tức liền có thể bằng này trở thành cường đại thần linh, mà lại hắn có thể thông qua pháp thân thành thần, bởi vì pháp thân chi đạo, thiên nhiên cùng thần linh một đạo khiết hợp, cả hai đều là không có chân thực nhục thân. Kể từ đó, Quý Liêu nếu là thành công, tương đương với chống rồng thêm ra một cái thần linh phân thân. Đối với thực lực mình tăng trưởng, trong đó chỗ tốt, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Quý Liêu đột nhiên nói, nếu như thành công, việc này đối ta chỗ tốt xác thực rất lớn, chỉ là vạn một thất bại, khả năng ngươi ta đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, bởi vì ngươi thua đưa linh lực quá trình, rất có thể một nước vô ý, liền để trên người ngươi linh lực náo động, ngươi biết dạng này linh lực khổng lồ một khi bạo loạn, sẽ mang đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Tây Bồ Đề nói, ta nghĩ thông suốt, nếu như không làm ra cải biến, ta cả một đời đều chỉ có thể ở lại đây, hiện tại thời gian, ta đã qua đủ. Quý Liêu minh bạch loại cảm giác này, hắn đã từng so cây Bồ Đề càng cô độc, kia đoạn thân vì một gốc cỏ tuyết nguyệt, thực là không có bất kỳ cái gì mỹ hảo ký ức. Đơn điệu cùng lặp lại, là làm có lúc không đổi chủ đề. Quý Liêu nói, ngươi đem bên trong chi tiết nói cho ta nghe một chút đi, ta suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Vô Ưu Thành bên ngoài, cách đó không xa hồ nước, phía trên vốn có một tôn dựa vào ngọn núi thành lập đại Phật, hiện nay đã triệt để ngã xuống, kia lạn đà tự trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, quyết định đem đại Phật hài cốt thu thập trở về. Kia dù sao cũng là bản tự cao tăng kiến tạo đại Phật, bọn hắn không thể đem nó tùy ý vứt bỏ bên ngoài, thậm chí có dự định đem những cái kia hài cốt tụ tập cùng một chỗ, điêu khắc chế tạo ra một chút Phật môn chi vật, lưu tại trong chùa. Thế nhưng là kia lạn đà tự phái ra mười mấy tên tăng nhân đi hướng hồ nước về sau, qua một ngày một đêm, cũng không có tăng nhân trở về. Đồng thời trong chùa cao tăng cũng không cảm ứng được phái đi ra tăng nhân khí tức. Thế là kia lạn đà tự phái ra Bồ Đề viện hai vị giải lao Chí Sơn cùng Chí Thủy tiến đến xem xét. Đến hồ nước chỗ, hồ nước như gương, dựa vào ngọn núi bên bờ lờ mờ có thể thấy được ngày đó thiếu niên ma vương bỏ chạy lúc tạo thành vết thương. Chí Sơn cùng Chí Thủy đoạn thời gian trước tới qua nơi này, lần kia là vì mang đi ngày đó thủ hộ đáy hồ cấm chế tăng nhân di thể, hiện tại lại tới, nơi đây hết thể tựa hồ cùng lần trước không có khác nhau. Chí Sơn cùng Chí Thủy không có phát hiện cái gì có thể địa phương, sau đó nhìn thấy ngọn núi đằng sau có khói bếp lượn lờ dâng lên. Hai người nhìn nhau, đến ngọn núi phía sau, phát hiện hết thể 13 tên tăng nhân ngay tại vây quanh một cái đống lửa trại thịt nướng. Thịt nướng sâu dùng chính là hàng ma sử, trong đống lửa có thể nhìn thấy tăng y cạnh góc, nướng thịt là bàn tay, đùi, còn có ngũ tạng lục phủ người. Chí Sơn sư thúc, Chí Thủy sư thúc, các ngươi tới vừa vặn, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ dùng cơm. Trong đó một tên tăng nhân nói, Chí Sơn cả giận, các ngươi biết mình đang làm gì sao? Tăng có người nói, ăn người. Chí Sơn nói, ngươi còn biết mình đang ăn người. Tăng nhân chắp tay trước ngực nói, sư thúc, thế giới này vốn là người ăn người thế giới, ăn người có thể thành Phật, ăn người có thể đăng cơ vui. Chí Sơn cả giận nói, ngươi cái này lại là cái gì vai lý tà thuyết? Tăng có người nói, đây không phải ngụy biện, mà là trên kinh Phật nói. Chí Sơn nói, cái gì Phật kinh? Tăng nhân lộ ra thành kính thần sắc, nói, người chết trải qua. Theo tăng nhân nói ra ba chữ này, Chí Sơn cùng Chí Thủy đồng thời cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Một chương sơn kinh văn màu đen, lại từ một khối trong bóng tối đi tới. Đích đích xác xác là đi tới. Kinh văn bốn phía có sừng, như là tứ chi. Mà 13 tên tăng nhân, tại kinh văn đi ra bóng ma một khắc này, đều nằm rạp trên mặt đất, hướng về kinh văn quỳ bái. Phảng phất cái này kinh văn chính là Phật Đà hóa thân, liền đại biểu lấy chân lý. Bọn hắn nghe theo cái này kinh văn hết thảy. Chí Sơn đối với Chí Thủy nói, ngươi đi mau, ta xem trước một chút nó là cái gì. Chí Thủy nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết trong bọn họ nhất định phải có người sống trở về. Đem bọn hắn nhìn thấy hết thảy, hồi bẩm pháp chủ cùng thủ tọa. Kinh văn trên kia cố khiến người hồi hộp khí tức, đã để bọn hắn ý thức được đây là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 79, Độ Nhân Kinh. Một chuỗi ngân sắc tay châu xẹt qua chân trời, như cùng một con ngân long, mang theo vô biên mưa gió, hướng kinh văn đánh tới. Chí Sơn trong mắt lộ ra cảm động thần sắc, đây là Chí Thủy tay châu, từ bọn hắn mạch này tổ sư đời đời truyền lại xuống tới, bên trong có giấu một con dao long hồn phách, còn có 3 lần có thể thôi sử dao long hồn phách cơ hội, cho đến tận này, đã dùng hết 2 lần, đây là một lần cuối cùng, mỗi một lần đều giống như một cái mạng. Chí Thủy tương đương bỏ qua một cái mạng, đến ngăn cản kinh văn một lát. Cùng đi. Sư huynh đệ hai người ở chung nhiều năm, tình cảm thâm hậu, đều không nghĩ đối phương xảy ra chuyện. Chí Thủy trước đây gật đầu đáp ứng rời đi là thật, muốn dẫn lấy Chí Thiện cùng rời đi cũng là thật. Hắn nhìn ra được cái này kinh văn quỷ dị, thực là không nguyện ý Chí Sơn lưu tại dạng này hiểm địa trong. Ngân Long mang theo long ngâm gào thét, dương nanh múa vuốt đối đầu kinh văn. Kinh văn không có bất kỳ cái gì dị động, mà 13 tên đột nhiên đều từ dưới đất, phi thân đến trong hư không, nồng đậm tử khí từ trên người bọn họ phát ra, đem Ngân Long triệt để bao phủ. Những này tăng nhân xoay quanh tại Ngân Long xung quanh, riêng phần mình dùng tay đè lấy Ngân Long, lại đối Ngân Long cắn xé, bọn hắn miệng bên trong phun ra sắc nhọn răng nanh, phảng phất đông chốc từ người biến thành một loại khác sinh vật. Các tăng nhân từng cái trở nên hình thể to lớn, Ngân Long bị 13 tên tăng nhân đè lại, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể phát ra vô lực gào thét, nhưng cuối cùng vận mệnh, giống như có lẽ đã chú định, đó chính là rơi vào các tăng nhân ăn uống bên trong. Chí Sơn cùng Chí Thủy đồng thời mang lấy độn quang chuẩn bị bay đi, thế nhưng là hai người vừa bay lên hư không, liền phát hiện thân thể của mình không ngừng rút lui, hai người đều bị một cỗ quái dị hấp lực cuốn lấy, hấp lực đang tới tự tử văn. Chí Thủy trầm trầm nói, sư huynh, vĩnh biệt. Hắn đột nhiên đối với Chí Sơn đánh ra một quyền, tại một quyền này mạnh mẽ lực đạo dưới, Chí Sơn tạm thời thoát khỏi hấp lực. Chí Sơn không kịp quay đầu, ra sức bay về phía chân trời. Mà Chí Thủy lại tại một cái nháy mắt, bị hấp thụ đến kinh văn phía trên. Kinh văn nhẹ nhàng đem Chí Thủy bao khỏa, như là tay của tình nhân vuốt ve hắn. Trong chớp mắt Chí Thủy trong mắt hiện ra trắng bệnh tử sắc, rất nhanh lại khôi phục bình thường, hắn lộ ra đại triệt đại ngộ tiếu dung. Đi thôi, để sư huynh của ngươi cũng tiếp nhận Phật Pháp tẩy lễ, cũng làm cho hắn cảm thụ chân chính cực lạc chi cảnh. Kinh văn phát ra gần như nỉ non nhu hòa Phật âm, phảng phất cũng không được xế vào. Chí Thủy thành kính nói, cẩn tuân pháp chỉ. Ngắn ngủi một nháy mắt, hắn đã thành kinh văn trung buộc. Đồng thời Chí Thủy lắc người một cái, liền từng bước hoa sen sinh, thời gian nháy mắt không đến, liền biến mất ở chân trời. Hắn lại trong sát na ngắn ngủi ở giữa, lĩnh ngộ được thần túc thông, phải biết kia lạn đà tự bên trong, cũng chỉ có Bồ Đề viện thủ tọa Chí Tín đã luyện thành môn thần thông này. Chí Sơn chính đang phi hành hết tốc lực, trong lòng của hắn cực kỳ thống khổ, bởi vì hắn bỏ xuống Chí Thủy, nhưng hắn không có lựa chọn, hắn không thể để cho Chí Thủy một lời khổ tâm uổng phí. Chỉ chốc lát, hắn liền bay qua một nửa lộ trình. Hắn vang lên bên tai phong thanh, phát hiện một người chính bộ sinh liên, cùng hắn sóng vai lao vùng vụt. Sư huynh. Chí Thủy nói khẽ. Chí Sơn kích động nói, sư đệ, ngươi trốn ra được. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện không đúng, nói tiếp, sư đệ ngươi khi nào đã luyện thành thần túc thông. Sư huynh đi theo ta đi. Chí Thủy không có giải thích, chỉ là bình thản nói. Chí Sơn trong lòng trầm xuống, hắn phát hiện Chí Thủy rất không thích hợp. Mà lại Chí Thủy cản trở đường đi của hắn. Chí Sơn trong lòng quét ngang, cũng không ngừng lại, muốn cưỡng ép vượt qua. Chí Thủy ung dung nô ra một trường, như đẩy ngã Tu Di. Đây là Tu Di trường, chính là kia lạn đà tự bên trong một môn cực kỳ cao thâm thần thông, có thể trong phút chốc đem toàn thân pháp lực ngưng tụ tại một trong lòng bàn tay. Chí Sơn ngày bình thường cũng cùng Chí Thủy luận bàn, biết cái này Tu Di trường uy lực, hắn vô ý thức dựa theo ngày thường đối luyện ký ức tranh né, thế nhưng là Chí Thủy trường lực cực kỳ linh động, lại có thể tự nhiên biến ảo phương vị, ở trong hư không khúc chết như ý. Chí Sơn căn bản không có dự liệu được, ngực ngạnh sinh sinh trúng vào một trường, một khẩu nghịch huyết phun ra ngoài. Nhưng so sánh thể nội thụ thương, Chí Sơn càng đau lòng hơn chính là Chí Thủy lâm vào ma chướng bên trong, trong khoảng thời gian ngắn liền tính tình đại biến. Mà kinh văn kia quỷ dị thủ đoạn, càng làm cho hắn tâm kinh đẳng hàn. Đến tột cùng là bực nào tà ác thủ đoạn, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem một cái tu hành nhiều năm cao tăng làm cho tính tình đại biến. Hắn quả thực không thể tưởng tượng, thủ đoạn như vậy nếu là đối kia lạn đà tự dùng ra, cuối cùng sẽ dẫn đến đáng sợ đến bực nào hậu quả, có lẽ cả tòa chùa miếu tăng nhân, đều sẽ trở thành kinh văn nô lệ. Chí Thủy toàn vẹn không có Chí Sơn đau lòng, hắn cho là mình làm là đúng, mang đi Chí Sơn, khiến cho tiếp nhận kinh văn tẩy lễ, mới có thể thu được chân chính cực lạc. Hắn vẫn có thể bình thường suy nghĩ, thờ phụng Phật Pháp, chỉ bất quá không còn tin kia lạn đà tự Phật Pháp mà thôi. Chí Thủy phảng phất không biết mệt mỏi, tiếp tục đánh ra tu di trường, rất nhanh Chí Sơn liền bị đánh ngất xỉu, bị hắn mang theo trở về. 13 tên tăng nhân vừa mới đưa tay trầu biến hóa ngân long gặm ăn hoàn tất, từng cái khỏe miệng chảy ra đục ngầu nước bọt, dính đầy cái cảm. Kinh văn lại lần nữa nhu hòa phất qua Chí Sơn thân thể, một lát sau Chí Sơn thức tỉnh, đối kinh văn quỳ bái. Ngay cả Chí Sơn cùng Chí Thủy cũng không trở về nữa. Bồ Đề viện thủ tọa Chí Tín lộ ra thần sắc trịnh trọng, hắn biết Chí Sơn cùng Chí Thủy mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng cũng là nhất đẳng tu hành cao nhân, thả ở bên ngoài, thế nhưng là có thể được xưng là tăng vương nhân vật. Dù là kia lạn đà tự lịch đại nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng Chí Sơn cùng Chí Thủy cũng có thể ở trong đó chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Dạng này hai vị xuất sắc tăng nhân, lại trong một lần nhiệm vụ vô thanh vô tức biến mất, đến nay chưa về. Nếu không chúng ta lại phái người đi dò thám. Một vị trên mặt có sắt lạc ấn nhớ tồn tại tăng người nói, hắn là giới luật viện thủ tọa khổ hạnh. Chí Tín lắc đầu nói, không được, ngay cả Chí Sơn cùng Chí Thủy đều xảy ra chuyện, còn có thể phái ai đi, khó nói chúng ta tự mình đi xem xét. Khổ hạnh nói, vậy phải làm thế nào, có lẽ vẫn là đi xin ý kiến một chút pháp chủ. Chí Tín nói, cũng không được, pháp chủ đang lúc bế quan, chúng ta cũng không thể tại lúc này quấy rầy hắn. Khổ hành nói, cái này lại không được, kia lại không được, nên làm cái gì, chẳng lẽ liền mặc kệ Chí Sơn cùng Chí Thủy bọn hắn, cũng mặc kệ lúc trước mất tích đệ tử. Chí Tín trầm ngâm nói, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp, ngươi cho ta suy nghĩ lại một chút. Khổ hành nói, còn suy nghĩ gì? Nghĩ tiếp nữa, ta sợ Chí Sơn bọn hắn liền không về được. Chí Tín thở dài nói, ngươi cho rằng ta trong lòng dễ chịu, chỉ là chúng ta kia lạn đà tự lại chịu không được càng nhiều tổn thất, bây giờ chính là nhiều khó khăn thời khắc, chúng ta mỗi một bước đều muốn so dĩ vãng càng cẩn thận mới là. Hai người nghiên cứu thảo luận ở giữa, bên ngoài có tăng nhân xông tới, nói, thủ tọa, không xong. Chí Tín cau mày nói, chuyện gì? Tăng có người nói, chúng ta trong chùa giếng cổ đều đột nhiên toát ra huyết thủy, bên trong còn có người xương cốt. Quý Liêu đứng ở một chỗ không ngừng tuôn ra huyết thủy bên giếng cổ, nhiều ngày đến nay, Mộ Thanh lần đầu lên tiếng, câu nói đầu tiên chính là, nó tới. Nó là ai? Một quyển kinh văn. Kinh văn gì? Mộ Xanh thầm nói, ngươi cũng đã biết đạo gia từng có một bản kinh văn, gọi là U Minh Độ Nhân Kinh. Quý Liêu nói, xác thực thấy qua liên quan tới bản này kinh văn đôi câu vài lời, nhưng U Minh Độ Nhân Kinh là trong truyền thuyết một vị nào đó tiên nhân nắm giữ, hẳn là sẽ không rất tà khí mới lạ. Mộ Thanh nói, không tệ, nó không phải U Minh Độ Nhân Kinh, mà là một vị Bồ Tát gặp U Minh Độ Nhân Kinh mà sáng lập ra một bộ Phật Kinh, liền như là Thiên Ma Tổ Sư thăm dò Đế Kinh, sáng chế Thiên Ma Kinh đồng dạng. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 80, Ma Đế. Mộ Thanh nói chuyện đồng thời, huyết thủy quần quận lợi hại hơn. Một khối không biết đến làm bằng vật liệu gì làm thành vải vóc, từ miệng giếng rôi ra một góc, có chút ố lượng, tựa như người cầm bước lên ngón tay, chỉ lên trời một chỉ. Quý Liêu từ phụ cận trong tay tăng nhân mang tới một cây hàng ma sử, không lưu tình chút nào hướng bên kia sừng vải vóc đâm qua khứ. Vải vóc bóp ra tay chỉ đối Quý Liêu hàng ma sử nhẹ nhàng một thấp, lại không có bị hàng ma sử nghiền thành mảnh vỡ, chỉ hơi hơi hướng bên trong vùi lấp hãm. Quý Liêu hai mắt hơi meo, hiện nay hắn cho dù là tiện tay một kích, cũng có thể đối với đan thành cấp bậc nhân vật tạo thành lớn lao tổn thương, không nghĩ tới khối này không biết tên vải vóc lại có thể ngăn cản. Quý Liêu đông nhiên quát lạnh một tiếng, chân hướng dưới mặt đất hung hăng giẫm một cái, thì ra là không chỉ khi nào, dưới chân hắn bùn đất vỡ ra khe hở, toát ra huyết thủy, đồng thời leo ra hai cái tăng nhân, chính hướng hắn mắt cá chân bắt tới. Hắn giẫm một cái chi lực, lập tức bùn đất tung bay, mặt đất đánh rách tả tơi, lực lượng khổng lồ đem bỏ ra tới hai cái tăng nhân đánh bay thật xa. Trong lúc cấp bách, Quý Liêu còn có thể nhìn thấy cái này hai tên tăng trên thân người chạy đục ngầu chất lỏng, tản ra một hương thơm kỳ lạ. Loại mùi thơm này hiển nhiên hy hữu có kịch độc, cho dù là hắn đều hơi có cảm giác không thoải mái. Đồng thời, trong lòng đất leo ra càng ngày càng nhiều tăng nhân, cùng kia lạn đà tự tăng nhân dây dưa xoay đánh nhau, càng làm cho Quý Liêu cảm thấy kinh dị sự tình phát sinh. Kia lạn đà tự mỗi một tên tăng nhân ngã xuống về sau, rất nhanh lại đứng lên, bắt đầu đối với mình ban đầu đồng bạn động thủ, phảng phất có một cỗ không hiểu lực lượng quỷ dị chiếm cứ thân tâm của bọn họ, khiến cho bọn hắn trong chốc lát liền phản loạn đồng bạn của mình. Mà lại những này phản loạn tăng nhân, hiển nhiên lực lượng cùng nhanh nhẹn tính trên cũng có tăng lên. Quý Liêu chưa từng gặp được quỷ dị như vậy không hiểu sự tình. Nói thật, những này tăng nhân cộng lại đều không có Quý Liêu lợi hại, chỉ là hiện đang phát sinh từng màn sự tình, hiển nhiên quỷ dị vượt qua Quý Liêu dự tính. Quý Liêu nhìn xem miệng giếng vải vóc hiện hiện càng ngày càng nhiều, ánh mắt lạnh lẽo, phồng lên lên toàn thân pháp lực, đối vải vóc chính là một trường bổ tới. Đủ để lan ra ngăn nước một trường rơi xuống, hung hăng vỗ chúng vải vóc. Đồng thời Quý Liêu cảm nhận được một cỗ mang theo không hiểu vận luật lực lượng truyền lại đến trên người hắn, trực tiếp công phạt đến tinh thần của hắn thức hải. Nhưng hồn phách của hắn cỡ nào đặc thù, loại tác dụng này tại thần hồn lực lượng lập tức bị thôn phệ rơi. Mà Quý Liêu trưởng lực ngạnh sinh sinh đem miệng giếng vải vóc cùng không ngừng tuân ra huyết thủy áp chế trở về. Đồng thời hắn nhấc lên một cái tay khác hàng ma sử, lấy hàng ma sử làm trường kiếm, kiếm quang phân hóa, đương nhiên đó là linh phi phái bí mật bất truyền phân quang bát ảnh. Màu đen hàng ma sử hóa thành ngàn vạn hắc quang, chuẩn xác không sai đâm trúng mỗi một cái phát sinh dị biến tăng nhân, đồng thời hắc quang chấn động, đem bình thường tăng nhân cùng dị biến tăng nhân chia cắt ra. Quý Liêu lại là mau lẹ vô cùng khẽ động, đem mặt đất xuất hiện khe, sinh sinh dùng pháp lực san bằng. Đồng thời trên tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra phong cấm thần quang, đem cả viện mặt đất cùng miệng giếng triệt để phong ấn lại. Hắn làm xong đây hết thảy, bất quá phát sinh ở trong chốc lát, nhưng thời thế hiện nay, không có gì ngoài hắn bên ngoài. Sợ là không có mấy người có thể làm được những sự tình này. Quý Liêu vẫn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng quỷ dị đang không ngừng va chạm hắn phong ấn, nhưng hắn pháp lực nguyên sâu, ở đâu là những này quỷ dị lực lượng có thể dung chuyển, phong ấn quả là không hề dao động mảy may. Bất quá Quý Liêu có thể cảm ứng được, kia lạn đà tự bên trong địa phương khác cũng tại phát sinh dị biến. Quý Liêu đối với những cái kia còn sót lại bình thường tăng có người nói, các ngươi tập hợp một chỗ, không cần loạn đi. Những này tăng nhân 10 phần tin phục hắn, đều khép lại cùng một chỗ. Quý Liêu đem Bạch Cốt Thiên Châu ném ra, gắn vào đỉnh đầu bọn họ, một đạo Phật quang phổ chiếu xuống tới, hình thành một cái pháp cấm. Làm tốt đây hết thể về sau, Quý Liêu phân ra một đạo thần niệm đến bồ đề cây già bên kia, xin nó thay chiếu cố cho Tố Thu cùng nữ lang, để các nàng đừng tới kia lạn đà tự. Quý Liêu lại bay đến kia lạn đà tự trên không, cả tòa chùa miếu rơi vào hắn đáy mắt. Quý Liêu thiên thị địa thính, từng ly từng tí không loạn, đem mặt đất hết thể cất vào đáy mắt. Hắn nhìn thấy tổng cộng có 33 miệng giếng cổ toát ra huyết thủy, đã có vải vóc như là bát chảo bạch tuộc xúc tu lan tràn ra, huyết thủy trôi không có bùn đất, cọ rửa ra rất nhiều xương cốt ra. Cái gọi là núi thây biển máu, liền đại khái là bộ dáng như vậy. Quý Liêu đối với Mộ Thanh trầm giọng nói, ngươi mới vừa rồi còn có nói còn chưa dứt lời, nói tiếp đi. Mộ Thanh nói, kinh văn kia lại gọi là người chết trải qua, mặc dù là Bồ Tát làm ra, cũng thuộc về Phật kinh một loại, nhưng 10 phần quỷ dị tà ác. Ngươi cũng nhìn thấy, những cái kia tăng người biến hóa trên người, kỳ thật liền là bị kinh văn tà tính cưỡng ép độ hóa, biến thành kinh văn tôi tớ. Quý Liêu cũng không hỏi Mộ Thanh vì sao biết những này, tiếp tục hỏi, có cái gì biện pháp giải quyết? Hắn biết rõ loại này độ hóa đáng sợ, nếu như tùy ý nó không ngừng lan tràn xuống dưới, đối với tu hành giới cùng trong nhân thế quả thực là một trận đại ôn dịch, khả năng đến cuối cùng, tất cả mọi người sẽ trở thành kinh văn nô lệ. Đến lúc đó coi như có mấy người có thể may mắn không có bị độ hóa, cũng sẽ lâm vào thế gian đều là địch khốn cảnh. Mộ Thanh nói, chém ra căn nguyên là đủ. Nhưng ta cho rằng ngươi trước mắt còn chưa có loại năng lực này có thể làm được. Quý Liêu nói, cái này kinh văn cho ta cảm giác cũng không phải mạnh đến mức phi thường không hợp thói thường, ngươi làm sao lại cảm thấy ta làm không được. Mộ Xanh thầm nói, ngươi cho rằng vừa rồi thấy chính là kinh văn bản thể rồi. Nhiều nhất bất quá là nó một mặt hình chiếu thôi. Nó bản tôn giấu ở ma giới bên trong, cho dù ngươi cũng là quái vật, nhưng đối đầu với nó bản tôn, vẫn là hy vọng xa vời, huống chi nó còn có chủ nhân. Quý Liêu nói, chủ nhân của nó. Chẳng lẽ là sáng chế kinh văn vị kia Bồ Tát? Mộ Thanh lắc đầu nói, không phải, vị kia Bồ Tát đã không tồn tại, kinh văn chủ nhân là một vị ma đế. Ma đế? Kia lại là cái gì dạng tồn tại? Ma vương mặc dù có được dài dằng dặc sinh mệnh, nhưng không gọi được bất tử bất diệt, mà ma đế từ nào đó ý nghĩa tới nói là bất tử bất diệt, bởi vì mỗi một vị ma đế đều không phải tu luyện mà thành. Bọn hắn mới là ma giới kẻ thống trị, cùng ma giới cùng tồn. Sắc thực nói, chỉ cần ma giới không phá diệt, những này ma đế liền vĩnh viễn không có khả năng bị giết chết. Trong ma giới, có thể nói ngươi có thể đắc tội tất cả cường đại ma vương, nhưng không thể đắc tội bất luận cái gì một ma đế. Mà lại ma đế đế cùng đạo gia đế là một cái ý tứ, ngươi hẳn là minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Quý Liêu đương nhiên minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì, đạo gia đế cũng không phải là thế tục ý nghĩa đế vương, mà là chỉ thiên đạo. Đạo gia có thiên đế liền là cùng cấp với thiên đạo hóa thân. Từ nơi này có thể phỏng đoán, ma đế có lẽ liền là ma đạo hóa thân. Quý Liêu âm thầm trầm ngâm, như thế tồn tại cách hắn còn quá mức xa xôi, hắn chỉ có thể bận tâm đến trước mắt. Đồng thời Quý Liêu thật sâu cảm giác được con đường tu hành thực là vô cùng dài, mà trong nhân thế đối với hắn mà nói, cũng đã rất là cực hạn, hắn cần muốn đi vào rộng lớn hơn thiên địa bên trong. Ma giới, hắn chung quy là muốn đi. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 81, Thiên Phật Điện. Hào hào hào. Không có gì ngoài bị Quý Liêu phong ấn kia một cái giếng cổ, còn lại giếng cổ đều toát ra trùng thiên huyết quang, kỳ dị tấm vải như là rễ cây từ miệng giếng lan tràn ra, đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều kia lạn đà tự tăng chúng bị dị biến tăng nhân lây nhiễm, thân trên tuân ra đục ngầu chất lỏng, trong miệng nôn ra kỳ dị đến cực điểm kinh văn. Quý Liêu có thể trông thấy từng cái phù hiệu màu đỏ ngòm, tại huyết thủy bên trong cuồn cuộn, nhộn nhạo kia cố kỳ dị đến cực điểm lực lượng, xác thực nói là một cố lực lượng lớn nhất. Tăng nhân dị biến chính là cỗ này lực lượng lớn nhất đưa đến. Quý Liêu thậm chí rõ ràng cảm giác được, tất cả giếng cổ đều phảng phất một nháy mắt có liên hệ thần bí, một cỗ càng thêm sôi trào mãnh liệt lực lượng hội tụ, bắt đầu xung kích Quý Liêu bảy già phong ấn. Hắn âm thầm suy nghĩ, những này giếng cổ chỉ sợ bản thân liền cùng lần này dị biến có quan hệ rất lớn, nói không chính xác kia lạn đà tự thành lập vốn là muốn chấn áp cái gì quỷ dị đồ vật. Quý Liêu thật sâu dự cảm đến nếu như ngay cả hắn phong ấn chiếc giếng cổ kia cũng bị công hãm, sợ rằng sẽ dẫn đến một loại nào đó không thể dự báo tai nạn. Cách đó không xa Chí Tín bọn người tung bay tới, Quý Liêu đối bọn hắn nói, các ngươi giữ vững phía dưới miệng giếng, ta đi xuống xem một chút đến tận cùng. Tại loại này tình thế nguy hiểm phía dưới, Quý Liêu không lo được giải thích quá nhiều, mà lại chỉ có hắn có phần này bản sự, có thể xâm nhập trong giếng cổ, xem xét tình huống bên trong. Quý Liêu từ hư không rơi xuống, xuyên qua chính mình bày ra cấm chế, tiến vào trong giếng cổ. Trong mắt đều là mênh mông huyết sắc, vô số huyết thủy hung tuân đi qua muốn đem hắn bao phủ, Quý Liêu tự thân nổ lên cường tuyệt kinh khí, đem huyết thủy gạt mở, nhìn thấy chính là vô số chồng chất bạch cốt, còn thật nhiều tăng binh. Quý Liêu phát hiện những này tăng binh phục sức đa số rất cũ kỹ, chỉ có số ít là mới, trong lòng âm thầm có chút kỳ quái, nhưng là không kịp ngẫm nghĩ nữa càng nhiều, những này tăng binh nhìn thấy Quý Liêu xuất hiện, liền xông lên vây giết tới. Quý Liêu tung tại huyết trong nước, cũng là không sợ hãi. Mười ngón như gảy dây đàn, không ngừng bắn ra tinh mịn như tơ kiếm khí, kiếm vong trần ti hóa thành từng trương tinh mịn phức tạp kiếm vong, như là ngư dân tung lưới, đem tăng binh coi là trong nước cá bơi, đem nó một mẻ hốt gọn. Vừa nghĩ, Quý Liêu cũng không biết bao phủ nhiều ít tăng binh, nhưng là vẫn như cũ có liên tục không ngừng tăng binh xuất hiện. Quý Liêu thôi sử kiếm vong, giang khắp nơi, đem tăng binh thân thể cắt chém được chia năm xẻ bảy. Nhưng những này tăng binh cho dù là tứ chi tàn khuyết không đầy đủ, như cũ không có chết đi, hoặc là nói bọn hắn vốn cũng không phải là vật sống, cho nên mà đối với phổ thông tu sĩ mà nói trong mắt trọng thương, đối với bọn hắn tới nói, ngược lại tính không được cái gì. Quý Liêu trong lòng trầm xuống, xem ra cần phải tìm tới những này tăng binh nhược điểm mới được. Quý Liêu tại huyết thủy bên trong đứng yên bất động, Thái Hư Thiên Nhãn toàn lực vận hành, đối với tăng binh thân thể tiến hành khắc sâu phân tích. Hắn rất nhanh phát hiện tăng binh trong mi tâm tụ tập một đoàn quái dị khí tức. Quý Liêu nghĩ đến liền làm, biến chỉ thành kiếm, lôi âm nổ vang huyết thủy bên trong, kiếm khí lại tinh mịn như tơ, trực tiếp bắn vào một tăng binh mi tâm bên trong, đem đoàn kia quái dị khí tức tách ra. Lập tức tên này tăng binh liền phát ra quái dị tiếng giống, rất nhanh trầm thấp, cuối cùng hướng Quý Liêu cảm kích nhìn thoáng qua. Quý Liêu cảm nhận được trong cõi u minh có một cô ôn hòa lực lượng giáng lâm trên người mình, cùng oán khí là lẻ loi tương phản cảm giác. Sát sinh vi hộ sinh. Quý Liêu chưa bao giờ phút này càng có thể trực quan trải nghiệm câu nói này hàm nghĩa, hắn giết một tăng binh, chính là vi thế gian sinh linh không có gì ngoài một đại hại, đi chính là công đức sự tình. Đây không phải đơn giản chuyện tốt, mà là đối với cái này phương thế giới đều làm ra công hiến. Quý Liêu phát hiện quyết khiếu về sau, bắt trước làm theo, đem từng cái tăng binh triệt để tiêu diệt hết. Hắn pháp lực vận dụng như thần, kiếm khí lôi âm nhanh chóng, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian ngắn liền chạm trừ rất nhiều tăng binh. Hắn tại huyết thủy bên trong đông sông Tây giết, rất nhanh liền tìm được trước đây thấy khối kia tấm vải, kia trên tấm vải nhan sắc hỗn tạp, nói không rõ cụ thể là màu gì, nhìn xem liền cảm giác mười phần ô uế. Quý Liêu một đạo kiếm khí kích phát ra đến, rơi vào trên tấm vải, lại tựa như đụng tới một tầng bóng loáng đến cực điểm màng, kiếm khí từ tấm vải trên thân mở ra. Nhưng Quý Liêu cũng đem tấm vải kinh động, rất nhanh một mảng lớn tăng binh xuất hiện, hộ vệ tại tấm vải trước người. Giếng cổ bên ngoài, kia lạn đà tự thiên Phật điện, chính là trong chùa lịch đại cao tăng chôn xương chỗ, lúc này thiên Phật điện sáng lên Phật quang, phổ chiếu quang minh, rất nhiều dị biến tăng nhân bị Phật quang chiếu rọi, liền ôm đầu, tại nguyên chỗ phát ra thống khổ gầm rú. Mặt khác thiên Phật điện không ngừng đụng lên tiếng chuông, chính là triệu tập trong chùa đám người tiếng chuông. Chỗ có hay không dị biến tăng nhân đều hướng thiên Phật điện tiến đến. Chí Tín tự mình canh giữ ở Quý Liêu miệng giếng cổ, để những người còn lại chạy về thiên Phật điện. Đồng thời trước đây bao lại một mảnh tăng nhân bạch cốt thiên châu cũng rơi trên tay Chí Tín, hắn dù sao cũng là bồ đề viện thủ tọa, tự có diệu pháp thu lấy bạch cốt thiên châu cái này từ bản tự chảy ra bảo vật. Chí Tín nhìn qua giếng cổ, không khỏi nổi lên lo lắng, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, mà Quý Liêu sẽ hay không tao ngộ nguy hiểm. Hắn chẳng những là lo lắng Quý Liêu an ủi, cũng minh bạch nếu như ngay cả Quý Liêu đều ở bên trong gặp bất chắc, chỉ sợ kia lạn đà tự cũng không may tồn đạo lý. Chí Tín phát động trong tay bạch cốt thiên châu. Trên thân dần dần sáng lên một tầng như có thực chất Phật quang. Đây là tịch diệt Phật quang, Chí Tín đã tùy thời làm tốt nhập tịch chuẩn bị. Bởi vì chủ động nhập tịch, đem có thể kích phát hắn tất cả sinh mệnh tiềm năng, tại trong tích tắc nở rộ. Tại kia lạn đà tự an nguy trước mặt, cá nhân hắn tính mệnh đã không quan trọng gì. Một bên khác thiên Phật điện bên trong, có vô số bia đá, bên trong sắp đặt đều là biết rõ Phật pháp cao tăng thi cốt. Bởi vì trong chùa đột nhiên tao ngộ đại nạn, thắng đế pháp chủ không thể không sớm xuất quan. Hắn chính khoanh chân ngồi tại bia trong rừng hư không bên trên, những bia đá kia riêng phần mình có một tia như có thực chất kim sắc Phật ảnh như nước chảy tràn vào thắng đế pháp chủ thể nội. Từ khi Đại Lương Vương triều Đại Tư Mã mang binh kem chút san bằng kia lạn đà tự về sau, kia lạn đà tự đời trước pháp chủ liền cùng Tam Đại thủ tọa quyết định cùng nhau nghiên cứu ra một môn kinh thiên động địa thần thông, có thể tại bản tự đứng trước nguy cơ sinh tử lúc phát huy được tác dụng. Trải qua nhiều năm dốc hết tâm huyết nghiên cứu, đời trước pháp chủ hợp Tam Đại thủ tọa chi lực, rốt cục sáng chế một môn vạn Phật hướng tông thần thông. Môn thần thông này một khi luyện thành, liền có thể điều động thiên Phật điện lịch đại cao tăng lưu lại Phật vận, đem nó tụ tập tại tự thân, làm tự thân lực lượng cấp độ đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. bất quá thắng đế pháp chủ trước đây không có luyện thành môn thần thông này, trải qua bế quan về sau, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ ra trong đó quyết khiếu. Không đợi hắn quen thuộc môn thần thông này, liền gặp được lần này đại biến, không thể không sớm dùng tới. Bởi vì pháp chủ bản thân có bộ phận trí nhớ của kiếp trước, mặc dù mơ hồ, nhưng có một số việc lại sẽ không quên, mà lại dị biến tràng cảnh lập tức để pháp chủ hồi tưởng lại cuộc dị biến này nguyên do. Cuộc dị biến này chính là cùng kia lạn đà tự khởi nguyên có quan hệ, sắc thực nói, kia lạn đà tự thành lập vốn là vì trấn áp trong chùa phía dưới ma vật. Chỉ là tuổi quá trẻ thắng đế pháp chủ, không có chút nào nắm chắc, có thể đam hạ cứu vớt kia lạn đà tự trách nhiệm. Vô số Phật vận tụ tập đến tuổi trẻ pháp chủ trên thân, thắng đế pháp chủ thân thể không ngừng bành trướng, dần dần cùng đại hùng bảo điện Phật tượng không có khác nhau. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 82, Phật Pháp. Phật quang phổ chiếu, chậm rãi đem phun trào trong chùa huyết thủy tỉnh hóa, đồng thời không ngừng có dị biến tăng nhân tại Phật quang phát xuống ra rú thảm, không có gì ngoài bị Quý Liêu phong ấn trước kia giếng bên ngoài, còn lại 32 miệng giếng lúc đầu có huyết thủy không ngừng tuôn ra, nhưng ở thắng đế pháp chủ vạn Phật hướng tông Phật quang phổ chiếu dưới, nhao nhao tuôn về trong giếng, ngay cả những cái kia tấm vải cũng cùng nhau rụt trở về. Từng cái to lớn kim sắc chữ vạn ký hiệu từ thắng đế pháp chủ trên thân bay ra, đồng thời hướng về đại địa, nghiền ép những cái kia dị biến tăng nhân. Tụ tập tại thiên Phật điện tăng chúng tự nhiên có thần thông có thể nhìn thấy chùa chiền bên trong địa phương khác một chút tình huống, nhìn xem ngày xưa thân như tay chân đồng môn, giờ khác này ở Phật quang bên trong tiêu rên, bị kim sắc chữ vạn ký hiệu nghiền ép, cũng không khỏi phát ra nặng nề thở dài. Không biết là ai mang theo đầu, niệm lên vãng sinh kinh văn. Trải qua tiếng niệm Phật, đến kia lạn đà tự bất kỳ ngóc ngách nào. Trong đó từ bi cùng trầm thống, cũng là kia lạn đà tự trước đây chưa bao giờ có. Chí Tín quan sát được một màn này, tiếng thở dài lên, đồng thời trong lòng có chút buông lỏng, gian nan nhất thời gian đã vượt qua, thế cục chuyển biến xấu hẳn là bị ngăn chặn lại, nhưng hắn nhìn về phía bị Quý Liêu phong ấn miệng giếng, vẫn là rất là lo lắng. Hắn cũng không muốn vị này hai lần cứu vớt kia lạn đà tự thánh tăng, sẽ ở kia lạn đà tự bên trong xảy ra chuyện. Xì xì xì. Kiếm khí lôi âm ma sát huyết thủy. Đem tăng binh nhóm thành đàn liên miên tiêu diệt hết. Quý Liêu rốt cục phát hiện đáy giếng thế giới rộng lớn, nào giống như là một thế giới khác, diện tích khả năng đã vượt qua kia lạn đà tự bản thân. Nơi này chẳng lẽ không phải trong nhân thế? Quý Liêu trong lòng hỏi Mộ Thanh nói. Ta cũng không thể xác định. Mộ Thanh nói. Quý Liêu kiếm khí răng khắp nơi, giết lùi một đám tăng binh, nhưng vẫn cũ có thật nhiều tăng binh xuất hiện. Hắn phát hiện đáy giếng thế giới tăng binh số lượng đã vượt rất xa kia lạn đà tự bản thân tăng nhân số lượng. Mà trước đây phát hiện kia tấm vải lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quý Liêu tại đáy giếng thế giới thi triển Thái Hư Thiên Nhãn, cũng không nhìn thấy quá nơi xa xôi, chung quanh đều là huyết mênh mông, đối với hắn ánh mắt cũng tạo thành trở ngại cực lớn. Hắn tại đáy giếng thế giới cũng không dám buông lỏng, dù sao hoàn cảnh nơi này quá mức đặc thù. Giết một đám lại một đám tăng binh, dù là nắm giữ nhược điểm của đối phương, Quý Liêu cũng giết có chút nương tay. Nơi này tăng binh quả thực giống như là vô cùng vô tận, diệt chi không dứt. Nếu không là tại Quý Liêu còn không muốn chết, đều có để nhục thân sụp đổ, thả ra hồn phách tâm tư, đem cái địa phương quỷ quái này làm cái long trời lở đất. Lại tìm tòi nửa ngày, không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn chi vật, Quý Liêu liền dọc theo đường cũ trở về. Mới từ miệng giếng thoát thân, Chí Tín lập tức xuất hiện tại Quý Liêu trước mặt, hắn thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt, ngươi không có chuyện. Quý Liêu gật đầu nói, ta tại đáy giếng phát hiện rất nhiều tăng binh, đúng, những này tăng binh cùng trong chùa dị biến tăng nhân hẳn là không có khác biệt. Nhược điểm của bọn hắn tại mi tâm. Hắn nói chuyện ở giữa, thân niệm thả ra, cảm ứng bốn phía, liền nói tiếp, nguyên lai pháp chủ đã đem những cái kia tăng nhân xử lý. Hắn cảm ứng được trong chùa đang bị một loại Phật môn đại thần thông bao phủ, nguy cơ tạm thời được để giải trừ. Chí Tín nói, chúng ta đi trước thấy pháp chủ, hắn có lẽ có thể biết trận này đại nạn căn nguyên. Hai người đang chuẩn bị hướng thiên Phật điện đi, Quý Liêu thần sắc đông nhiên biến đổi. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành gió táp, thời gian nháy mắt đến thiên Phật điện. Việc này thiên Phật điện những bia đá kia nhao nhao thả ra hắc sắc quang mang, không còn chạy xuôi Phật vận ra, mà lại bùn đất buông lỏng, từ bên trong toát ra từng cái khô lâu. Những này khô lâu tất nhiên là hình người, xác thực nói là kia lạn đà tự lịch đại cao tăng thi hải, lúc này lại đều xuất hiện dị biến, từ rừng bia hạ bò lên ra. Những này khô lâu cùng bạch cốt tăng khác nhau còn rất lớn, thân chạy xuôi chính là cường đại tử khí, đồng thời trong hốc mắt toát ra lục cú ưu hỏa diễm, mười phần dọa người. Lấy Quý Liêu bây giờ năng lực, lại cũng cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Một bộ xương khô ngăn ở Quý Liêu trước người, bàn tay xương hướng Quý Liêu đánh tới, kình lực bài sơn đảo hải tới. Nó dùng chính là kia lạn đà tự tuyệt học tu di trưởng, Quý Liêu trước người không khí đều bị một trưởng bài không, cả người có cảm giác hít thở không thông. Quý Liêu không tránh không né, đưa tay liền là nguyên Phật Tam Hạn như bất động, trường lực nguyên si trả lại cho bộ xương này giá đỡ, một tiếng bạo hưởng, bộ xương khô chia năm xẻ bảy. Chỉ là kia trong hốc mắt lục u u hỏa diễm xuất hiện, muốn thiêu đốt Quý Liêu tay áo. Quý Liêu lòng bàn tay bay ra một đóa thủy hỏa chi hoa, đem hỏa diễm thôn phệ. Hắn lộ xẻ ra ngoài ý muốn biểu lộ, lúc đầu tùy ý dùng ra thủy hỏa chi hoa, không nghĩ tới thôn phệ ngọn lửa kia về sau, phảng phất ăn một cái đại bổ linh dược, Quý Liêu cảm ứng được thủy hỏa chi hoa uy lực cũng tăng lên một tầng. Không kịp phán đoán trong đó nguyên nhân, lại là một cái bộ xương khô xuất hiện. Bộ xương này giá đỡ kết một cái phát ấn, chạm đến mặt đất, lập tức mặt đất cuộn cuộn, như là vũng lầy. Quý Liêu phát giác đạo một cỗ cường tuyệt lực lượng từ mặt đất truyền lại đến hắn hai chân, muốn đem hắn thân thể chấn động đến vỡ nát. Quý Liêu bất vi sở động, mặc cho cỗ lực lượng kia xung kích tự thân, đợi nó đến thể nội, liền đem cỗ lực lượng này dẫn đạo, hỗn hợp tự thân pháp lực, từ đầu ngón tay đem cỗ lực lượng này bắn đi ra. Đầu ngón tay rộng kiếm khí lôi âm xuất hiện, đánh xuyên bộ khô lâu này xương quai xanh. Khô lâu bởi vậy động tác xuất hiện dừng lại, một đóa thủy hỏa chi hoa bay tới khô lâu trong mắt, đưa nó hốc mắt hỏa diễm thôn phệ, thủy hỏa chi hoa lại lần nữa lớn mạnh. Chỉ là những này khô lâu từng cái bất phàm, Quý Liêu không thể như đối phó tăng binh như thế đem nó tùy ý chém giết. Hắn cái này một chậm trễ công phu, đã có thật nhiều khô lâu xông vào thiên Phật điện tăng chúng bên trong, càng có một ít khô lâu đến pháp chủ dưới thân, nắm lấy chân của hắn. Thắng đế pháp chủ bởi vì sử xuất vạn Phật hướng tông đại thần thông, thân thể so ngày bình thường cao lớn mấy lần không ngừng, như là trong đại hùng bảo điện Phật tượng, giờ phút này bị khô lâu ôm lấy về sau, hắn toàn thân nhộn nhạo lên kim sắc Phật quang, ý đồ đem lũ khô lâu từ trên thân chân thoát, thế nhưng là khô lâu bản thân cũng phát ra hắc sắc quang mang cùng thắng đế pháp chủ kim sắc Phật quang chống lại. Hắc quang cùng kim quang xen lẫn, lại lẫn nhau đem đối phương chôn vùi. Quy thuận, hoặc là diệt vong. Trong bầu trời vang lên một đạo bình thản đến cực điểm thanh âm. Quý Liêu ngẩng đầu, lại thấy được kia tấm vải. Chỉ là lần này, tấm vải đến trên bầu trời, mà không phải trong giếng. Hắn cũng không biết cái này tấm vải là thế nào xuất hiện. Hắn cũng đoán được, tấm vải liền hẳn là cái gọi là tử nhân kinh. Tấm vải ước chừng có một người cao, bốn góc như là người tứ chi, về phần nó phát ra thanh âm là lợi dụng tinh thần chấn động hư không mà phát ra. Thế gian có thể làm được điểm này tồn tại có không ít, nhưng Quý Liêu lại cảm nhận được tấm vải tinh thần như vực sâu biển lớn không thể đo lường. Thậm chí đã siêu việt đăng tiên cảnh đều còn chưa thể biết được. Thắng đế pháp chủ nhìn về phía tấm vải, lo lắng nói, bản tự có thể đưa ngươi phong ấn lần thứ nhất, cũng tự nhiên có thể đưa ngươi phong ấn lần thứ hai, ngươi dạng này tà ác Phật Pháp, vốn là không nên tồn ở trong nhân thế. Sai, ta Pháp mới là thời đại này Phật Pháp, mà ngươi Phật Pháp, rất nhanh sẽ trở thành quá khứ. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 83, Mõ. Tử nhân kinh vừa mới nói xong. Quý Liêu phong ấn chiếc giếng cổ kia cũng bị xông phá phong ấn, kia lạn đà tự bên trong hết thảy 33 miệng giếng cổ riêng phần mình phát ra rất nhiều hắc sắc quang mang, cùng còn lại giếng cổ câu nối liền. Quý Liêu tung phi mà lên, từ hư không hướng kia lạn đà tự nhìn xuống, chỉ thấy hắc quang như buộc, lấy từng cái giếng cổ vi tiết điểm, tạo thành răng khắp nơi ô lưới. Cái này một chút ô lưới một hình thành, kia lạn đà tự mặt đất liền bao trùm lên một tầng màu đen màng ánh sáng. Một chút không có ngự không năng lực tăng nhân, liền trực tiếp bị rơi vào. Còn lại tăng chúng đều dựa vào lấy phi hành pháp khí hoặc là thần thông đến trong hư không, xa cách mặt đất. Thắng đế pháp chủ không có nhìn về phía trong chùa tăng chúng, mà là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào tử nhân kinh. Lúc này kinh văn trên thân hiện lên một tôn to lớn màu đen hư ảnh. Theo giếng cổ dị biến, không ngừng có tăng binh từ màng ánh sáng hạ leo ra, thậm chí có một ít vẫn là vừa rồi không cẩn thận rơi xuống đi vào kia lạn đà tự tăng chúng. Chí Tín trong mắt càng lộ ra cực kỳ trầm thống thần sắc. Bởi vì hắn tại những cái kia tăng chúng bên trong phát hiện Chí Sơn cùng Chí Thủy, hiển nhiên bọn hắn thành tăng binh bên trong thống lĩnh. Chí Sơn cùng Chí Thủy bay đến tử nhân kinh trước mặt, đại lễ thăm viếng, nói, tôn giả, chúng ta đã tất cả trong giếng cổ pháp cấm đều kích phát. Bọn hắn nói chuyện không có trải qua che lấp, Chí Tín sau khi nghe được, quả thực không dám tin, nguyên lai trong chùa phát sinh dị biến, lại cùng Chí Sơn cùng Chí Thủy bọn hắn thoát không được quan hệ. Hắn cũng nghĩ đến, lần này lại biến, như thế đột ngột mà đến. Tạm không có chút nào báo hiệu, tất nhiên cùng Chí Sơn cùng Chí Thủy rất tin tưởng kia lạn đà tự nội bộ kết cấu có quan hệ, có trợ giúp của bọn hắn, tử nhân kinh mới có thể dễ dàng đạt thành mục đích. Nguyên lai chân chính Phật địch không ở bên ngoài, mà tại kia chính lạn đà tự tăng chúng bên trong. Tử nhân kinh trả lời, tốt, các ngươi hiện tại đi giết các ngươi pháp chủ. Tuân mệnh. Chí Sơn cùng Chí Thủy đồng thời nói. Chí Sơn phi độn không trùng, trên thân bộc phát ra như sơn tự nhạc khí tức, Chí Thủy ở chí dưới nước. Trên người có hào hào tiếng nước, như giang hà trào lên. Trên thân hai người ý vị rất nhanh dung hợp lại cùng nhau, trong lúc nhất thời, như có vô hạn sơn hà, hướng thắng đế pháp chủ nghiền ép lên đi. Sơn Hà Ấn. Mộ Thanh bỗng nhiên nói. Quý Liêu nói, ta mặc dù nghe nói Sơn Hà Ấn là một môn lâu đã thất truyền đại thần thông, nhưng ngươi cũng không cần đến kinh ngạc như vậy đi. Mộ Thanh trả lời, Sơn Hà Ấn hẳn không phải là hai cái này tăng nhân bản thân cũng biết, nếu có thể, chúng ta tốt nhất đem kia tử nhân kinh bắt lấy, trên người nó hẳn là có một cái kinh thiên động địa bí mật. Bởi vì Sơn Hà Ấn, ta suy đoán tử nhân kinh đã tìm kiếm đến Sơn Hà Ấn nơi phát ra manh mối, mà Sơn Hà Ấn ban đầu tồn tại cùng thời cổ một cái luyện khí sĩ tông môn có quan hệ, cái kia luyện khí sĩ tông môn từng đi ra một người, đến qua ngươi không cách nào tưởng tượng độ cao. Có thể nói ngươi mặc dù bản thân là cái tuyệt vô cận hữu quái vật, nhưng ở loại kia tồn tại trong mắt, cùng bụi bặm không có khác nhau. Hẳn là người kia cũng là đã tới trong truyền thuyết đế cảnh, như là ma đế. Ma đế tại loại kia tồn tại trong mắt, cũng cùng bụi bặm không có khác nhau. Quý Liêu sợ hãi trong lòng, hắn nghe được Mộ Thanh liên quan tới ma đế miêu tả, liền cảm giác tu hành đến kia các loại cảnh giới, đã là khó có thể tưởng tượng, dù sao ma đế chấp trưởng ma giới bản nguyên, vì ma đạo hóa thân, cùng ma giới vui buồn có nhau. Hầu như bất tử bất diệt, cùng bực này tồn đang đối kháng với, gần như tương đương cùng ma giới là địch. Mà bực này nhân vật lợi hại, tại Mộ Thanh trong miệng, thế mà chỉ là nàng nói loại kia tồn tại trong mắt bụi bặm thôi. Mộ Thanh lại nói, ngươi không cần suy nghĩ lung tung, loại kia tồn tại, đã không phải là tu hành có thể đến. Quý Liêu nói, nghe ngươi miêu tả vị kia cũng là luyện khí sĩ xuất thân, vì sao hắn có thể đến loại cảnh giới đó. Mộ Thanh thản nhiên nói, ta nếu có thể biết, còn có thể theo ngươi lăn lộn cùng một chỗ. Quý Liêu liền không lời nào để nói. Hai người đối thoại đều lấy tâm niệm đáp lại, cho nên mà đối thoại tuy dài, trong hiện thực cũng không đến một cái chớp mắt. Chí Sơn liên thủ với Chí Thủy phía dưới, trong hư không sơn thủy khí tức cấu kết, quả nhiên xuất hiện một đạo cự đại ấn tỷ hư ảnh, hướng phía Thắng Đế Pháp Chủ đè xuống. Thắng Đế Pháp Chủ hét lớn một tiếng, trên thân Phật quang kích rung động, đem trên thân bám vào khô lâu đánh bay, đồng thời giơ lên vàng nóng ánh sóng trưởng, lại nâng lên cái kia đạo ấn tỷ hư ảnh. Trên người hắn phảng phất cũng có di sơn đảo hải chi lực, chậm rãi đem ấn tỷ bước trở về. Quý Liêu nhìn thấy không khỏi cảm khái, Thắng Đế Pháp Chủ môn đại thần thông này quả là không như bình thường. Thế mà để hắn trong khoảng thời gian ngắn, liền lực lượng đại tăng đến không kém cỏi hôm đó thiếu niên ma vương trình độ. Chí Tín chính muốn tiến lên hỗ trợ, Thắng Đế Pháp Chủ song trưởng bỗng nhiên đẩy về phía trước, sơn hà cuốn ngược, đánh tới hướng Chí Sơn cùng Chí Thủy. Trong hư không xuất hiện to lớn nguyên khí chấn động, Chí Sơn cùng Chí Thủy riêng phần mình miệng phun máu tươi. Hai người ánh mắt trở nên đau thương đến cực điểm, đều nỗ lực hướng pháp chủ chắp tay trước ngực nói, pháp chủ, chúng ta không có phản bội kia lạn đà tự. Thắng Đế Pháp Chủ nhìn thấy bọn hắn nghiêm trọng đau thương, phát ra thở dài nặng nề. Không đến thời gian trong nháy mắt, Chí Sơn cùng Chí Thủy đều phi hôi yên diệt, một điểm vết tích đều không thấy. Thắng Đế Pháp Chủ biết bọn hắn là bị tử nhân kinh thao túng, hết thể gây nên đều không phải bản tâm. Mất đi Chí Sơn cùng Chí Thủy hai người thủ hạ, tử nhân kinh cũng không để ý, nó bình thản nói. Ngươi cũng rất nhanh sẽ quy táng trong hư vô. Quý Liêu cảm ứng được mặt đất theo tuân gia tăng binh càng ngày càng nhiều, dần dần có càng khí tức kinh khủng xuất hiện, trong đó một chút đã không kém cỏi kia lạn đà tự thủ tọa, thả ở trong nhân thế đều là cường giả số một. Hắn ngưng mắt mặt đất, thái hư thiên nhàn dưới, phát hiện trong đó kỳ quặc, nguyên lai những cái kia tăng binh lại như xếp chồng người tụ lại, đem tự thân lực lượng cũng thông qua loại phương thức này tụ tập cùng một chỗ. Quý Liêu âm thầm run lên, thông qua loại phương thức này, phía dưới tăng binh sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó không cần tử nhân kinh xuất thủ, đều có thể diệt kia lạn đà tự còn lại người. Thắng Đế Pháp Chủ không có sợ hãi, mà là đối với Quý Liêu truyền âm nói, Liêu Quý Đại Sư, bần tăng có một chuyện muốn nhờ. Quý Liêu nói, Pháp Chủ mời nói. Tại kia lạn đà tự dưới mặt đất có một cái giếng cổ, xin đem kiện pháp khí này để vào trong giếng cổ, kể từ đó, những này tăng binh liền sẽ bị lại lần nữa chấn áp. Đang khi nói chuyện, Quý Liêu trong tay liền tiếp được một kiện mõ. Hắn nhìn thấy mõ trên tuyên khắc lấy Thái Vi hai cái chữ nhỏ. Xin nhờ. Thắng Đế Pháp Chủ nhẹ nhàng nói, tuổi trẻ hai con ngươi lộ ra một cỗ sinh tử không sợ ánh mắt, nhìn về phía trong hư không tử nhân kinh. Hắn chấp tay hành lễ, trên thân Phật quang như hồng bay ra, ngay sau đó có tiếng long ngâm đại tác, còn có tiếng chuông vụ vụ. Phật quang đem người chết trải qua bao phủ, tiếng chuông không ngừng chấn động hư không, phong tỏa nguyên khí, mặt đất tăng binh cũng bắt đầu ôm đầu, ngay cả những cái kia từ thiên Phật điện leo ra khô lâu. Trên người động tác cũng bắt đầu xuất hiện dừng lại. Quý Liêu nhân cơ hội này, tiến vào màu đen mặt đất màng ánh sáng bên trong, tiến vào bên trong, hắn vốn cho rằng sẽ như trước đó tiến vào giếng cổ, sẽ có rất nhiều huyết thủy bao khỏa hắn, kết quả dưới mặt đất lại rất trống trải, chỉ là không khí có chút ẩm ướt. Hắn phán đoán trong giếng cổ cùng kia lạn đà tự lòng đất, bản thân khả năng liền thuộc về khác biệt không gian. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 84, hạt giống. Bất quá một lát, Quý Liêu liền nhìn thấy một cỗ nồng đậm hắc khí quần cuộn mà đến, như là dòng lũ. Bốn phía trống trải, càng không chỗ cao có thể dựa vào, chỉ là Quý Liêu cũng không có ý định tranh né. Đối mặt tuân đi qua hắc khí, Quý Liêu đột nhiên khoác trên người lên áo bào đen, trên người pháp lực đều chuyển hóa làm thuần âm thiên ma khí pháp lực, thiên ma khí quần cuộn mà ra, cùng hắc khí lẫn tiếp xúc. Va chạm kịch liệt chưa từng xuất hiện kinh thiên động địa bạo tạc, kia quần cuộn hắc khí tuân ra dòng lũ, lại một điểm không lọt cùng Quý Liêu trên người thiên ma khí dung hợp. Quý Liêu thần sắc có chút buông lỏng, quả nhiên như hắn sở liệu, thiên ma khí cùng những hắc khí này đại biểu lực lượng đều là thuộc về âm tính lực lượng một loại, cả hai tiếp xúc, chính là xem ai lực lượng thuộc tính cao cấp hơn một điểm. May mắn là, thiên ma khí lực lượng xác thực muốn so những hắc khí này cao hơn một tầng. Thiên ma khí thôn phệ hắc khí, Quý Liêu trên người u ám khí tức càng dày đặc hơn, hắn đem tất cả hắc khí dòng lũ thôn phệ về sau, đi về phía trước mấy trăm trượng khoảng cách, chống trải hoang vu thế giới dưới lòng đất. Sinh ra một con quái thú to lớn, hắc khí kia liền là quái thú hô hấp ra khí tức. Quái thú có 6 con chân, đầu giống như viên hầu, lại mọc ra trâu sừng thú, hai con mắt như là đèn lồng, bước lên cùng những cái kia khô lâu trong hốc mắt giống nhau như lúc lục cú ưu hỏa diễm. Nhân loại, nơi này là chết giới, ngươi không nên tới. Quái thú lại miệng nói tiếng người đạo, có lẽ là bởi vì hắn hắc khí không có đem Quý Liêu thế nào, cho nên quái thú nói chuyện lại mang theo một tia khách khí. Đây là tử ma thú. Xem như tương đối cao cấp một loại ma giới quái vật. Mộ Thanh đối với Quý Liêu nói. Quý Liêu nhẹ nhàng gật đầu, hắn có thể cảm nhận được tử ma thú thể nội có năng lượng kinh người, bất quá so sánh cây bồ đề vẫn là yếu rất nhiều. Hắn cũng không phải e ngại cường đại tồn tại người. Quý Liêu thản nhiên nói, ngươi cản ta đường. Lời còn chưa dứt, Quý Liêu chính là đấm ra một quyền. Mặc vào hắc bào hắn, trên thân ma tính càng nặng, nắm đấm một chỗ, mang theo hoành thiên liệt địa nguyên khí thủy triều, trường lực bài không. Hướng phía tử ma thú sôi trào mãnh liệt mà đi. Thế giới dưới lòng đất không khí bị quyền kinh đè ép, tử ma thú chỉ cảm thấy lớp kín tường vượt trên đến, nó căn bản không kịp gầm thét, liền không thể không thấp ngẩng đầu lên, mang trên đầu sừng thú hướng phía trước đỉnh qua. Sắc bén sừng thú, tựa hồ ngay cả không gian đều có thể đâm rách, đem trước mặt quyền kinh chui ra một cái trống rỗng. Nhưng là tử ma thú không có cảm giác đến bất kỳ mừng rỡ, bởi vì là một đạo thanh diệu kiếm khí rơi ở trên người hắn. Kiếm khí va chạm tử ma thú làn da, tạo nên hỏa hoa, đồng thời kiếm khí bốn phía tung tóe phi, một đạo biến thành vô số đạo, ở trong hư không ngoặt vào một cái, lại tiếp tục đâm về tử ma thú trên người khiếu huyệt. Thiên địa văn vật đều có khiếu huyệt, tử ma thú khiếu huyệt mặc dù cùng nhân loại khác biệt, nhưng ở Quý Liêu Thái Hư Thiên Nhãn dưới, vẫn như cũ không thể giấu giếm. Thiên ma khí biến thành kiếm khí, có thể nói thu phát tùy ý, thiên biến văn hóa. Như tinh mịn lông châu kiếm khí, đâm trúng tử ma thú khiếu huyệt lúc, khiến cho toàn thân tê dần. Một lát sau tử ma thú trừng lớn hai mắt, bởi vì càng bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Quý Liêu tại hư không bóp ra kiếm quyết, kỳ diệu kình khí từ hắn trên người bắn ra, thiên ma khí u ám năng lượng tiêu tán ra, trong hư không vậy mà trống rông kết xuất óng ánh bông tuyết. Bông tuyết thành lục mang tinh hình, từng mảnh rơi xuống, tiếp xúc đến tử ma thú làng ra, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, tử ma thú sụp đổ trên mặt đất. Quý Liêu sử dụng kiếm quyết là Thanh Vũ Tiên Tử sáng lập ra sát chiêu Thiên Hạ Có Tuyết, thế nhưng là ẩn chứa ở trong đó linh lực lại là Tâm Ma Đại Pháp lực lượng. Tâm Ma Đại Pháp so Thiên Ma khí càng thêm vô khổng bất nhập. Tôn này tử ma thú cố nhiên cường đại, nhưng là đối với tâm linh tu luyện còn chưa kịp ở vào điên dại trạng thái Thái Huyền Thất Tuyệt. Tại Thiên Hạ Có Tuyết kiếm khí dưới, trực tiếp bị đánh tan tâm linh. Tử ma thú tâm linh tịch diệt, tự nhiên cũng trở tại chết rồi. Quý Liêu từ hư không phiêu rơi xuống, chuẩn bị từ tử ma thú bên người đi qua, đột nhiên thần sắc hắn lạnh lẽo, tử ma thú lại bắt đầu chuyển động. Nguyên lai nó chết cũng không hàng. Bất quá không đợi Quý Liêu động thủ, trên người hắn một món khác kỳ dị sự vật chợt xuất hiện, chính là cây bồ đề cho hắn câu mang chi tâm. Câu mang chi tâm giống như một khối câu tâm bích ngọc, từ trên thân Quý Liêu tung bay đến trong hư không, phóng ra quang mang, tử ma thú tựa như tuyết động gặp được ánh nắng, trong khoảnh khắc băng tiêu tuyết tan. Tử ma thú trong hốc mắt lục cú hỏa diễm Quý Liêu cũng không có lãng phí, trực tiếp dùng thủy hỏa chi hoa đem nó hấp thu. Cái này tử ma thú trên người lục cú hữu hỏa diễm mang tới chỗ tốt, nhưng không có trước đây những cái kia khô lâu ngọn lửa trên người lớn. Quý Liêu ngầm tự suy đoán, cái này lục cú hữu hỏa diễm có lẽ cùng sinh linh bản chất nhất đồ vật có quan hệ. Mà tại sinh linh bản chất nhất đồ vật bên trong, tử ma thú cũng không so với cái kia khô lâu mạnh hơn. Quý Liêu thả ra thủy hỏa chi hoa liền không có đem nó thu hồi, bởi vì hắn phát hiện thủy hỏa chi hoa tựa như một con mới ra đời ấu thú. Ngay tại tham lam hút chúng quanh trong hư không nguyên khí, chỉ bất quá những cái kia nguyên khí bổ dưỡng càng giống là một chút không quan trọng gì thức nhắm, căn bản không có cách nào để nó ăn no, nó chân chính muốn ăn no bụng sự vật đồ ăn là những cái kia lục u u hỏa diễm. Bởi vì quý liêu cùng thủy hỏa chi hoa chặt chẽ tương liên, càng có thể cảm nhận được nó khát vọng khỏe mạnh trưởng thành tâm tư. Chỉ là thủy hỏa chi hoa đối với quý liêu rất thuần theo, quý liêu tâm niệm vừa động, ngăn cản nó ngăn cản thôn vệ nguyên khí, nó lập tức liền đình chỉ, dù là kia là nó bản năng. Điểm này để quý liêu rất là hài lòng, bởi vì vô luận thủy hỏa chi hoa đến cỡ nào thần dị, chỉ cần biết thoát ly hắn trưởng khống bên ngoài, liền không đáng hắn tốn hao tinh lực bồi dưỡng. Mộ Thanh đem một màn này đều nhìn vào mắt, nàng đại khái có thể rõ ràng thủy hỏa chi hoa ý nghĩa, kia là một cái thế giới hạt giống. Đạo gia lấy âm dương mở thế giới, thủy hỏa chính là âm dương hai mặt. Mà lại thủy hỏa chi hoa ký kết, kỳ thật cùng quý liêu trên người Long Phượng huyết mạch có quan hệ, Long Phượng vốn là khai thiên tích địa sớm nhất đản sinh giống loài, đại biểu thế giới vật chất ban đầu bản nguyên. Thế giới hạt giống cũng không nhất định sẽ trưởng thành vi thế giới, nhưng có cái này tiềm lực. Quý liêu tay cầm cái này hạt giống, nói không chính xác cuối cùng có thể trở thành chúa tể một giới. Kia là rất nhiều tiên Phật đều không cách nào đạt tới thành tựu. Bất quá Mộ Thanh không định nói toạc, nếu không tiểu tử này còn không biết sẽ đắc ý thành bộ dáng gì. Nàng cũng rất buồn bực tiểu tử này vận khí cũng tốt quá bất hợp lý, bởi vì cho dù là có người dùng chân long huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch thí nghiệm ngàn vạn lần, cũng không thể có một lần có thể thành công ký kết xuất thủy hỏa chi hoa, hết lần này tới lần khác quý liêu rất dễ dàng liền thành công, không có chút nào độ khó. Mộ Thanh suy đoán, khả năng này cùng quý liêu bản thân nguyên thần ẩn chứa có khai thiên tích địa chi đạo có quan hệ. Làm ra cái suy đoán này, Mộ Thanh càng hiếu kỳ quý liêu chân chính nền móng, mà lại đại biểu quý liêu hồn phách bản chất kia một giọt nước mắt, đều khiến Mộ Thanh trong lòng loáng thoáng cảm thấy một tia yêu thương. Quý liêu cũng không biết Mộ Thanh ý nghĩ, hắn tại thế giới dưới mặt đất tiến lên, không tốn bao lâu đã tìm được một cái giếng cổ, mà lại rất có thể là hắn muốn tìm chiếc giếng cổ kia. Hắn tại miệng giếng vừa nghe đến gào thét cùng phẫn nộ, tựa hồ bên trong nhốt rất nhiều quỷ dị tồn tại. Thả ta ra ngoài, ta sẽ thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng. Một thanh âm, vượt qua tiếng gầm gừ, rõ ràng đến quý liêu trong lỗ thai, mang theo để cho người ta không có cách nào cự tuyệt mê hoặc. Quý liêu không để ý đến thanh âm này, trực tiếp đem mõ ném đi vào. Cồn vật bi, gia nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 85, Bồ Đề Kiếm Điện. Mõ lọt vào trong giếng cổ, lập tức vang lên thanh linh thấu triệt mõ thanh. Loại này mõ âm thanh, tựa như là một hòn đá quăng vào bình tĩnh không lay động mặt hồ, hù dọa một vòng lại một vòng gợn sóng dập dờn, sẽ trải qua quanh mình hết thảy. Quý liêu cũng bị mõ thanh cột rửa. Nguồn gốc từ thiên ma kinh ma tính, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu giảm, quý liêu hai con ngươi trở nên cực độ trong suốt thanh minh. Hắn nghe mõ âm thanh, trong lòng tồn tại lộn xộn suy nghĩ, đều bị phất bình. Mà trong giếng cổ lại không trước đây tiếng gầm gừ, càng không cái kia mê hoặc nhân tâm thanh âm. Trên mặt đất cũng có thể nghe được mọi âm thanh, tất cả tăng binh yên tĩnh lại, đồng thời bị một con vô hình dệt lưới kéo đến dưới mặt đất, từ thiên Phật điện rừng bia leo ra khô lâu tăng nhóm cũng an tường nằm xuống, trong mắt hỏa diễm tịch diệt rơi. Tử nhân kinh chập chân bất định, mặt vải như là như gợn sóng chập trùng, nhưng ở mọi thanh dưới, nó tựa hồ nhận lấy cực lớn hạn chế, chỉ bất quá nó cũng không có như tăng binh cùng khô lâu tăng nhân đồng dạng, yên tĩnh lại. Mặt vải bắt đầu thiêu đốt, phát ra thuần bạch sắc ánh lửa, ở trong hư không tĩnh mịch thiêu đốt. Loại ngọn lửa màu trắng này tràn ra một đốm lửa, rơi vào kia lạn đà tự bên trong sống sót các tăng nhân trên thân, liền đem các tăng nhân huyết nhục thiêu đốt hầu như không còn. Ngọn lửa màu trắng đúng là lấy huyết nhục vi nhiên liệu. Pháp chủ con mắt có chút một meo, chắp tay trước ngực, vô số kim sắc chữ vạn ký hiệu từ trên người hắn như suối nguyên phun ra, bệnh thành một cái lồng giam, đem đốt bạch sắc hỏa diễm tử nhân kinh bao trùm. Pháp chủ lộ ra an tường thần sắc, nhưng thân thể lại càng ngày càng hư vô. Mà kia lạn đà tự nhìn xem pháp chủ dần dần biến thành hư vô, lại không có biện pháp nào. Không, còn có biện pháp. Chí Tín cắn răng một cái, đem trước đây thay quý liêu thu hồi bạch cốt thiên châu ném hướng hư không, xuyên bạch cốt thiên châu sợi tơ tản ra, từng mai thiên châu lưu động trên hư không, một cái tiếp một cái nổ tung, vô hình vô chất thiên ý, như là nguyệt tuân đại giang, chạy đến thắng đế pháp chủ trong thân thể. Thắng đế pháp chủ thân thể lại lần nữa ngưng thật một chút. Mõ thanh không nhanh không chậm xuất hiện, như đồng nhất ra mặt trời lặn, ẩn chứa một loại nào đó vĩnh hằng quy luật bất biến. Quý liêu đem đầu mò về miệng giếng cổ, giếng trong mỉ miệng giếng không đủ ba thước. Giếng cổ không hề tăm tối, có nhàn nhạt nhu hòa màu trắng vầng sáng, lộ ra thánh khiết. Giếng cổ bình tĩnh không lay động, như mặt kính. Quý liêu nhưng không có từ bình tĩnh giếng trong mỉ nhìn thấy hình ảnh của mình. Hắn thấy được mộ thanh hình ảnh, một thân áo tím, phong hoa tuyệt đại. Ánh mắt ôn nhu. Cái này không giống như là Mộ Thanh, càng giống là một vị khuynh quốc khuynh thành tạm ôn nhu thanh tao lịch sự mỹ nhân. Mộ Thanh từ quý liêu thân thể bay ra ngoài, đối chân nhắn như gương nước giếng mặt nước cơ cơ tay áo, sóng nước dập dờn, mộ thanh ảnh hưởng cũng biến mất không thấy gì nữa. Nước giếng thanh tịnh, có thể một chút nhòm tới đáy, nhưng Quý Liêu không có phát hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn sự vật, trong giếng ngoại trừ thủy, cũng đừng hoàn toàn vật, không biết vừa rồi những âm thanh này là từ chỗ nào phát ra tới. Quý Liêu có chút trầm ngâm nói, vừa rồi vì sao lại soi sáng ra hình ảnh của ngươi? Mộ thanh bồng bềnh đến miệng giếng trên không, không có trả lời hắn, mà là tiến vào trong giếng. Quý Liêu không có đi theo vào, hắn lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, mộ thanh liền ra, còn mang theo một thanh cổ phát trường kiếm. Kiếm ngạc bên trên có rõ ràng chữ triện, phía trên viết lấy một hàng chữ nhỏ. Thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Quý Liêu chú mục cái này hàng chữ nhỏ, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia lịch sử cảm giác, chữ nhỏ không chỉ là một bài hắn sớm đã gặp qua đã học qua thơ, càng giống là một loại tinh thần truyền thừa, mà lại loại này truyền thừa cùng sinh linh cầu trường sinh bản năng là khiết hợp. Người người đều nghĩ bất tử, người người đều nghĩ cầu trường sinh. Cầu trường sinh là một loại tín niệm, càng là một loại bản năng. Mộ thanh lẩm bẩm nói, muôn vàn đạo pháp, vô tận thần thông, nhưng phải trường sinh a. Nàng vừa mới nói xong, từ giếng cổ chỗ xuất hiện kịch liệt rung động, Quý Liêu vang lên bên thai oanh thanh âm ùng ùng, lúc này kia mộ thanh âm cũng đã biến mất. Quý Liêu cảm giác được thế giới dưới lòng đất chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt, liền lập tức xông ra lòng đất. Đến trên mặt đất, hắn thấy được một chương to lớn kinh văn nốt rào rạt hỏa diễm, đang không ngừng phát ra rung động, ý đồ tránh thoát quanh người kim sắc chữ vạn ký hiệu, một bên khác hình thể trở nên cực kỳ cao lớn thắng đế pháp chủ cũng dốc hết toàn lực thôi sử kim sắc chữ vạn phù, ý đồ đem kinh văn triệt để trấn áp lại. Mộ thanh tại Quý Liêu bay ra mặt đất lúc, liền thân ảnh dung nhập như vậy bên trong trường kiếm, đột nhiên như lưu tinh xẹt qua chân trời, đâm rách kim sắc chữ vạn phù đồng thời cũng đâm trúng tử nhân kinh. Trường thiên bên trong, chỉ thấy được một thanh trường kiếm đỉnh lấy kinh văn rời đi. Quý Liêu thấy thế, cũng hóa thân thanh phong đuổi theo. Kia lạn đà tự nguy cơ tạm thời được để giải trừ, chỉ là thắng đế pháp chủ vẫn có thần sắc lo lắng. Chí tín đến thắng đế pháp chủ phụ cận, an ủi, vị thiếu niên kia thần tăng đã đuổi theo, lấy bản lãnh của hắn, hẳn là có thể xử lý tốt vừa rồi phát sinh biến cố. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc chút nào, chỉ có thể như thế an ủi thắng đế pháp chủ. Thắng đế pháp chủ nói khẽ, chí tín thủ tọa, chuyện này qua đi, ta phải đi lĩnh hội bồ đề kiếm điện. Sau này trong chùa sự tình liền toàn quyền trông cậy vào ngươi. Chí tín trần trờ nói, bộ này kiếm điển tàn khuyết không đầy đủ, nếu như tu luyện ra sai lầm, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, pháp chủ ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút. Thắng đế pháp chủ mỉm cười nói, tiền nhân vốn không pháp, lại có thể chống rông sáng tạo pháp. Chúng ta những này hậu bối tử đệ, chí ít có thể đứng ở tiền nhân trên bờ vai tu hành, như dạng này còn có e ngại, tu hành con đường, cũng là đi không dài. Trong khoảng thời gian ngắn, kia lạn đạt tự hai lần đại biến, để vị này tuổi trẻ thắng đế pháp chủ bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Hắn thân thể nhìn vẫn là rất suy yếu, lại trong lúc vô hình có một tia khó tả tông sư phong thái. Chí tín trong lòng có chút kích động, hắn biết tiếp qua 10 năm 20 năm, kia lạn đạt tự liền muốn ra một vị bồ đề đa la đẳng cấp đại tu sĩ. Quý Liêu tất nhiên là không biết thắng đế pháp chủ phá rồi lại lập, đã bắt đầu tiếp xúc trong nhân thế cực hạn cảnh giới. Hắn chăm chú truy đuổi trường kiếm, đến ở ngoài ngàn dặm. Trường kiếm rơi vào một mảnh trong khe núi, cũng đem người chết trải qua đinh nhập nham thạch bên trong. Bên cạnh nước chảy hào hào, không che giấu được tử nhân kinh thống khổ chu lên. Quý Liêu không có qua một lát, liền rơi vào bọn chúng bên người. Mộ thanh thanh âm chuyển tới, nói, Sơn Hà Ấn là từ đâu tới. Trường kiếm tựa hồ đối với cái này kỳ dị cổ quái kinh văn có tác dụng khắc chế cực lớn, đến mức tử nhân kinh một điểm thần thông đều không thi triển ra được, trước đây trên người nó có thể thiêu hủy huyết nhục bạch sắc hỏa diễm. Càng là sớm đã tắt mất. Tử nhân kinh nói, ngươi là ai, mau thả ta. Trường kiếm rung động, đối tử nhân kinh chính là vạch một cái, khiến cho phát ra thống khổ hơn tiếng rên rỉ. Thành thật trả lời vấn đề của ta. Tử nhân kinh không có trả lời. Mộ thanh thản nhiên nói, ta biết ngươi bây giờ không phải bản thể, chết cũng không có gì lớn. Tử nhân kinh nói, ngươi biết liền tốt. Cho nên, ngươi liền đi chết đi. Mộ thanh thúc đẩy trường kiếm phát ra mang theo giạt rào sinh cơ kiếm khí. Tử nhân kinh ngay cả rên thảm cũng không kịp kêu lên, triệt để hóa thành cho bụi. Ngươi cùng nó có thủ. Quý Liêu hiếu kỳ hỏi, hắn cảm nhận được mộ thanh trên người có một cỗ hận ý hiện hiện. Mà mộ thanh đạt được trường kiếm kia về sau, tựa hồ cũng có một loại nào đó biến hóa. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 86, Thành Thần, Thượng. Mộ thanh nói, thật có lỗi, đống chốc không có khống chế lại chính mình. Từ khi cùng Quý Liêu cùng nhau chuyển thế về sau. Mộ thanh đã có rất ít mất khống chế thời điểm, nhưng hiển nhiên lần này là ngoại lệ. Quý Liêu nói, bởi vì thanh kiếm này, ngươi không kiểm soát. Mộ thanh im lặng. Quý Liêu mỉm cười nói, ngươi không cần đối với ta giải thích. Mộ xanh thẳm nói, kỳ thật, ngươi hẳn là sớm đoán được, hiện tại ta, trên thực tế là không có cách nào phản kháng ngươi, ngươi sẽ không chết, mà ta sẽ chết, cho nên ngươi chỉ cần để ta đối với ngươi giải thích, ta cũng chỉ có đáp ứng, vì cái gì ngươi không lợi dụng điểm này. Quý Liêu thản nhiên nói, đây cũng là ta và ngươi chỗ khác biệt. Ta không rõ. Mộ Thanh nói. Hiển nhiên Quý Liêu một chút tác phong, để nàng đối với thế gian người có nhận thức mới. Quý Liêu nói, chính là một con mèo, một con chó, ở chung lâu cũng là có cảm tình, huống chi chúng ta ở chung được hơn 20 năm. Mộ Thanh cả giận nói, ngươi ý là ta là mèo của ngươi nuôi hoặc là chó. Quý Liêu cười cười, nói, ta cũng không có nói. Nhưng ngươi chính là ý tứ này. Mộ Thanh một trưởng hướng Quý Liêu vỗ tới, chỉ bất quá lực lượng của nàng cùng Quý Liêu lực lượng trên bản chất là không có khác biệt, bởi vậy căn bản không đả thương được Quý Liêu. Nàng mặc dù xuất thủ, nhưng trong lòng cũng nghĩ đến Quý Liêu, cái này 20 năm ở chung, ngược lại là nàng bình sinh nhất tĩnh mịch thời gian, bởi vì đối nàng mà nói, chân chính ưu phiền thực sự rất ít, mà lại nếu như Quý Liêu thật chết đi, nàng sợ là cũng sẽ thất lạc đi, sẽ cảm giác thiếu một chút cái gì. Mộ Thanh phục lại nhìn về phía chuôi này cổ phát trường kiếm, trong lòng có một chút không thuộc về trí nhớ của nàng xuất hiện, kia là túc thế ký ức, cùng với nàng một thế này không quan hệ, cùng ở kiếp trước cũng không quan hệ, lại đời đời kiếp kiếp không thể quên ngược. Quý Liêu nhặt lên trường kiếm, làm hắn ngoài ý muốn chính là, trường kiếm vậy mà không có chút nào trọng lượng. Hắn nắm lên trường kiếm, lại cũng nổi lên một tia cảm giác quen thuộc, sau đó trong đầu hiện ra một cái hình tượng. Kia là một vị đạo nhân kết xuất một cái thái cực pháp ấn, đối kháng thanh kiếm này, hình tượng mênh mông, lại vượt quá tưởng tượng của hắn, làm hắn có chút không biết làm thế nào. Hình tượng chợt lóe lên, Quý Liêu tinh thần lại tiếp tục thanh minh. Quý Liêu nâng lên kiếm, đối với mặt đất quơ quơ, chuyện kỳ dị phát sinh, thân kiếm phảng phất có thể tẩm bổ vạn vật, những nơi đi qua, lập tức sinh cơ dạt dào, linh khí bức người. Nhưng là Quý Liêu rất nhanh phát hiện, theo thân kiếm những nơi đi qua trở nên sinh khí mười phần, chính hắn lại bị điều đi bộ phận sinh cơ. Vấn đề ở chỗ, lấy hắn hiện tại tu hành, nói đúng không để lọt chi thân cũng không đủ, bình thường căn bản sẽ không tiết lộ tinh khí ra ngoài, không nghĩ tới cái này trường kiếm thế mà có thể tùy tiện điều trong cơ thể hắn sinh khí, thực là dị thường tà môn. Mà lại hắn phát giác không ra chuôi kiếm này là làm bằng vật liệu gì chế tác, đem pháp lực chăm chú đi vào, cũng như châu đất xuống biển, đối với nó căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi không cần thăm dò, kiếm này cũng không phải hoàn chỉnh, mà lại nếu như nó không đồng ý ngươi, ngươi chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không cách nào thúc đẩy nó, cho nên đừng giày vò. Mộ Thanh nói. Quý Liêu cười nói, trái phải bất quá là một thanh kiếm mà thôi, ta cũng không tin không thể để cho nó nghe lời. Quý Liêu không tin tà, không ngừng đánh vào pháp lực của mình, ý đồ luyện hóa thanh kiếm này, giày vò nửa ngày, Quý Liêu lưng tựa một khối nham thạch, thở hổn hển nói, chờ ta khôi phục về sau, thử lại lần nữa. Mộ Thanh buồn cười, lại cũng lười cùng hắn tiếp tục cái đề tài này. Nàng phối hợp dấn thân vào tiến vào trường kiếm bên trong, dựng lên trường kiếm đối cách đó không xa một cái thác nước vạch một cái, nhất thời thác nước giống như là màn cửa, bị cách thành hai nửa. Quý Liêu thấy kinh ngạc vô cùng, hắn phế đi nửa ngày thời gian, đều không thể đem trường kiếm luyện hóa mảy may, nhưng Mộ Thanh ngự sử trường kiếm, ngược lại là có chút tự nhiên. Chỉ là nó cảm giác trường kiếm cũng không có coi Mộ Thanh là chủ nhân, vẹn vẹn nguyện ý thụ Mộ Thanh thúc đẩy mà thôi. Hắn nghĩ tới cái này trường kiếm kỳ quái như thế, không phải là pháp bảo đi. Tại Quý Liêu trong nhận thức biết, thế gian đồ vật, chỉ có pháp bảo này cấp độ, mới có thể như thế độc lập tự chủ, mà lại chính là có chủ nhân, nhiều cũng là nửa bình đẳng quan hệ. Mộ Thanh mang lấy trường kiếm tại trong dãy núi tự do tự tại bay lượn, ngẫu nhiên bổ ra một khối cự nham, ngẫu nhiên cắt ra một đầu dòng suối, nhìn thấy có chút chim không bay được, vượn nhu khó khăn địa phương, liền dựng lên kiếm quang mở ra một con đường. Quý Liêu cũng không thúc nàng, lẳng lặng ở trong núi ngồi xuống. Ước chừng trăng lên giữa trời lúc, Mộ Thanh mới mang lấy trường kiếm bay trở về. Nàng thế nhưng là rất lâu không có như vậy tự do tự tại hoạt động một phen, bất quá nàng cũng không có cảm giác đến có bao nhiêu hưng phấn, trong tưởng tượng vui vẻ, tại trong hiện thực cảm thụ cuối cùng sẽ kém trên một đoạn. Mộ Thanh khi trở về, Quý Liêu trên thân chính tụ tập được tinh huy, hắn tại mô phỏng miêu nhi phá hư quá trình. Tinh huy càng tụ càng nhiều, lại không nửa phần không gian vặn vẹo dấu hiệu. Quý Liêu thở ra một hơi, tinh huy lập tức tản ra. Đối với phá hư, hắn vẫn là sở không được chân chính tinh túy. Cũng may hắn không chỉ đầu này đột phá đường đi, Quý Liêu cuối cùng hạ quyết tâm, hắn muốn thử một chút bồ đề cây giả nói thành thần đường tắt. Đạo hữu thật quyết định. Bồ đề cây giả mang theo mừng rỡ hỏi. Quý Liêu gật gật đầu, nói ra, ta quyết định. Bất quá, trước đó, ta còn có một việc phải nhắc nhở ngươi. Ngươi nói, thành thần là một bước lên trời đường tắt, khả năng còn sẽ có cái khác phiền phức, hy vọng ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý. ta chuẩn bị xong. Quý Liêu lơ đễnh nói, hắn dù sao ngay cả chết còn không sợ, thế gian tự nhiên cũng không có so chết càng đáng sợ đồ vật. Bồ đề cây giả thấy Quý Liêu tâm ý đã quyết, liền lại không chần chờ. Quý Liêu cũng đi lên một đầu, hắn trước đây không có nghĩ qua con đường, đó chính là thành thần. Tuy nói là pháp thân thành thần, nhưng đối với hắn mà nói, pháp thân cảm nhận được, hắn cũng sẽ cảm nhận được. Thành thần trình tự cũng không phức tạp, bồ đề cây giả cũng là vì này chuẩn bị thật lâu. Tại để nữ lang cùng Tố Thu tạm thời rời đi bồ đề cây giả phụ cận về sau, Quý Liêu cùng bồ đề cây giả rốt cục bắt đầu hành động. Hắn gọi ra câu mang chi tâm, bắt đầu tiếp thu bồ đề cây giả trên thân cường đại linh lực. Bồ đề cây giả trên người linh lực chí ít đều là hóa lỏng trạng thái, càng nhiều là cố dịch cùng tồn tại trạng thái. Ngưng kết thành thể rắn linh lực, theo chất lỏng linh lực một chút chạy xuôi tại bồ đề cây giả thân thể cao lớn bên trong. Tại quá khứ một quãng thời gian dài đằng đẵng bên trong, nó tụ tập linh lực, quả thực là không thể tưởng tượng. Mà những linh lực này thực sự khổng lồ, chính là đăng tiên cảnh nhân vật, cũng không thể đem nó trường khống, cho nên bồ đề cây giả cũng không cách nào điều khiển thân thể của mình linh lực, tự nhiên cũng không thể luyện hóa tự thân, hóa hình thành người. Quý Liêu liền muốn đem bồ đề cây giả trên người linh lực hấp thu đi đại bộ phận, từ đó làm bồ đề cây giả có thể triệt để trường khống trên thân còn lại linh lực, tiến tới biến hóa. Quá trình này một khi bắt đầu, liền như là nước biển chảy ngược giang hà, nhưng nếu như giang hà tiếp nhận không đủ, cuối cùng vỡ đê, như vậy tạo thành tai nạn, chính là khó mà dự tính, chí ít thân ở trung tâm bồ đề cây giả cùng Quý Liêu, trên cơ bản không có cách nào may mắn thoát khỏi. Câu mang chi tâm liền gánh chịu làm đê đập trách nhiệm, Quý Liêu pháp tướng chính là giang hà, cuối cùng đem phải tiếp nhận bồ đề cây giả trên người vượt sâu biển lớn linh lực, trở thành thần linh pháp thân. So sánh bồ đề cây giả phong phú linh lực mang tới xung kích, Quý Liêu đang đối mặt lấy một cái khắc chàng phiền phức. Lực lượng đột nhiên vĩnh viễn tăng lên, khiến cho hắn một cái khác thai họa ngầm bạo phát đi ra. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 87, Thành Thần, Hạ. Quý Liêu cảm nhận được làn da xuất hiện một tia nóng rực đau đớn, đây là hắn tu hành đến nay, rất ít gặp phải cảm giác. Tăng hai bên trong hỏa hoạn lại vào lúc này bạo phát đi ra, cho dù hắn lĩnh hội sinh tử sắc không pháp ý, cũng không cách nào tại thành thần động tĩnh lớn hạ giấu giếm được mênh mông trời xanh. Trận này kiếp, hắn trung quy là phải qua. Chỉ là Quý Liêu không có thể chờ đợi đến đem đế kinh thu thập đủ, càng không đem vô tự kinh triệt để lĩnh ngộ, cho nên cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhân sinh vốn là tràn ngập ngoại ý muốn cùng gợn sóng, Quý Liêu không có bất kỳ cái gì hề mại. Bất quá lần này ngoại ý muốn cũng không chỉ trên thân thiêu đốt hỏa diễm, còn có gió. Quý Liêu rõ ràng cảm giác được, từ đầu hướng cước bộ chạy xuôi một cỗ cương phong, huyết nục cùng xương cốt tại lúc này xuất hiện bốc ra, khớp xương ở giữa phát ra thanh thúy phong minh, đồng thời tùy theo chấn động. Kia cùng hổ báo lôi âm đối với nhục thân gột rửa hoàn toàn khác biệt. Hổ báo lôi âm là khiến người thoát thai hoán cốt, tẩy tinh phạt tủy huyền diệu thanh âm, mà cỗ này gió phát ra thanh âm mười phần lại đang tan rã Quý Liêu xương cốt cùng huyết nục. Nguyên bản chặt chẽ như bỏ cánh cam xương cốt bắt đầu trở nên lơi lỏng, bách luyện không thay đổi huyết nục cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi, mà lại gió trợ thế lửa, hỏa hoạn tại Quý Liêu thể nội, bộc phát được so trước đây cảm nhận được bất kỳ lần nào đều muốn hung mãnh. Cũng may Quý Liêu bây giờ không phải là một người, cũng không chỉ có Mộ Thanh giúp hắn, bồ đề cây giả linh lực xuyên thấu qua câu mang chi tâm quần quận mà tới, Quý Liêu pháp tướng càng ngày càng ngưng thực, lông mày cái mũi miệng đều trở nên cùng hắn chân thân không khác nhau chút nào, nhưng pháp tướng ngưng tụ thành pháp thân, vẫn như cũ không đủ tiêu hóa bồ đề cây giả linh lực, còn có đại bộ phận thuận trong cõi u minh liên hệ tiến vào Quý Liêu thể nội. Quý Liêu không chút khách khí tiếp thu cố này linh lực, cùng Mộ Thanh cùng một chỗ toàn lực luyện hóa. Dù cho có pháp thân phân lưu, Quý Liêu nhận được linh lực ý nguyên như quần quận giang hà. Hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào, bởi vì một khi luyện hóa tốc độ theo không kịp linh lực tràn vào tốc độ, linh lực liền sẽ tiêu tán bốn phía, nhóm lửa hiện nay chúng quanh phức tạp khí cơ, dẫn đến một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Quý Liêu huyết nhục cùng xương cốt tại phong hòa lửa khảo nghiệm dưới, không ngừng tiêu tán, nhưng ở hắn luyện hóa bồ đề cây giả linh lực trợ giúp dưới, lại không ngừng gây dựng lại. Không có người có thể tưởng tượng Quý Liêu hiện nay tao ngộ thống khổ, kia là thiên đao vạn quả đều không cách nào hình dung. Bất quá Mộ Thanh thống khổ muốn so Quý Liêu nhẹ hơn nhiều, bởi vì nhục thân là Quý Liêu, mà không phải nàng, dù là như thế, nàng cũng nhận rất lớn áp lực, bởi vì nàng cùng Quý Liêu tâm linh ở giữa là có một tầng thần bí liên hệ. Quý Liêu không có bị thống khổ đánh bại, hắn đang không ngừng cảm thụ phong hỏa mang cho hắn to lớn tra tấn. Một bên khác để hắn mừng rỡ là, chính là bởi vì nạn bão cùng hỏa hoạn giáng lâm, dẫn đến hắn nhục thân một lần lại một lần đột phá tự thân cực hạn, từ mà không ngừng luyện hóa cùng dẫn đạo mạnh hơn linh lực. Pháp thân thành thần quá trình bởi vậy trở nên thuận lợi, câu mang chi tâm dần dần cùng pháp thân dung hợp lại cùng nhau, như tơ như sợi thiên địa pháp tắc chính thông qua câu mang chi tâm ngưng tụ tại Quý Liêu pháp trong thân thể. Xác thực nói đó đã không phải là pháp thân, mà là một cái thần linh phôi thai. Mà Quý Liêu nhục thân đã hoàn toàn bị một tầng hỏa diễm bao trùm, như là một viên to lớn kén. Nếu như hắn có thể chống đỡ xuống dưới, cuối cùng cũng sẽ như Phượng Hoàng, dục hỏa chúng sinh, trở nên càng thêm cường đại, sinh mệnh lực cũng vượt xa đi. Ngay từ đầu, ngoại trừ nữ lang cùng Tố Thu sớm đã biết Quý Liêu việc cần phải làm bên ngoài, không có người rõ ràng trong rừng rậm chính sinh ra một trận kinh người dị biến. Nhưng đến lúc này, giữa thiên địa biến hóa đã để rất nhiều động vật đều phát hiện. Trong rừng rậm một tia gió đều không có, tất cả cỏ cây đều hướng phía Quý Liêu cùng Bồ Đề cây giả phương hướng buông xuống. Cho dù Khiếu Ngạo Sơn Lâm mãnh hổ, cũng vào lúc này túi xuống cao quý đầu lâu, hướng phía Quý Liêu phương hướng của bọn hắn phụ phục. Thần linh uy nghiêm, tại trong lúc vô hình khuyết tán nhập toàn bộ trong rừng rậm. Trên rừng rậm không trở nên âm trầm, có lôi đình ở trong đó ấp ủ. Đồng nhiên, Quý Liêu hét lớn một tiếng, dung hợp câu mang chi tâm pháp thân xuyên qua hỏa diễm, tiến vào trong cơ thể của hắn. Từ ngoại giới nhìn, chính là hai cái dáng dấp không khác nhau chút nào người dung hợp thành một cái. Quý Liêu không biết mình vì sao sẽ làm như vậy, nhưng hắn bản năng khu xử hắn, làm ra chuyện như vậy. Quý Liêu thân thể phần lưng mọc ra hai cái béo thịt, tại linh lực khổng lồ kích thích dưới, béo thịt không ngừng sinh trưởng, trở thành một đôi cánh thịt, không ngừng có hỏa diễm bám vào tại trên cánh thịt, biến thành ngăn nắp xinh đẹp lông vũ. Quý Liêu tự nhiên mà vậy hướng hư không nổi lên, gợi lên tại toàn thân gió đều từ huyệt dũng tuyển tuôn ra, hình thành hai con rồng màu xanh. Đây chính là trong truyền thuyết một thần câu mang hình tượng, thân chim mặt người, thừa lương long. Quý Liêu biến hóa thành một thần hình thái, tâm cảnh của hắn một tia nổi sóng chập trùng đều không có. Cao cao tại thượng, hắn thành rừng rậm trưởng không giả, một ngọn cây con cỏ, một hoa một lá, thậm chí cả trong rừng rậm phi cầm tẩu thú, đều là con dân của hắn. Một vòng lại một vòng thần linh khí cơ hướng phía bốn phía khuếch tán, như là gợn sóng. Quý Liêu chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt của hắn cũng sinh ra kinh người đến cực điểm biến hóa, Thái Hư Thiên Nhãn năng lực triệt để dung nhập ánh mắt của hắn, trở thành hắn lúc này thân thể một bộ phận, hắn thấy được rừng rậm nguyên khí đi hướng, bất kỳ cái gì nhỏ xíu sinh khí biến hóa, đều trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Hắn nhìn xem một gốc cổ thụ, lập tức liền đem nó thấu thị, cổ thụ niên luân hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Hắn lại nhìn về phía một gốc cây tùng, lập tức liền rõ ràng nó còn thừa lại nhiều ít tuổi thọ. Hắn trưởng quản rừng rậm hết thảy. Quý Liêu thần niệm nhẹ nhàng khẽ động, liền thôi phát một cỗ sinh khí rót vào cây tùng thể nội, cây tùng càng thêm xanh ngắt, tuổi thọ cũng theo đó có chỗ kéo dài. Hắn trước kia cố nhiên có thúc đẩy sinh trưởng cỏ cây bản sự, không có giờ phút này rõ ràng trực quan nắm giữ năng lực này. Tựa như đồng dạng là điều khác, hắn trước kia có thể tại dưa hấu bên trên khắc chữ, bây giờ lại có thể tại mỹ hạt bên trên khắc chữ. Loại kia tinh tế nhập vi điều khiển cảm giác, không thể so sánh nổi. Hắn túc hạ hai con rồng màu xanh, hoàn toàn là gió tạo thành, hoàn toàn thụ Quý Liêu thúc đẩy. Quý Liêu tâm niệm vừa động, túc hạ thanh long liền dẫn lên cuồng phong, đem hắn đưa đến cửu thiên chi thượng. Kia là tầng tầng dày đặc mây đen, có lôi điện không ngừng ở trong đó lấp lóe. Quý Liêu đấm ra một quyền, đang có một đạo thiểm điện vô tình đánh rớt. Lần này lôi kiếp là thần linh kiếp, cũng là bồ đề cây giả hóa hình kiếp, Quý Liêu chuẩn bị dốc hết sức đâm hạ. Thần linh cường đại cùng tu sĩ cường đại lại là một loại khác cảm giác hoàn toàn khác biệt. Quý Liêu chân chính cảm nhận được túc hạ vùng rừng rậm kia đối với ủng hộ của mình. Lúc trước hắn là một người, hiện tại hắn dưới chân còn có một mảnh nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thể thổ địa. Thậm chí Quý Liêu đạo trong lòng cũng thêm ra một mảnh giạt rào sinh cơ thổ địa, phía trên mọc ra thủy hỏa chi hoa. Hắn chưa bao giờ giờ phút này an tâm, tạm nhận thức lại chính mình. Thần linh sinh mệnh là khắp dài, tịch mịch, nhưng lại xa xăm. Lôi đình bổ trúng Quý Liêu nằm đấm. Tê dại cảm giác, mang cho Quý Liêu một tia kích thích, nhưng loại kích thích này, cũng bất quá là người bình thường tắm thủy tắm trình độ. Quý Liêu đối trên không lôi vân ngoắc ngón tay, nói, còn chưa đủ. Hắn ý đồ khiêu khích trong cõi u minh thúc đẩy kiếp vân xuất hiện ý chí. Đây không phải cuồng ngạo, mà là có chỗ dự mưu. Hắn muốn biết cố ý chí này phải chăng có từ ý thức của ta. Rất nhanh hắn liền biết đáp án. Một đạo so trước đây tráng kiện mấy chục lần lôi đỉnh bổ xuống dưới. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3. Nhất Đại Thánh Tăng chương 88, Thần Linh. Quý Liêu thần sắc bình thản, ung dung không nổi, không đến sát na, trước người liền dâng lên thanh sắc quang mang, như là lấp kín tường. Thô to lôi đình đụng vào thanh sắc quang mang bức tường bên trên, ngoại trừ dẫn tới một chút rung động, cũng không có đem Quý Liêu làm bị thương. Tiếp lấy lại không ngừng có lôi đình bổ xuống, uy lực càng lúc càng lớn, Quý Liêu cũng cảm ứng được trong cõi u minh có một cơn lửa giận, kia là thao túng lôi vân ý chí. Quý Liêu làm ra phán đoán. Xem ra cố ý chí này cũng là có sướng vui giận buồn. Nếu như cố ý chí này đại biểu thiên đạo, như vậy liền cần thương thảo, dù sao trong truyền thuyết thiên đạo vô tình, theo lý thuyết không có loại này lửa giận xuất hiện mới đúng. Quần quận lôi đình mảy may không làm gì được lúc này Quý Liêu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần tại mảnh rừng núi này bên trong, thực lực của mình tăng lên rất lớn, đây là đương thần linh một bộ phận chỗ tốt. Đương nhiên hắn cái này tôn thần linh pháp thân nếu là rời đi mảnh rừng núi này, tự nhiên thực lực cũng sẽ suy giảm, đây coi như là không tự do chỗ. Bất quá Quý Liêu không quan trọng, hắn có thể đem pháp thân lưu ở chỗ này, hảo hảo kinh doanh một thần cái thân phận này, theo thời gian càng lâu, phụ thuộc hắn sơn lâm cũng sẽ càng ngày càng nhiều, có lẽ bình thường phát triển cái trăm ngàn năm, hắn liền thật có thể thống lĩnh thiên sơn vạn thủy. Đây cũng là thần linh bá đạo một mặt. Mỗi một vị thần linh, thiên nhiên liền muốn mở rộng địa bàn của mình, cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn, thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng, đây là tu hành phương thức quyết định. Bởi vậy tại rất nhiều văn hiến ghi chép bên trong, đã từng đại địa bên trên có đông đảo thần linh thời điểm, thường xuyên sẽ có các loại bộ lạc phụ thuộc khác biệt thần linh, bộ lạc ở giữa tại hội thần linh điều khiển, phát động chiến tranh. Chỉ là về sau chư thần xuống dốc, luyện khí sĩ trở thành mới nhân vật chính. Lôi đỉnh trung quy không thể đem Quý Liêu như thế nào, cuối cùng không cam lòng tán đi, nói theo một ý nghĩa nào đó, Quý Liêu ở cái thế giới này xem như ngay cả lão thiên gia đều không làm gì được. Hắn không có bao nhiêu mừng rỡ, cũng không có bao nhiêu chán ghét, bởi vì chỗ hắn tại cùng pháp thân dung hợp trạng thái, tư duy cũng là thần linh tư duy, vô luận biến được cường đại cỡ nào, đối với thần linh mà nói đều là chuyện đương nhiên. Thần linh là cao ngạo, đạm mạc, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thần linh hội kiến quen hết thảy. Người bình thường rất khó tưởng tượng đến thần linh tâm thái. Thậm chí Quý Liêu đều cho rằng thần linh càng giống là một loại quy tắc, cùng người, yêu, ma cũng không giống nhau. Hắn hiện tại loại trạng thái này, sướng vui giận buồn cảm giác tự nhiên cũng là tồn tại, nhưng loại cảm giác này không giống làm vi huyết nhục chi khu lúc sâu như vậy khắc cùng mãnh liệt, thậm chí không phải nhất định. Thái sơ có thần, thần giữ đạo đồng tại. Đạo là giữa thiên địa vĩnh hằng bất biến vận hành quy luật, vạn vật đều có đạo, mà thần cùng đạo là trợ cùng, có lẽ thần linh bản thân chính là đối với đạo bổ sung. Quý Liêu làm xuống như thế phỏng đoán. Quý Liêu nhìn về phía kia lạn đà tự phương hướng, hai kiếp mây tạnh về phía sau, một vị tăng nhân ngự không mà tới. Tăng nhân chính là Chí Tín, hắn tại Quý Liêu bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại, chắp tay trước ngực nói, thấy qua đạo hữu. Quý Liêu nói, hẳn là Chí Tín thủ tọa nhanh như vậy liền không biết ta. Chí Tín trước đây bị Quý Liêu trên người thần linh khí tức chấn nhiếp, không có quan sát mặt mũi của hắn, bây giờ nghe được thanh âm quen thuộc, lại nhìn rõ sở Quý Liêu khuôn mặt, vô đầu chọc nói, nguyên lai là Liêu Quý đại sư. Cũng khó trách hắn trong lúc nhất thời không nhận ra Quý Liêu đến, dù sao Quý Liêu biến hóa rất lớn, trên người hắn mọc ra một đôi cánh chim, tạm trên đầu có thần lực ký kết mũ miệng, mặc trên người thần lực ký kết hoa phủ. Thành thần sau thần thái của hắn khí chất theo tới cũng là đại tướng đỉnh kính, nếu như không phải Quý Liêu mở miệng, chính là thấy rõ ràng Quý Liêu khuôn mặt, Chí Tín cũng rất khó đem nó cùng Quý Liêu liên hệ tới. Xuống dưới nói chuyện đi. Một lát sau, một gốc to lớn cổ thụ trực tiếp mọc ra một gian nhà gỗ, chung quanh có dây leo cùng tươi hoa đua nở, hai người ngồi ở trong đó. Như thế tạo hóa thủ đoạn, thấy Chí Tín ngẩn ngơ. Quý Liêu thản nhiên nói, đây là ta thân là một thần, tự nhiên có được năng lực, ngươi không cần giật mình. Một thần, Liêu Quý đại sư ngươi trở thành thần linh rồi. Quý Liêu gật đầu nói, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Hắn không có gì có thể giấu giếm, đem bồ đề cây giả sự tình nói một lần. Dù sao kia lạn đà tự lân cận mảnh rừng núi này, những chuyện này để bọn hắn biết, cũng sẽ bất chút phiền toái. Chí Tín thản nhiên nói, bồ đề cây giả sự tình ta là có nghe thấy, không nghĩ tới bối rối nó nan đề, lại bị Liêu Quý đại sư ngươi tùy tiện giải quyết. Quý Liêu nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn về phía ngoài cửa, nói ra, nó tới. Ngoài cửa xuất hiện một vị bạch y tu sĩ, môi hồng răng trắng, niên kỷ của hắn nhìn bất quá 20 tuổi ra mặt, trong hai con ngươi lại tự nhiên có một cỗ thâm trầm yên tĩnh, dạy người rất khó coi nhẹ hắn. Bạch y tu sĩ nói, đa tạ đạo hữu, khiến cho ta cuối cùng được thân người. Chí Tín phát giác pháp lực của hắn, quả thực hạo như biển sâu vực lớn, vượt xa chính mình, hảo trong lòng đã minh bạch bạch y tu sĩ chính là bồ đề cây giả. Biết đối phương vì cây tuế nguyệt thậm chí vượt qua kia lạn đà tự tồn tại tuế nguyệt, tích lũy pháp lực, sớm đã không thể tưởng tượng nổi, cho nên mới không có bị chấn kinh đến. Kỳ thật hắn coi như lọt một điểm, đó chính là bồ đề cây giả trên người linh lực đại bộ phận đều chuyển cho Quý Liêu, hiện ở trên người hắn pháp lực, so với quá khứ ít đi rất nhiều. Dù là như thế, thời thế hiện nay, luận pháp lực sự hùng hậu, chỉ sợ cũng chỉ có Quý Liêu có thể cùng bồ đề cây giả so sánh với. Quý Liêu sở dĩ không thể vững vàng vượt trên bồ đề cây giả, nguyên nhân liền ở chỗ, hắn thành thần quá trình bên trong cũng không phải là đem bồ đề cây giả linh lực 100% chuyển hóa, ở giữa có thật nhiều tiêu hao, đã trải qua đi vu tồn tinh. 10 phần linh lực, cuối cùng cũng chỉ là chuyển hóa 2-3 ngừng. Quý Liêu nói, đều là cùng có lợi hỗ trợ, đạo hưu hà tất đa tạ, mời ngồi. Bồ đề cây già liền ngồi tại Quý Liêu cùng Chí Tín bên cạnh. Quý Liêu lại nói, không biết đạo hữu lấy danh tự không có, sau này cũng hảo xưng hô. Bồ đề cây già cười nói, liền gọi bồ đề đi. Cỏ cây chi yêu vốn là so những chủng loại khác yêu ma muốn bình thản rất nhiều, mà bồ đề cây già chịu đủ kia lạn đà tự Phật Pháp hung đúc, bản thân cũng là Phật môn thánh thụ, cho nên hắn hóa hình thành người về sau, khí chất cùng những cái kia cao tăng đại đức rất giống, mà lại yên tĩnh hiền hòa, để cho người ta ở chung, hết sức thoải mái. Một lát sau, Quý Liêu hỏi, bồ đề đạo hữu, sau này có tính toán gì không? Ta vây ở mảnh rừng núi này quá lâu, bây giờ muốn đi ra ngoài đi dạo. Cái này là ý đồ không tồi. Đạo hữu sợ là sẽ không ở nơi đây dừng lại quá lâu, đúng không? Bồ đề cây giả mỉm cười nói. Quý Liêu có chút dừng lại, nói, làm sao ngươi biết? Bồ đề cây giả nói, ta hoặc nhiều hoặc ít có chút dự báo năng lực, bởi vậy dự cảm đến ngươi rất nhanh sẽ rời đi nơi đây. Quý Liêu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên biết tu hành giới có thuật số có thể xem xét tiên tri về sau, chỉ là hắn loại tu vi này, bình thường sẽ không bị người đoán trước tương lai, cho nên không nghĩ tới bồ đề cây giả lại có thể dự cảm đến hắn một chút tương lai. Hắn mặc dù không có lĩnh ngộ phá hư, nhưng bây giờ thần linh thân phận cảnh giới, kỳ thật xem như đạt đến phá hư cảnh giới, bởi vậy hắn có thể bằng vào thần linh thân phận cảnh giới đến lĩnh ngộ phá hư. Cho nên phá hư đối với hắn mà nói, so trước đây muốn dễ dàng rất nhiều. Húng chi hắn còn có thể đem còn lại đế kinh thu thập đủ, làm tự thân tích lũy càng dài. Phá hư chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá, tại thu thập đế kinh trước đó, hắn còn có chuyện cần Chí Tín hỗ trợ. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 89, Lòng Đất. Quý Liêu để Chí Tín hỗ trợ sự tình, đó chính là mời hắn đem kia lạn đà tự liên quan tới ma giới ghi chép đều thu thập cho hắn đọc qua. Quý Liêu quyết định muốn đi ma giới. Tất nhiên là đối với ma giới hiểu rõ càng nhiều càng tốt. Mộ Thanh tự nhiên đối với ma giới có rất nhiều hiểu rõ, nhưng Quý Liêu cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng, cho dù bọn hắn bây giờ quan hệ đạt được rất lớn cải thiện. Kia lạn đà tự làm thế gian tồn tại dài lâu nhất tông môn một trong, đối với ma giới ghi chép, thậm chí so đại lương hoàng thất còn muốn kỹ càng rất nhiều. Quý Liêu tại Chí Tín đem những này ghi chép đưa tới về sau, liền lập tức tiến hành đọc qua. Mới phát hiện hắn trước kia đối với ma giới nhận biết, quả thực quá mức nông cạn. Vẹn vẹn từ kia lạn đà tự ghi chép đến xem, ma giới chi quảng đại vô biên, tuyệt không phải trong nhân thế có thể so sánh với, từng có kia lạn đà tự cao tăng chui vào qua ma giới, còn nhìn thấy qua chân chính Bồ Tát tỉnh thổ, chỉ bất quá vị kia cao tăng vị trí thời đại, cách nay mới thôi, đã qua 8.000 năm, bởi vậy cái này trở thực là không thể nào khảo chứng tính chân thực. Huống chi kia lạn đà tự tăng nhân, cũng khó mà tin được, ô uế ma giới sẽ có Bồ Tát tỉnh thổ tồn tại. Thậm chí có kia lạn đà tự tăng nhân đối với đoạn này ghi chép làm ra phê bình chú giải, cho rằng vị kia cao tăng có thể là gặp hiện tượng, sai coi là kia là Bồ Tát tỉnh thổ. Bởi vì tại kia lạn đà tự toàn bộ lịch sử bên trong, có thể chui vào ma giới cao tăng trung quy là lác đác không có mấy, mà gặp phải Bồ Tát tỉnh thổ chỉ có vị kia cao tăng, cho nên Quý Liêu cũng không thể đánh giá ra vị kia cao tăng là có hay không gặp Bồ Tát tỉnh thổ. Nhưng nếu như tán thành ma giới xuất hiện Bồ Tát tỉnh thổ ghi chép, như vậy tiên Phật Bồ Tát sự tình tất nhiên là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Tại kia đoạn ghi chép bên trong, lúc ấy vị kia cao tăng thấy Bồ Tát tỉnh thổ là tàn tạ, chỉ là duy trì bộ phận tỉnh thổ có từ lâu cảnh quan, điểm này đã nói bên trong vùng tỉnh thổ lúc đầu chủ nhân, cũng chính là vị kia Bồ Tát, nhất định tao ngộ một loại nào đó bất trắc. Dù sao tỉnh thổ tương đương Bồ Tát nhà, nếu như Bồ Tát vẫn tồn tại, sẽ không tùy ý nhà của mình rơi vào ô uế ma giới bên trong, đồng thời tàn tạ không chịu nổi. Chân chính tiên Phật cường đại tới trình độ nào? Quý Liêu đại khái có thể đoán được một điểm, bởi vậy hắn rất rõ ràng, đương lực lượng mạnh đến loại trình độ kia, chỉ sợ chính mình giết chết chính mình, đều muốn phí một chút chắc trở, càng không nói đến là ngộ hại. Càng là tồn tại cường đại, càng khó lấy bị giết chết. Lúc trước thiếu niên ma vương liền chỉ là bị phong ấn mà thôi, không phải ngay lúc đó người không muốn giết chết hắn, mà là thực sự không làm được đến mức này. Chính là Quý Liêu, cũng không tính tự tay giết chết thiếu niên ma vương, chỉ là cơ duyên xảo hợp. Vừa hảo thiếu niên ma vương hiến tế tự thân triệu hồi ra một loại nào đó vĩ ngạn lực lượng lại sẽ nhận Mộ Thanh làm chủ, mà kia cố vĩ ngạn lực lượng cấp độ lại vượt xa thiếu niên ma vương tự thân lực lượng cấp độ, như thế mới có thể đem thiếu niên ma vương xóa khỏi thế gian rơi. Bởi vậy Quý Liêu có lý do tin tưởng, nếu quả thật có như vậy một vị Bồ Tát tồn tại, hắn tao ngộ biến cố, định là không thể tưởng tượng. Nếu như suy đoán của hắn là thật, ma giới tính nguy hiểm còn muốn vượt qua hắn dự tính rất nhiều. Nhưng cái này lại mang ra Quý Liêu một cái khác điểm không hiểu chỗ, nếu như ma giới nội tình đáng sợ như thế, là người nào thế gian y nguyên có thể tại ma giới xâm lấn hạ tiếp tục kéo dài. Những này nghi hoặc, Quý Liêu ở sau đó đọc qua ghi chép ở bên trong lấy được một điểm giải thích. Có ghi chép nâng lên, ma giới cùng trong nhân thế quy tắc là khác biệt, này lại hạn chế ma giới cường đại tồn tại tiến vào trong nhân thế. Một phương diện khác chính là, có người suy đoán, xâm lấn trong nhân thế ma giới thế lực, chỉ là ma giới thế lực nhỏ. Những suy đoán này, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, đều có tỉ mỉ xác thực ví dụ thực tế trèo trống. Theo Quý Liêu đối với ma giới hiểu rõ càng sâu sắc, hắn càng là nhận thức đến tiến vào ma giới phong hiểm lớn bao nhiêu, đồng thời âm thầm tán thưởng Quý Sen. Lấy thông minh của nàng tài trí, không có khả năng không trước đó tìm đọc liên quan tới ma giới ghi chép, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố đi, đủ để chứng minh Quý Sen kinh người dũng khí cùng quyết tâm. Bởi vì muốn trở thành vĩ đại đạo giả, cần 10 phần dũng khí, 10 phần trí tuệ, 10 phần kinh nghiệm, 10 phần nghị lực, 10 phần vận khí. Quý Liêu biết Quý Sen không thiếu khuyết trí tuệ, không thiếu khuyết nghị lực, càng có linh phi phái nội tình làm kinh nghiệm, mà bây giờ hắn bằng vào Quý Sinh dám vào nhập ma giới điểm này, biết nàng có 10 phần dũng khí, hiện tại Quý Liêu chỉ có cầu nguyện Quý Sinh nhất định có đầy đủ vật khí, trở thành vĩ đại đạo giả, đợi đến hắn cùng nàng gặp nhau. Đương nhiên Triệu Hy Di cũng có những này ưu điểm, bởi vậy Quý Liêu cũng tin tưởng nàng sẽ không dễ dàng như vậy bởi vì nguy hiểm mà thân tử đạo tiêu. Quý Liêu đọc qua xong chỗ có quan hệ với ma giới ghi chép về sau đó phải đi thứ một chỗ, cũng chính là Thái Thanh Đạo. Đã từng hắn nói với Triệu Hy Di qua nhất định sẽ đi Thái Thanh Đạo Sơn Môn, chỉ là Quý Liêu lúc ấy nghĩ không ra chờ hắn đi Thái Thanh Đạo Sơn Môn lúc, trong nhân thế đã qua 1000 năm. Hỏi rõ ràng nữ lang Thái Thanh Đạo Sơn Môn về sau, Quý Liêu liền lẻ loi một mình lên đường. Thu thập đế kinh sự tình, một mình hắn đi tốt nhất. Dù sao vạn cùng nhau xung đột, hắn lẻ loi một mình, tự nhiên tới lui tự nhiên, không cần có cái gì gánh vác. Cho đến ngày nay, Quý Liêu có đầy đủ tự tin. Trong nhân thế không có bất kỳ cái gì phương có thể vây khốn hắn. Quý Liêu đã bị vây ở Thái Thanh Đạo Sơn môn lòng đất một ngày một đêm, đây là hắn từ tự thân khí huyết vận hành quá trình suy đoán ra thời gian. Thái Thanh Đạo chỗ là một đầu kéo dài không biết bao nhiêu dặm dãy núi, thế núi tương tự một tòa lò bắt quái. Quý Liêu từ đáy lò tiến vào, kết quả gặp được Thái Thanh Đạo cấm chế. Cái này dưới lòng đất cấm chế chính là dẫn độ địa tâm hỏa diễm biến thành, một khi thôi động, Quý Liêu liền ham thân trong nham tương. Kia tích xúc không biết bao nhiêu năm hỏa lực hóa thành cấm chế, căn bản không phải nhân lực có thể phá hủy. Quý Liêu chỉ có thể sinh sinh vây ở nham tương bên trong. Nếu như hắn là tu sĩ bình thường, đã sớm nên hóa thành cho bụi rồi. Quý Liêu xem như minh bạch, vì sao Thái Thanh Đạo mỗi đời bất quá giải rác mấy người, còn có thể vững vàng chiếm cứ đạo môn năm phái một cái danh lệch. Bởi vì ngay cả hắn đều không cách nào dùng man lực tấn công vào Thái Thanh Đạo sân môn, càng không nói đến thế gian những người còn lại. Cho nên Thái Thanh Đạo vô luận gặp được dạng gì khó khăn, chỉ cần một phong núi, lập tức liền gối cao không lo. Hắn gần đây tu vi đại thành, cũng thực tự phụ một điểm, cái này đau khổ nho nhỏ ngược lại để hắn thanh tỉnh không ít. Bất quá nếu là một mực bị vây ở lòng đất trong nham tương, từ là không được. Cho nên Quý Liêu vẫn đang nghĩ biện pháp, như thế nào từ cái này trong nham tương thoát khốn. Hắn phí tâm tư tác, còn là nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là tiếp tục tăng lên Thái Hư Thiên Nhãn. Bởi vì thế gian bất kỳ cấm chế gì cũng không thể không có chút nào sơ hở. Hắn hiện tại không phát hiện được lối ra, chỉ là bởi vì nhãn lực của hắn còn chưa đủ cao minh. Nếu như Thái Hư Thiên Nhãn tăng thêm một bước, nói không chính xác liền có thể để hắn tìm ra cấm chế này sơ hở, từ đó thoát khốn. Quý Liêu nghĩ đến liền làm, mặc cho kia nham tương cọ rửa tự thân, toàn tâm toàn ý lĩnh hội Thái Hư Thiên Nhãn huyền diệu. Bất quá đối với Thái Hư Thiên Nhãn tu luyện, hắn đã vượt qua Linh Phi phái lịch đại tổ sư, cho nên lần này tu hành, cũng không cái gì có thể tham chiếu kinh nghiệm. Cho nên tăng lên Thái Hư Thiên Nhãn, đối với Quý Liêu cũng là không lớn không nhỏ khảo nghiệm. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 90, một đường hướng Bắc. Thái Thanh Đạo vị trí dãy núi dưới nền đất là quần quận không nghỉ nham tương, mà trên mặt đất, lại rơi ra giả dích dày đặc tuyết bay, đem dãy núi tô điểm được ngân trang khỏa tố. Khi Di cung cứ như vậy lẻ loi mà đứng ở ngân sắc tuyết trắng thế giới bên trong có ánh lửa lộ ra, xem như vi mảnh này thanh lãnh nghèo nàn thế giới tăng thêm một tia ấm áp. Một vị đạo đồng, một cái nữ quan liền đang phát ra ánh lửa bên cạnh lò lửa. Ánh lửa tôn lên đạo đồng môi hồng răng trắng, mà nữ quan sợi tóc như tuyết, ít cùng lao so sánh, tại tình cảnh này bên trong cực kỳ mãnh liệt. Đạo đồng cầm trong tay một mặt quạt ba tiêu, đối hỏa lô vung lên, ánh lửa lập tức đại thịnh, chỉ là hắn lại nhíu mày lại, nói ra, tông chủ, hôm nay lô hỏa lực giống như yếu không ít. Hắn nhìn một chút khí trời bên ngoài, lại nói, năm trước tuyết so hiện tại lớn không ít thời điểm cũng có. Nhưng lô hỏa cũng không có hiện tại yếu như vậy. Nữ quan mỉm cười nói, bởi vì dưới nền đất tới người, đem hỏa lực hấp dẫn đi không ít. A, ta làm sao một chút cũng không có phát giác được. Đạo đồng gãi đầu một cái. Nữ quan nói, người này tu vi cao minh, ngay cả ta cũng chỉ là tại hắn xâm nhập lúc, có chút mơ hồ cảm ứng mà thôi. Thế gian còn có người lợi hại như vậy à, ngay cả tông chủ đều chỉ là mơ hồ có chút cảm ứng. Đạo đồng sáng lên đen nhánh hai con người, hiếu kỳ không thôi. Nữ quan nói, trước kia ta cũng không tin, nhưng bây giờ xác thực xuất hiện một người như vậy, mà lại chúng ta hộ sơn đại trận, chưa hẳn có thể vây khốn hắn. Đạo đồng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nói ra, đây chính là trước kia từ chưa từng xảy ra sự tình, người kia có thể làm được. Nữ quan nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, hắn như thật có thể phá vỡ đại trận, muốn cái gì chúng ta cho hắn chính là, mà lại ta nói chung cũng đoán được hắn muốn là vật gì. Đạo đồng bật thốt lên, đế kinh. Nữ quan nhẹ nhàng gật đầu, có tu vi như thế người, thế gian khả năng hấp dẫn sự vật của hắn, cũng chỉ có kia mấy thứ đồ. Lòng đất, trong nham tương. Quý Liêu đột nhiên mở mắt ra, hai con người bắn ra như có thực chất kim quang. Quý Liêu rõ ràng nhìn thấy, từng đầu sợi tơ dây dưa vặn mẹo, đồng thời không ngừng lưu động. Hắn thần niệm không ngừng vận chuyển, phân tích mỗi một sợi tơ tuyến chấn tướng, cuối cùng ánh mắt bỗng nhiên rơi vào bên tay phải trong hư không. Nơi này chính là cấm chế cửa ra, tạm đang không ngừng di động, bởi vì sau một khắc lối ra liền đến sau lưng của hắn. Quý Liêu không ngừng thôi diễn ra miệng quỹ tích biến hóa, một đoạn thời khắc thân thể hơi trao đảo một cái, xông xuất nhập cảng bên trong, lại xuất hiện lúc, chung quanh đã không còn là sôi trào mãnh liệt nham tương, mà là đầy trời tuyết bay, dì dào hướng về thân thể hắn rơi xuống. Quý Liêu hít thở một cái, căng cứng tiếng lòng bùng ra, trên thân pháp lực tuân ra, ký kết ra một bộ tay áo đồng bền đạo y tới. Hắn ngước mắt liền thấy một tòa cung điện, phía trên viết lấy Hy Di hai chữ, cảm thấy lập tức minh bạch, nơi đó liền là Thái Thanh Đạo Đạo Cung, quả nhiên đơn giản. Hy Di cung chính là lấy từ Triệu Hy Di danh tự, Quý Liêu cũng không biết là Thái Thanh Đạo hậu bối tử để lấy, vẫn là Triệu Hy Di lấy. Bất quá Triệu cô nương từ trước đến nay tự tin, Quý Liêu suy đoán hơn phân nửa là chính nàng lấy, như thế cũng phù hợp nàng từ trước đến nay làm việc phong cách. Thái Thanh Đạo phong quang tú lệ, nhất là bây giờ tuyết bay đầy trời, càng có một cỗ khác biệt tục lưu thanh diễm. Quý Liêu dọc theo nhỏ vụn tuyết trắng, sải bước hướng Hy Di cung đi đến. Đây là một mảnh chân chính tiên cảnh, đi vào trong đó, tự nhiên mà vậy sẽ đem trên người hồng trần khí gột rửa, tâm tư trở nên tinh khiết như hóng ánh sáng long lanh bông tuyết, đoạn tuyệt tục niệm. Quý Liêu khắc sâu cảm nhận được Thái Thanh Đạo tại sao lại mỗi đời người đều rất ít, bởi vì chỗ thân hoàn cảnh như vậy lâu, khả năng ngay cả tự thân đều sẽ cảm giác được nhiều dư, huống chi môn nhân đệ tử. Loại này không tranh quyền thế hoàn cảnh, một khi lưu lại, dần già, sợ liền rất khó lại muốn rời đi. Như thế xem ra, Triệu Hy Di ngược lại là Thái Thanh Đạo quái thai, sinh trưởng tại trong hoàn cảnh như vậy, vậy mà như vậy hoạt bát thoải mái. Cửa cung mở rộng, bên trong có một nữ quan, một đạo đồng, một hỏa lô. Trừ cái đó ra, đại điện trống trải, bài trí một kiện cũng không. Sạch sẽ mặt đất, có thể soi sáng ra người cái bóng, Quý Liêu đi vào trong đó, thậm chí đều cảm thấy mình có chút dư thừa, huống chi đến đánh vỡ như thế tĩnh mịch bầu không khí. Quý Liêu chắp tay một cái nói, mạo muội đến thăm, còn xin đạo hữu không được trách cứ. Nữ quan đối với Đồng Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đồng Nhi liền móc ra một quyển trúc bạch, hướng Quý Liêu đưa qua, hắn giòn tiếng nói, ngươi nếu là muốn thứ này, liền trực tiếp đem đi đi. Quý Liêu tiếp nhận trúc bạch, chỉ liếc mắt nhìn, liền biết đây là Thái Thanh Đạo bảo tồn đế kinh. Hắn còn chưa mở miệng, người ta liền đưa tới tay, Quý Liêu chuẩn bị xong lý do thoái thác, ngược lại là một chút tác dụng đều không có. Hắn vốn cho rằng muốn bắt đế kinh, còn phải phí một phen chắc trở, nào biết được dễ dàng như thế. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch, nếu như không phải mình phá vỡ Thái Thanh Đạo hộ sơn đại trận, chỉ sợ không dễ dàng như vậy liền đem đế kinh tới tay. Nhưng vô luận như thế nào, chính mình cũng được nhận Thái Thanh Đạo ân tình. Nếu như là Dịch Tượng Tông, Thái Huyền Tông làm như thế, Quý Liêu tất nhiên không nguyện ý thiếu bọn hắn ân tình, nhưng Thái Thanh Đạo trùng quy là không giống. Quý Liêu nói, ta đến đúng là vì vật này, nhưng vô công bất thụ lộc, tương lai tất có hậu báo. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình nếu có thể cứu Triệu Hy Di, cầm cái này đế kinh tất nhiên là không đủ, nếu như cứu không được, tương lai liền mặt khác hậu báo. Hắn sau khi nói xong, liền đột nhiên rời đi. Chủ yếu là chủ nhân này cũng không có lưu khách chi ý. Mà Quý Liêu càng là không có ý tứ tiếp tục ở lại, nếu không liền rất là không muốn thể diện, càng có lấy mạnh hiếp yếu hiểm nghi. Hắn nói đi là đi. Đạo đồng tức giận nói, người này nói một câu nói liền đi, thật sự là thật không biết xấu hổ. Nữ quan cười cười, nói ra, hắn giữ lại, cùng chúng ta cũng không có lời nào dễ nói. Nhân vật bậc này, đã nói hậu báo, đương nhiên sẽ không nuốt lời, chỉ bất quá ta sợ là chờ không đến ngày đó, cũng may ngươi còn trẻ, tương lai hắn nếu có cái gì hồi báo, ngươi đón lấy chính là. Không cần chối từ. Đạo đồng thần sắc thấp xuống, nói, tông chủ, nếu không ngươi thử một chút kia mấy môn duyên thọ chi pháp. Nữ quan lo lắng nói, tranh thoát một ngày này, khó thoát ngày đó, sinh lão bệnh tử, ta đã thiếu đi cái bệnh chữ, tất nhiên là ứng so người bên ngoài thỏa mãn. Đạo đồng muốn nói lại thôi, hắn không rõ, tông chủ và đời trước tông chủ vì sao cũng không chịu dùng duyên thọ chi pháp, nhất định phải lặng lặng chờ đợi đại nạn tiến đến. Hắn nói qua nhiều lần, tông chủ cũng không chịu giải thích. Quý Liêu nhìn ra được nữ quan 10 ngày không lâu, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn thấy, nữ quan cảnh giới tu hành còn thắng qua Thái Huyền Thất Tuyệt một bậc, nhân vật như vậy, muốn duyên thọ mấy trăm năm, tất nhiên là vô cùng gian nan, nhưng nếu là duyên thọ cái mấy chục năm, biện pháp nhưng cũng không ít. Chính mình là không có bản sự thay nàng duyên thọ trăm năm trở lên, cho nên Quý Liêu liền không có bêu xấu, nói ra muốn cho nữ quan duyên thọ. Tùy tiện đạt được Thái Thanh Đạo Đế Kinh về sau, Quý Liêu thẳng đi Bắc Hải. Thái Huyền Tông chính là nằm ở Bắc Hải bên trong tòa nào đó đảo hoang. Có mộ thanh chỉ đường, một đường hướng Bắc, không ra mấy ngày, Quý Liêu liền tiếp cận mục đích. Quý Liêu lấy một mảnh tấm ván gỗ, bằng này theo gió vượt sóng vượt qua Bắc Hải, còn chưa lên đảo, liền phát hiện Thái Huyền Tông xuất hiện kinh người biến cố. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 91, Tượng Đá.